Tần Phong trong con ngươi tàn khốc lấp lóe, nếu không là bị vướng bởi chúng tinh quy củ của học viện, Tần Phong đã một chân đạp nát Ngao Phương đầu lâu. Mắt thấy Ngao Phương như trước u mê không tỉnh, Tần Phong thở dài một tiếng, túi đầu quay về Ngao mới nói: "Ngao Phương, ngươi luôn miệng nói ta dùng đê hèn thủ đoạn. Ngươi đến cùng con mắt kia nhìn thấy ta chiếm đoạt thủ tọa vị trí. Ngươi đến cùng là thật khờ hay là dạng ốc?" Tần Phong vô cùng cảm thán, người này thiệt thòi, hắn vẫn là trong hoàng cung đi ra hoàng tử, loại này tự cho là kỳ hoa hoàng tử có thể sống đến hiện tại quả thực là cái kỳ tích. Tần Phong kỳ thực trách oan Ngao Phương, Ngao Phương từ nhỏ liền biểu hiện ra khác hẳn với người thường võ đạo thiên phú, từ nhỏ bị Chu Tử Quốc hoàng thất mấy cái lao quái cưng chiều, bởi vậy mới nuôi thành kiêu ngạo, coi trời bằng vùng, tự cho là tính cách. Đến chúng tinh học viện là vị hoàng tử này lần thứ nhất viễn hành. Làm sao không phải đánh cắp, người rõ ràng chỉ có võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, nếu như không phải dùng đê hèn thủ đoạn sao lại thế? Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ làm sao? Ta võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ còn đánh người cái này võ đạo thập trọng thiên cái gọi là cường giả răng rơi đầy đất đây. Túi đầu buông ra giẫm Ngao mặt chữ điển trên chân to, Tần Phong xem thường. Cảnh giới võ đạo, liền có thể tuyệt đối đại biểu mạnh yếu sao? Ta xem người không phải dạng đốc, mà là thật cờ, ngươi quả thực không cứu. Ngao Phương ngước đầu gào thét. Tần Phong, ngươi dám nhục nhã bổn hoàng tử, bổn hoàng tử đời này đều sẽ không phục người, ngươi hôm nay cho ta nhục nhã, ta ngày sau nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần báo lại cho ngươi. Đến hiện tại còn u mê không tỉnh. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về Đỗ Bình Hạ hỏi, con em hoàng thất đều có phải là ngu như vậy? Đỗ Bình Hạ trợn tròn mắt, liếc mắt một cái Ngao Phương cười khổ nói, hắn chỉ là ngoại lệ, nếu chúng ta cũng giống như hắn như vậy, đế quốc sớm đã bị người lật đổ rồi. Xem đến chưa, không phải ta một người nói người ngốc, ngươi biết như nơi này không phải chúng tinh học viện, ngươi nói ra lời nói này sau, ngươi đầu cũng sớm đã bị triệt để dâm nát. Tần Phong ánh mắt thương hại, thực sự là đáng thương, xem người như thế cao, như thế tráng, lại làm cho người ta sử dụng như thương. Khó trách người khác sẽ coi trọng người, người ngốc, dễ sử dụng. Phốc phốc. Ngao mặt chữa điển sắc trướng thành chư căn sắc, chỉ vào Tần Phong không nói ra được, nửa ngày đột nhiên ả quát to một tiếng, một miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp bị tức đến ngất đi. Chu vi từng đạo tầm mắt lánh diễm bàng quan, cái này Ngao Phương bị như thế gặp lại đằng, khẳng định lòng sinh ma trướng, nếu là không thể chiến thắng ma trướng, liền triệt để phế bỏ. Tần Phong rời chân. Ngao công tử. Vu Hồng rốt cục tránh ra Vu Giao ngăn cản, vội vã tiến lên kiểm tra Ngao Phương thương thế. Đau lòng liếc mắt nhìn toàn thân là thương Ngao Phương, Vu Hồng hồng mặt cười, phẫn nộ nhìn áo bào đen giận dữ hét: "Tần Phong, ngươi tại sao có thể đối xử như thế Ngao công tử? Hắn dù sao cũng là chúng ta sư huynh đệ, ngươi làm như vậy hơi bị quá mức với độc các đi." "Biểu tỷ." Vu Giao biến sắc mặt, vội vã lôi kéo Vu Hồng: "Thất muội, ngươi đừng động, hắn Tần Phong mặc dù là Thanh Long học viện thủ tọa, quyền thế ngập trời, ta Vu Hồng chỉ là lấy tiểu tiểu nữ tử, nhưng ta không sợ. Ta Vu Hồng ngày hôm nay dù cho là đánh bạc một cái mạng cũng phải vì Ngao công tử đòi cái công đạo." "Công đạo?" Tần Phong nhìn nổi giận đùng đùng Vu Hồng cười gằn: "Vu Hồng, có phải là ở trong mắt ngươi, ngươi người yêu Ngao sắp đem ta dâm đến bàn chân dưới, đoạt được Thanh Long thủ tọa vị trí chính là công đạo?" "Ngươi nói bậy." Vu Hồng hét lớn. "Ngao công tử tâm địa thiện lương, quang minh, chắc chắn sẽ không hướng về người như thế tàn bạo." "Ta tàn bạo?" "Hán thiện lương." Tần Phong giận quá mà cười, nữ nhân này coi là thật sẽ điên đảo hắc bạch. Tần Phong thực sự có chút phản cảm, hắn nguyên bản xem nữ nhân này cùng hắn chính là đồng hương, không muốn cùng một người phụ nữ tính toán. Nhưng nữ nhân này không biết điều, một, hai lại mà ba quấy nhiễu. Tần Phong sinh ra một ít lửa giận vô hình. Ánh mắt lạnh lẽo, Tần Phong cười gằn, chất vấn: "Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết Ngao Phương tâm địa thiện lương, quang minh, ngươi hiểu rất rõ hắn, ngươi cùng hắn quan hệ rất đặc thù sao?" Vu Hồng hơi thay đổi sắc mặt, nàng chính là đại gia khuê tú, băng thanh ngọc khiết, nếu nói là vào lúc này cùng Ngao Phương có quan hệ gì, này thanh danh của nàng liền thúi. Tần Phong lại hỏi: "Theo ta được biết, ngươi chính là Sơn Hà Thành với nhà Thiên Kim, là đại gia khuê tú, mà Ngao Phương chính là Chu Tử Quốc hoàng tử, các ngươi tám gậy che đến không được cùng nhau đi." Tần Phong nhìn gần nói: "Ngươi hiểu rõ như vậy hắn, trừ phi người là một cái trời sinh bốn, thủy tính dương hoa bốn, cùng hắn cùng tiến lên quá giường, bằng không làm sao sẽ đi tìm hiểu một cái căn bản không quen biết nam tử." Vũ Hồng sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Tần Phong câu này lời vừa ra khỏi miệng, Vũ Hồng cảm giác được có vô số nói ánh mắt hoài nghi rơi vào trên người nàng, mang theo một loại có sắc ánh sáng, Vũ Hồng trong lòng một loại sợ hãi sinh ra. Việc này quan con gái nhà danh tiết. Một khi bốn tên tuổi rơi xuống, nàng đời này đều sẽ bị hủy. Vũ Hồng gấp nhanh khóc. Không biết giải thích như thế nào. "Thủ tọa, đại tỷ của ta đây là luyện công bị kích thích, vì lẽ đó nói không biết lựa lời, ăn nói linh tinh. Chúng ta làm sao sẽ cùng người này có quan hệ gì, coi như có quan hệ là kẻ địch." Vũ Giao đi lên, đem Vũ Hồng kéo về phía sau. Vũ Giao liếc mắt ra hiệu, có hai cái mặt lạnh thiếu nữ tiến lên một cái con dao đánh ngất Vu Hồng dẫn theo xuống. Vũ Giao chân thành nói rằng: "Thủ tọa chính là chúng ta công chúa điện hạ bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta ân chủ, chúng ta làm sao sẽ cùng thủ tọa là địch." Tần Phong liếc mắt nhìn Vũ Giao, lạnh rên một tiếng, lúc này không lại tính toán. Vu Giao thở phào nhẹ nhõm, vội vã sai người đem Vu Hồng nhấc đi. Tần Phong ánh mắt nhìn quét, phát hiện Văn Hồng, Tần Thiên Kiều đã để lại, âm thầm lạnh rên một tiếng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào thí kiếm này trên, liền như vậy giờ đẩy trời phong vân biến sắc, tầng tầng dị tượng tiếp đó liền ba bạo phát. Đã có người đứng thí kiếm này trên. Người này không phải người khác, là Huyền Vũ thủ tọa Triệu Tư Không. Chương 182, ma sát, ma sát. Canh thứ 2. Ầm ầm ầm. Một đạo thô to ánh kiếm xông thẳng thương khung, phong vân biến sắc, tiếp theo mây đen cuộn cuộn, lôi đình nổ tung, một từng tia từng sợi kiếm khí cô đọng mưa ánh sáng hạ xuống. Tầng thứ nhất dị tượng kiếm khí trung tiêu. Tầng thứ 2 dị tượng gió nổi mây vần. Tầng thứ 3 dị tượng lôi đình và quân. Tầng thứ 4 dị tượng ngưng kiếm thành vũ. Khẩn đón lấy, trước nay chưa từng có, tầng thứ 5 dị tượng xuất hiện ở trong hư không, từng đóa thuần trắng kiếm liên xuất hiện giữa không trung, như từng đóa trôi nổi thánh khiết bạch liên. Nhưng mà Tần Phong chờ người liếc mắt là đã nhìn ra, những này thánh khiết bạch liên là một từng tia từng sợi vô hình kiếm khí gắn kết mà thành. Tầng thứ 5 dị tượng, hư không kiếm liên. Đây là thuần bạch liên hoa thật giống cùng bình thường kiếm khí hoa sen không giống nhau. Lữ Thuần Dương trong miệng tự lẩm bẩm. Tần Phong hơi trầm tư, cảm ngộ này thuần bạch liên hoa bên trong một từng tia từng sợi thần diệu ý cảnh mở miệng nói. Đây là huyễn thần kiếm liên, nay từng đóa hoa sen chính là lấy một ít mang theo huyễn thần ý cảnh vì là chủ kiếm khí đan mà thành. Đỗ Bình Hạ liếc mắt nhìn Tần Phong cùng Lữ Thuần Dương, ngẩng đầu lên nhìn chân trời dị tượng, tiếp theo Tần Phong lại nói. Tầng thứ 5 dị tượng hư không kiếm liên, mỗi một cái kiếm đạo cường giả gợi ra hư không kiếm liên dị tượng cũng không giống, vị này Triệu thủ tọa hiển nhiên tu luyện chính là huyễn thần kiếm ý, bởi vậy này kiếm khí liên hoa đô mang theo một ít phiêu miểu vô hình huyễn thần kiếm khí. Đỗ Bình Hạ nhìn Tần Phong một chút, cười nói. Vị này Triệu thủ tọa đúng là cái nhạy bén người, hắn tự biết ở các ngươi trong đám người này, hắn kiếm đạo khả năng cũng không phải mạnh nhất, vì lẽ đó cái thứ nhất đi tới thí kiếm này, bất luận hắn biểu hiện làm sao, đều sẽ đặt chân cùng thế bất bại, sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Năm tầng dị tượng là Triệu Tư Không cực hạn rồi. Vị cô nương này kiến văn rộng rãi. Tần Phong chính muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền tới. Hai người quay người vừa nhìn, Bạch Vân, Vân Mặc đi lên. Vừa mới Tần Phong dốc hết sức áp chế Ngao Phương, hai nữ đều chỉ là áp trận. Bạch Vân đi tới Tần Phong bên người, không biết vô tình hay là cố ý tách ra Tần Phong cùng Đỗ Bình Hạ. Đỗ Bình Hạ nhíu mày, bản năng từ hai vị này dung mạo không thua kém gì nàng thiếu nữ trên người cảm nhận được một ít uy hiếp, chỉ là nàng cũng không có lộ ra một ít dị dạng, ngược lại đưa mắt nhìn phía Tần Phong. Bạch Vân mục chỉ nhìn Đỗ Bình Hạ, mâu lộ vẻ kinh dị nói: "Học đệ, không biết vị cô nương này là người nào, có thể hay không hướng về học tỷ dẫn tiến một thoáng?" Tần Phong ánh mắt rơi vào ba nữ trên người, tình thương thấp đến giận sôi người nào đó, căn bản không có chú ý tới ba người phụ nữ trong lúc đó vi diệu khí tức, hoặc là nói hắn chú ý tới, vốn không hề để ý. Vị này đại yến quốc huynh thành công chúa Đỗ Bình Hạ, nàng là ta minh hữu, cũng là ta bạn tốt. Bạch Vân đột nhiên tham gia lệnh Đỗ Bình Hạ nguyên bản có chút bất mãn, nhưng Tần Phong cuối cùng câu nói này lệnh Đỗ Bình Hạ lộ ra vẻ tươi cười. Bạn tốt, nữ tính bạn tốt. Bạch Vân trong con ngươi có thêm một ít cảnh giác. Hai vị này là mặc quần áo trang chính là Bạch Vân học tỷ, đen váy chính là Vân Mặc học tỷ, hai vị này học tỷ giúp ta rất nhiều, cũng là ta thầy tốt bạn hiền. Thầy tốt bạn hiền, sẽ không là trên giường chứ? Đỗ Bình Hạ trong lòng không vui, trong mắt thầm nghĩ. Hai người này hồ mị tử dài đến xinh đẹp như vậy, một đôi mắt từ khi đi tới nơi này sau khi, vẫn đặt ở Tần Phong trên người, e sợ hai người này hồ mị tử đối với Tần Phong ý đồ bất chính à. Đỗ Bình Hạ trong lòng một cái nào đó cái huyền đột nhiên căng thẳng, không biết tại sao, nguyên bản vẫn biểu hiện trí tuệ vững vàng, định liệu trước thiếu nữ từng có chốc lát căng thẳng, hoảng loạn. Thậm chí ngay cả Triệu Tư Không khi nào thì đi xuống đài cũng không từng phát hiện. Đỗ Bình Hạ có chút không biết rõ, đây là một loại già sao cảm giác. Thế nhưng bản năng, Đỗ Bình Hạ xem Bạch Vân. Vân Mặc hai nữ không vừa mắt. Hóa ra là hai vị tỷ tỷ ngay mặt, tiểu muội thất lễ rồi. Đỗ Bình Hạ có chút mất tập trung. Công chúa điện hạ khách khí rồi. Bạch Vân tuyệt khuôn mặt đẹp trên mỉm cười, đánh giá Đỗ Bình Hạ, Bạch Vân trong lòng thầm nghĩ. Cái này cái gì công chúa hai mắt ngậm lấy hoa đào, vừa nhìn liền biết xuân tâm dập dờn, e sợ cũng là đối với Tần Phong học đệ nổi lên hảo cảm đi, không được, bổn cô nương tìm kiếm mấy năm mới tìm được Tần Phong học đệ như thế một cái xem ra đáng tin dựa vào, cũng không thể để này cái gì công chúa lượm tiện nghi. Có nói là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn, mặc kệ này công chúa đối với học đệ có hay không ý đồ không an phận, đều muốn chém đoạn độ khả thi. Bạch Vân Diệu trong mắt xoay một cái, đột nhiên dịu dàng nói: "Tần Phong học đệ, không biết trên người ngươi có hoa quả?" Học tỷ đột nhiên nói bụng rồi. Tần Phong liếc mắt nhìn Bạch Vân, ánh mắt rơi vào Bạch Y cung trang mỹ nhân trên người, nghi ngờ nói: "Học tỷ, chúng ta sáng sớm không phải mới vừa ăn xong linh quả sao?" Tần Phong có chút không rõ, Bạch Vân học tỷ chính là ngưng mạch cảnh giới võ giả, tuy rằng còn chưa từng đạt đến không ăn không uống, không ẩm không ngủ cảnh giới, nhưng chúng vào 10 ngày nửa tháng đúng ra không thành vấn đề. Làm sao lại đột nhiên nói cơ chứ? Bạch Vân nháy đẽ, thanh thuần đôi mắt đẹp nói rằng. Vừa vặn ngự phong phi hành thời điểm, chân lực tiêu hao quá lớn. Thần Phong gật gù, này cũng nói xuôi được. Mọi người đều biết, võ giả tiêu hao nhiều hơn thời điểm, bình thường sẽ luyện hóa tinh khí trong cơ thể bổ sung tiêu hao, này rất dễ dàng sản sinh cảm giác đói bụng. Trên người ta còn có mấy viên linh hạnh, linh đảo, học tỷ trước tiên lót cái bụng. Tần Phong móc ra trên người tư tàng mấy viên linh quả đưa cho Bạch Vân. Bạch Vân tiếp nhận linh quả, dịu dàng nói. Học đệ thật biết quan tâm. Nhìn tình cảnh này, Đỗ Bình Hạ vẻ mặt hơi lờ mờ, đột nhiên nói rằng. Tần Phong sư đệ, ta đột nhiên nhớ tới Linh Sơn trên còn có một ít chuyện cần phải xử lý, ta trước hết không phục bồi, ta đi trước rồi. Đỗ Minh. Tần Phong không hiểu ra sao, vừa vặn vị này Khuynh Thành công chúa còn vừa nói vừa cười, làm sao lập tức trở mặt. Đỗ Minh đây là làm sao? Tần Phong ánh mắt hỏi dò nhìn Bạch Vân, Vân Mặc hai nữ. Hừm, Đỗ học em gái khả năng thật sự có sự tình cần phải xử lý đi. Bạch Vân cười khẽ, nhìn chằm chằm này dẫn thiếu nữ rời đi bóng người, đôi mắt đẹp híp lại, phảng phất trộm gà tiểu hồ ly tinh. Tiểu hồ mị tử, muốn cùng bổn cô nương tranh cướp ý chúng nhân, ngươi còn quá non rồi. Thiếu nữ trong lòng đắc ý, trên mặt cười lúng đồng tiền như hoa, đặc biệt vui tươi, tiếng cười như ngân linh giống như dễ nghe. Chu vi, rất nhiều tầm mắt trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn, liền trên đài dị tượng đều không để ý tới, ánh mắt có chút hừng hực nhìn thiếu nữ. Sư tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, sư muội ta vừa học đến một chiêu nha. Bạch Vân phía sau, Vân nói. Bạch Vân cảm giác lỗ tai sau có chút ngứa, mặt cười đỏ lên giận dữ nguýt một cái Vân Mặc. Không muốn tắc quái, học đệ nhìn đây. Nhìn cái gì? Tần Phong lỗ tai dị thường nhạy bén, hắn ánh mắt quái dị, rơi vào thân thiết hai nữ trên người, hai nàng này sẽ không là cái kia pha lê quan hệ chứ? Tần Phong trong lòng cảm thấy là lạ. Hai người phụ nữ, hơn nữa nữ nhân xinh đẹp như thế ma sát, khẳng định rất kích thích. Bất quá không nghĩ tới xem ra thanh thuần, thanh khiết Bạch Vân học tỷ cùng Vân Mặc học tỷ lại có loại kia quan hệ. Thực sự là quá kích thích rồi. Quá hương diễm rồi. Hiểu lầm rồi Tần Mỗ người mặt ngoài ngẩng đầu lên, trong lòng nhanh bay lên. Ý nghĩ kỳ quái. Theo Triệu Tư không thành công thu được một thanh trung giai linh kiếm, kế tiếp Thác Bạt Giã, Vạn Kiếm Một, Vạn Kiếm Sinh, Tiêu Ngọc Thiểm chờ người lần lượt đi tới thí kiếm đài. Vu Giao ánh mắt rất chuẩn bị, những này người phần lớn có thể xúc động 5 tầng dị tượng, thậm chí Thác Bạt Giã xúc động 6 tầng dị tượng. Đoạt được cũng đều là hiếm thấy trung giai linh kiếm. Những này người coi là thật là rồng trong loài người. Ngút trời chi tài. Chu vi rất nhiều thiếu niên thiên tài ánh mắt lờ mờ, ưa cao, đấu kỵ, kính nể, không cam lòng nồng nặc. Không lâu lắm, đột nhiên một tia ánh sáng đỏ lấp lóe, sau một khắc Cơ Hoàng Nhi bóng người xuất hiện ở thí kiếm đài trên. Chương 183, Xích Hoàng. Cơ Hoàng Nhi trên người một luồng xích hồng kiếm ánh sáng lưu chuyển, phảng phất từ giao đài trên đi xuống nữ vương. Một bộ hồng y kia, thật giống như một đoàn hỏa diễm rơi vào chúng trong lòng của người ta. Diễm khuynh thiên hạ. Trên quảng trường rất nhiều thiếu niên thiên tài không nhịn được vì đó thất thần. Thác Bạt Giã, Vạn Kiếm Sinh, Vạn Quy Nhất, thậm chí núp trong bóng tối mấy vị hàng đầu thiên tài ngẩng đầu lên thời điểm cũng làm mâu lộ từng tia hừng hực. Tin tưởng, từ hôm nay sau khi, rất nhiều thiếu niên sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ thời khắc này, nhớ kỹ cái này kiêu ngạo như phượng hoàng bình thường thiếu nữ tuyệt đẹp. Cơ Hoàng Nhi ánh mắt lạc ở trước mắt cao hết bệnh núi cao hắc kiếm trên người chấn động, một luồng thô to xích hồng kiếm ánh sáng bạo phát. Ầm ầm ầm. Một luồng xích hồng kiếm khí động nứt thương khung, dẫn thiên địa biến sắc, dị tượng tần ra. Tầng thứ nhất dị tượng kiếm khí trung tiêu. Tầng thứ 2 dị tượng phong vân biến sắc, tầng thứ 3 dị tượng lôi đình và quân, tầng thứ 4 dị tượng ngưng tụ thành vũ, tầng thứ 5 dị tượng hư không kiếm liên. Trong nháy mắt, xuất liên tục 5 tầng dị tượng. Từng đóa màu đỏ nhạt kiếm liên ở trên hư không chuyển động, như hỏa diễm bình thường cánh hoa, từng kia từng sợi nóng rực kiếm hàm ý ngậm ở trong đó, phảng phất trước mặt hư không. Nhìn tình cảnh này, Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, rất mạnh, Cơ Hoàng Nhi kiếm đạo tu vị tuyệt không so với ta yếu, chí ít cũng là đạt tới đến kiếm đạo đệ tam cảnh giới thiên đạo vô hình. Hỏa thuộc tính kiếm ý. Nay đạo kiếm ý hay là hẳn là gọi là Nam Minh Ly Hỏa kiếm ý. Bạch Vân phía sau, Vân Mặc đôi mắt đẹp hơi toát ra từng tia một vẻ kinh dị. Nam Minh Ly Hỏa kiếm ý. Nghe vậy, Thần Phong con ngươi khẽ nhúc nhích. Tương truyền tiên thiên chân linh ngũ đức phượng hoàng trên người thiêu đốt chính là Nam Minh Ly Hỏa. Cách đó không xa, Lữ Thuần Dương nở nụ cười. Nay cũng không kỳ quái, Cơ Hoàng Nhi tu luyện chính là một môn gọi là Cửu Thiên Hóa Hoàng kiếm quyết tuyệt thế kiếm quyết. Cửu Thiên Hóa Hoàng kiếm quyết. Lữ Minh, ngươi làm sao biết? Ngươi thật giống đối với Cơ Hoàng Nhi hiểu rất rõ. Tần Phong quay đầu rất có hứng thú nhìn Hồng Bảo thiếu niên. Lữ Thuần Dương cười nhạo, trợn tròn mắt. Ta Tần thủ tọa, đây là tất cả mọi người đều biết tin tức, e sợ chỉ có người cái này từ sáng đến tối ở trong động phủ tu luyện cùng không biết. Tất cả mọi người đều biết. Tần Phong rất là kinh ngạc. Đúng. Triệu Chí Kính chen miệng nói. Từ khi Cơ Hoàng Nhi đến chúng tinh học viện ngày thứ nhất, nàng liền thành tiêu điểm của mọi người, bất kể là xuất thân, tu vị, tu luyện chính là công pháp gì. Dù cho là hôm nay mặc chính là cái gì cái hiếm đều là tất cả mọi người quan tâm đề tài. Thần Phong lấy làm kinh hãi. Nàng như thế được hoan nghênh. Đâu chỉ à, cơ sư tỷ là chúng tinh học viện tứ đại học viện hết thể nam sinh nữ thần. Nói đến Cơ Hoàng Nhi, Triệu Chí Kính con mắt đều đang tỏa sáng. Nhìn Triệu Chí Kính này một bộ ta muốn say rồi răng dấp, Tần Phong thật lưỡi, xoay người đưa mắt nhìn tới, ở đây đại bộ phận là Triệu Chí Kính bộ này heo ca răng dấp. Nháy mắt một cái không nháy mắt rơi vào Cơ Hoàng Nhi trên người. Cái này ngạo kiều nữ lại có nhiều như vậy người theo đuổi. Tần Phong đánh nếu máu, có chút khó mà tin nổi. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không đệ ngũ chồng dị tượng từ từ trừ khử. Dĩ nhiên sinh ra tầng thứ 6 dị tượng. Quá ban ngày lạ. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo hỏa hồng ánh sáng trải qua thiên mà qua, giống như một viên xích dương bay qua phía chân trời, không gì sánh kịp chấn động. Nhưng mà này còn chưa kết thúc. Leng keng leng keng. Từng tòa kiếm sơn bên trên, vô số trường kiếm kêu to, óng óng nhảy lên. Trên sân, chúng bao nhiêu năm kinh ngạc phát hiện, chính mình bội kiếm dĩ nhiên không bị khống chế phát sinh óng óng lanh lảnh kiếm reo. Tầng thứ 7 dị tượng, Vạn Kiếm Quý Tông. Cơ Hoàng Nhi về mặt cảnh giới trình độ vượt quá tưởng tượng. Dĩ nhiên trước nay chưa từng có, xúc động thứ 7 trồng dị tượng. Rất nhiều kiếm đạo thiên tài khó có thể tin nhìn vị này Chu Tước thủ tọa. Kiếm đạo cảnh giới lại mạnh mẽ như vậy. Chu Tước học viện, một ít núp trong bóng tối, nhắm vào thủ tọa vị trí thiên tài âm thầm tiêu khổ. Tần Phong xoay người xem trong tay không được rung động cổ kiếm, trôi này cổ kiếm hầu như muốn bay ra vỏ kiếm. Tần Phong ánh mắt chuyển động, rơi vào Vân Mặc trên người, lúc này Vân Mặc ánh mắt cũng là trông lại, theo Tần Phong ánh mắt, nàng lạc ở trong tay bội kiếm trên. Kỳ lạ chính là, trôi này bội kiếm dĩ nhiên chưa từng có chút ong ong. Phảng phất không có cảm nhận được Cơ Hoàng Nhi trên người này một luồng áp đảo chư thiên kiếm ý. Linh kiếm. Tần Phong lông mày cong lên, Tần Phong biết Vạn Kiếm Quy Tông dị tượng có thể khuất phục phổ thông phàm kiếm, dù cho là Tần Phong trong tay cổ kiếm cũng sẽ bị quản chế, thế nhưng dao động không được chân chính linh kiếm. Vân Mặc bội kiếm lại cũng là một thanh linh kiếm. Xèo xèo xèo. Trên sân, theo dị tượng kết thúc, cùng lúc đó, chân trời kiếm sơn trên càng là bay tới hơn trăm đạo lưu quang, kiếm khí bén nhọn phá toái hư không. Đây là hơn trăm cầm linh kiếm. Một màn dị thường chấn động. Trong đó ánh sáng sáng nhất chính là cầm đầu ba trôi linh kiếm, này ba trôi linh kiếm tỏa ra cực cường uy thế, phảng phất là kiếm bên trong chi vương. Ông long. Theo ba trôi linh kiếm phát sinh kiếm reo, còn lại linh kiếm càng là tránh ra mười mấy trượng, không dám tới gần người ba trôi linh kiếm. Có mấy trôi trung giai linh kiếm ý đồ tới gần. Ông long. Một đạo đỏ đậm ánh sáng một chạm, mấy trôi trung giai linh kiếm phát sinh một tiếng rên rỉ, ánh kiếm tăng dã, đánh toàn nhi bay ra mấy trăm trượng, càng là bị một chiêu kiếm chém. Cấp cao linh kiếm. Thật là bá đạo cấp cao linh kiếm. Rất nhiều kiếm đạo cường giả đột nhiên thay đổi sắc mặt, con mắt đỏ lên. Dĩ nhiên là cấp cao linh kiếm, hơn nữa còn là ba trôi. Này ba trôi linh kiếm chính là làm một thanh hai hồng. Trung ương hắc kiếm trên phá thiên hoang xuất hiện một hàng chữ, càng là xuất hiện này ba trôi linh kiếm tên cùng lai lịch. Cơ Hoàng Nhi ánh mắt rơi vào màu xanh linh kiếm trên, hắc kiếm trên một nhóm hiện ra vi ánh sáng văn tự xuất hiện. Thanh hoang kiếm, một thuộc tính cấp cao linh kiếm, kiếm này chính là lấy vạn năm một phách làm căn bản, xâm vạn trượng thâm nguyên lạnh nước. Lấy thuần dương linh hoạt rèn đúc thất thất 49 năm, dẫn thiên lôi rèn luyện mà thành, 530 năm trước chúng tinh học viện một đời cự phách Thanh Hoang lão nhân chi bội kiếm, Thanh Hoang lão nhân dựa vào chi này linh kiếm, từng chém giết bán bộ luân hồi cảnh Thanh Dương Ma Quân. Cảnh giới võ đạo từ võ đạo cửu trọng thiên lên mặt trên là ngưng mạch cảnh, luân hải cảnh, niết bàn cảnh, luân hồi cảnh. Bán bộ luân hồi cảnh, nay đã chuẩn cảnh giới chí tôn. Cơ Hoàng Nhi khá là động tâm, nàng chính là hỏa thuộc tính thể chất, mộc lửa tương sinh, tương đắc dị trường. Cơ Hoàng Nhi ánh mắt rơi vào thứ nhất trôi tỏa ra trang viêm, toàn thân răng trắng linh kiếm trên. Bạch Dương kiếm, hỏa thuộc tính cấp cao linh kiếm, kiếm này kiếm thể chính là lấy vạn năm địa hỏa bên trong thai ngén vạn năm bạch dương thạch rèn đúc mà thành, kiếm dài 3 thước tứ, tiên thiên ẩn chứa một đạo địa tâm bạch dương lửa, 1.400 năm trước chúng tinh học viện trưởng lão Bạch Dương Tử chi bên người bội kiếm, Bạch Dương Tử từng lấy kiếm này đẩy lùi 6 tên cùng cấp cường giả vây giết. Cơ Hoàng Nhi sóng mắt lưu chuyển, không nghi ngờ chút nào, so sánh với thứ nhất trôi một thuộc tính linh kiếm, trôi này hỏa thuộc tính linh kiếm càng hợp tâm ý của nàng. Cơ Hoàng Nhi đưa mắt đặt ở cuối cùng một thanh hỏa diễm tiêu đốt, phảng phất là từ lửa bên trong sinh ra linh kiếm trên. Vừa mới chính là trôi này bá đạo linh kiếm, một chiêu kiếm đẩy lùi những kia dục ra dục dịch trung giai linh kiếm. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Cơ Hoàng Nhi liền nhận định, chính là nó. Sinh Hoàng kiếm, hỏa thuộc tính cấp cao linh kiếm, kiếm này chính là lấy trong truyền thuyết chỉ đứng sau Ngũ Đức Vượng Hoàng chân linh Sích Hoàng Niết Bàn sau khi thất bại Sích Hoàng tinh phách rèn đúc mà thành, kiếm dài 4 thước tứ, tiên thiên ẩn chứa một ít Sích Hoàng Niết Bàn viêm. 700 năm trước ngôi sao Tôn Thất Hỏa Phong phong chủ bội kiếm. Sinh Hoàng kiếm, chính là người rồi. Con ngươi mở sáng, Cơ Hoàng Nhi đưa tay chộp một cái, Sinh Hoàng kiếm phát sinh vui sướng đến cực điểm ong ong kiếm reo. Cái khác hai thanh cấp cao linh kiếm phát sinh từng tiếng không cam lòng lanh lảnh kiếm reo, ầm ầm hóa thành hai đạo linh quang, một lần nữa bay trở về kiếm sơn. Sinh Hoàng kiếm hồng ánh sáng lóe lên, như một con phi hành Sích Hoàng thần điểu, hóa thành một đạo xích quang bọc lại Cơ Hoàng Nhi. Linh kiếm phục dưỡng, kiếm khí rót vào người. Thần phong trong con ngươi lóe qua một ít hừng hực. Linh kiếm phục dưỡng, đây là cấp cao linh kiếm nhận chủ sau khi dị tượng. Cơ Hoàng Nhi trên người khí tức tăng vọt, liên tiếp leo, càng ở mấy hơi thở trong lúc đó, cảnh giới từ võ đạo tầng 11 trung kỳ đột phá đến võ đạo tầng 11 hậu kỳ, tùy theo như nước chảy thành sông nổ ra võ đạo thần quan tầng thứ 3 đột phá võ đạo tầng 12 sơ kỳ. Chương 184, kinh địch. Hiển nhiên, Sinh Hoàng kiếm ở cấp cao linh kiếm bên trong cũng là thuộc về phẩm chất cực tốt, tiềm lực cực kỳ đột xuất loại kia. Trên trời đạo kia nói như thực chất linh khí tinh hoa chút xuống hòa vào cơ hoàng nhi trong cơ thể, đây là cấp cao linh kiếm ở long ẩn nơi tiềm ẩn ngàn năm phun ra nuốt vào long mạch núi sông tinh hoa cô đọng mà ra thuần túy linh khí. Linh kiếm nhận chủ, kiếm khí phụ dưỡng. Cơ hoàng nhi tu vị bỗng dưng tăng vọt. Mấy hô hấp sau khi, cơ hoàng nhi đột phá võ đạo tầng thứ 3 thần quan, đạt tới võ đạo tầng 12 sơ cảnh. Này linh kiếm phụng dưỡng hầu như tiết kiệm được cơ hoàng nhi một năm tu luyện công lao. Đây là không thể nào tưởng tượng được. Toàn trường chấn động, cấp cao linh kiếm so với tưởng tượng đối với kiếm chủ trợ giúp còn muốn lớn hơn. Nắm giữ chuôi này Xích Hoàng kiếm, có thể khẳng định, Chu Tước học viện sát hoạch đã không có bất ngờ, không người có thể lay động cơ hoàng nhi thủ tọa vị trí. Cùng vui sướng cơ hoàng nhi so với, Chu Tước học viện một đám thiên tài sắc mặt âm trầm bên trong mang theo một ít bất đắc dĩ. Mở đôi mắt đẹp, một bộ hồng y, trở tay nắm Xích Hoàng kiếm. Cơ Hoàng Nhi đi xuống thí kiếm đài. Bước chân hơi dừng lại một chút, ánh mắt lưu chuyển, đảo qua toàn trường, đảo qua áo bào đen trên người thiếu niên giờ, Tần Phong mẫn cảm phát hiện người trước ánh mắt ở bên cạnh hắn Bạch Vân, Vân mặc hai nữ trên người hơi ngưng trệ nửa cái hô hấp, sau đó khỏe miệng hơi cong lên, trực tiếp đi qua. Sát lang. Tần Phong tuy rằng sẽ không môi ngữ, thế nhưng hai chữ này mắt vẫn có thể đọc ra đến. Ta sát lang. Tần Phong khỏe mắt co giật. Tiếp theo Cơ Hoàng Nhi đi tới thí kiếm đài chính là Nguyên Đạo Chân. Nguyên Đạo Chân tu luyện Thánh kiếm luyện thần quyết, môn công pháp này vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng khó có thể tu luyện. Tu luyện Thánh kiếm luyện thần quyết võ giả mỗi lên một tầng, trong cơ thể kiếm khí sẽ sắc bén một phần, thống khổ sẽ tăng lên một phần. Từ xưa tới nay, rất ít người tu thành môn công pháp này, phần lớn tự tin nghị lực xuất chúng quá võ giả đều sẽ bởi vì đến cuối cùng không tiếp tục kiên trì được mà điên mất. Nguyên Đạo Chân không lộ liễu, thế nhưng Tần Phong biết, thiếu niên này rất đáng sợ. Một tầng thuần túy kiếm khí bộc phát ra. Nguyên Đạo Chân kiếm ý rất thuần túy chính là hắn phảng phất không phải một người, một cái sinh linh, mà là toàn bộ một thanh sắc bén thanh kiếm. Liên tiếp 7 loại dị tượng. Xèo xèo xèo. Kiếm sơn trên, sắp tới 200 nói lưu quang kiếm ảnh bay tới, vờn quanh Nguyên Đạo Chân. Hiển nhiên, Nguyên Đạo Chân ở trên kiếm đạo trình độ so với Cơ Hoàng Nhi trả lại đến càng thêm đáng sợ. Gần 200 nói lưu quang kiếm ảnh bên trong, chỉ có một thanh cấp cao linh kiếm, trôi này cấp cao linh kiếm tỏa ra một đạo vô hình kiếm ánh sáng, trực tiếp đẩy ra cái khác linh kiếm, đến Nguyên Đạo Chân trước mặt. Đây là một thanh quái lạ linh kiếm. Xem ra như là một thanh thạch đầu ngưng tụ mà thành thạch kiếm. Trôi này thạch kiếm không có tên tuổi. Nguyên nói chân nhãn mâu sáng ngời, nhất thời giơ lên một cái tay đem kiếm này tóm vào trong tay. Hơi nhắm mắt, mấy hô hấp sau khi, Nguyên Đạo Chân trên người một tầng khí thế mạnh mẽ bạo phát. Nguyên nói chân võ đạo cửu trọng thiên đỉnh cao tu vị trực tiếp đột phá võ đạo thập trọng thiên, thuận thế đẩy tới võ đạo thập trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Kinh địch à. Nhìn tình cảnh này, Thần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên Đạo Chân nhưng là Thanh Long học viện người. Tần Phong nhạy bén thứ 6 linh cảm nhận ra được, nay còn vẹn vẹn chỉ là Nguyên Đạo Chân ở bề ngoài đột phá, được trôi này thạch kiếm sau khi, Nguyên Đạo Chân một số nhỏ bé chỗ còn phát sinh một chút không thể báo trước biến hóa. Loại biến hóa này xưng là thoát thai hoán cốt, cũng không quá đáng. Nói chung, Nguyên Đạo Chân rất có thể đem sẽ trở thành Tần Phong thủ tọa vị trí mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thời khắc này, Tần Phong dù cho không cần quan sát, Tần Đô biết giờ khắc này tất nhiên có vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có thật nhiều người ở cười trên sự đau khổ của người khác. Từng đạo âm u ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, âm u, đắc ý. Lúc này còn có một người kích động không tên. Mịt mờ chỗ tối, một vị tử bào thiếu niên ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, âm lãnh nhìn áo bào đen thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ. Tần Phong, tuy rằng ta không thể đoạt được người thủ tọa vị trí, nhưng hiện tại tóm lại có người có thể áp chế người rồi. Chỉ chờ người từ thủ tọa vị trí trên lăn xuống đến, bản vương có chính là thủ đoạn trừng trị ngươi. Ung tùm nụ cười mở ra. Thời khắc này, trong bóng tối có mấy người lộ ra thâm độc nụ cười. Nguyên Đạo Chân nắm thạch kiếm thần sắc lãnh đạm đi xuống. Ở Nguyên Đạo Chân đi xuống đài thời điểm, Lang Độ Hư thân hình lóe lên xuất hiện ở thí kiếm đài trên, từng đạo tầm mắt rộng rãi rời đi, rơi vào vị này Bạch Hổ học viện kiếm vương trên người. Nguyên Đạo Chân cường thì lại cường đã, thế nhưng so với vị này có kiếm vương danh xưng Lang Độ Hư, vẫn là hơi hơi thua kém. Lang Độ Hư biểu hiện xác thực không có làm người thất vọng. Một luồng bá đạo dị thường kiếm khí xông lên tận trời. Liên tiếp 7 loại dị tượng, thậm chí xuất hiện thứ 8 chồng dị tượng, kiếm thần xoay người. Vô cùng kiếm khí đang chéo. Trong hư không xuất hiện một vị thần thánh bóng lưng, phảng phất vạn cổ trường tồn, vị thần này thánh bóng lưng tựa hồ từ tuyên cổ thời gian dài trong sông xoay người, một chút trông lại, diễn dịch ra vô cùng kiếm đạo hàng nghĩa. Theo thứ 8 chồng dị tượng diễn dịch, tựa hồ đến một cái cực hạn, trên trời kinh lôi cuộn, vô số kiếm sơn bên trên bùng nổ ra như kinh lôi bình thường kiếm khí, tầng thứ 9 dị tượng lăn lộn chốc lát rốt cục chưa từng giáng lâm. Theo dị tượng kết thúc, mấy trăm đạo lưu quang từ kiếm sơn bên trên bao phủ tới, như một tầng trọng kiếm ánh sáng dòng lũ. Trong đó cấp cao linh kiếm có 7 chuôi. Rất nhiều thiên tài đã nói không ra lời. Nhìn tình cảnh này, Tần Phong vô thanh vô tức nở nụ cười, so sánh với hắn, vị kia Bạch Hổ học viện thủ tọa so với lúc này càng thêm đau đầu. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Lang Độ Hư lựa chọn một thanh ánh kiếm óng ánh thần thánh linh kiếm đi xuống thí kiếm đài. Lúc này, Lang Độ Hư trên người tỏa ra khí thế lớn lao đến cực hạn, thậm chí so với Cơ Hoàng Nhi cũng là chỉ cường không kém. Cười nhạt, hơi hít sâu một hơi, Tần Phong từ trong đám người đi ra, hướng về thí kiếm đài đi đến. Ngay khi Tần Phong hướng về thí kiếm đài đi đến thời điểm, linh kiếm phong cách đó không xa trên một ngọn núi, một vị màu thủy lam vân bảo thanh niên chính đang phóng tầm mắt tới. Đột nhiên một vị tuấn giật thiếu niên thân hình lược động xuất hiện ở vị này màu thủy lam vân bảo thanh niên phía sau. Thiếu niên biết vâng lời, ánh mắt mang theo từng tia tôn trọng. Động chủ, sự tình làm thỏa đáng rồi. Ta đã lặng yên đem Ngao Phương chịu nhục tin tức tiết lộ cho Ngao Khôn người. Nếu như Tần Phong ở đây, liền nhất định sẽ nhận thức vị thiếu niên này, người này chính là đến từ Sơn Hà Thành một người khác. Công tử nhà họ Từ Phi. Từ Phi cùng Tần Thiên Kiều vẫn là bước chân Lý Mông Mông không rời tiêu, vừa mới ở linh kiếm trong cốc, vẫn không thấy tăm hơi, dĩ nhiên xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa nghe ý của hắn, này Ngao Phương tìm Tần Phong phiền phức, dĩ nhiên là xuất từ hai người này tay. Mâu Thủy Lam Vân bảo thanh niên xoay người vỗ Từ Phi vai cười nói. Làm ra không sai. Từ Phi hơi chần chờ, muốn nói lại thôi. Chốc lát hỏi. Động chủ, Ngao Khôn sẽ xuất thủ sao? Theo ta được biết hắn cùng Ngao Phương mặc dù là anh em ruột, nhưng quan hệ cũng không giống như tốt. Mâu Thủy Lam Vân bảo thanh niên nhìn thấy Từ Phi vẻ mặt, cười nói. Người là muốn nói hoàng gia không quen tình chứ? Đúng, người nghĩ tới cũng không sai, thế nhưng chính vì như thế, Ngao Khôn mới nhất định sẽ độc thủ. Mâu Thủy Lam Vân bảo thanh niên xoay người, nhìn thanh sơn mây mù, thản nhiên nói rằng. Ngao Khôn, Chu Tử Quốc Tam Hoàng tử, đời trước chúng tinh học viện học viên, lâu năm ngưng mạch cảnh giới cường giả, vị này nhưng là chúng tinh học viện thập đại chiến đội một trong ngũ hành chiến đội hán tướng. Thần Phong lần này nhất định phải ăn cái thiệt lớn. Chương 185, Bắc Minh Thần Thủy Kiếm. Mau nhìn, Thanh Long học viện thủ tọa Tần Phong đi tới. Không biết vị này thủ tọa biểu hiện làm sao? E sợ hy vọng không lớn, rất nhiều người nói hắn trở thành Thanh Long thủ tọa đều là may mắn. Không hẳn, có thể trở thành chúng tinh học viện tứ đại học viện một trong Thanh Long học viện thủ tọa, mỗi một điểm bản lĩnh thật sự, không thể nào làm được vị trí kia đi tới. Ta cũng không cho là như vậy, Linh Kiếm Phong so đấu không phải âm mưu quỷ kế, cũng không phải thực lực tu vị, mà là trên kiếm đạo lĩnh ngộ, thủ tọa không hẳn hữu hiệu. Từng đạo tầm mắt rơi vào hướng về thí kiếm đài trên đi đến áo bào đen trên người thiếu niên, rộn rộn ràng ràng trong đám người có chút gây rối. Tần Phong cất bước hướng về thí kiếm đài đi đến, đang đến gần thí kiếm đài thời điểm, Tần Phong hơi thay đổi sắc mặt, Tần Phong cảm nhận được một loại chấn động. Tần Phong lĩnh ngộ thủy triều kiếm ý phảng phất cùng vô hình chung không tên khí tức ở cộng hưởng. Tuy theo, thí kiếm đài trên này một tầng vô hình ngăn cản như là hòa tan, từ trở lực vô hình hóa thành lướt nhẹ qua mặt gió xuân. Vài bước trong lúc đó, Tần Phong đi tới thí kiếm đài. Tần Phong ánh mắt rơi vào thí kiếm đài trên hắc kiếm bên trên. Trôi này to lớn hắc kiếm phảng phất là có người từ thiên nhất kiếm quán xuống lòng đất, như một vị không thể vượt qua vạn nhận sơn phong, mang theo một luồng đâm thủng thương không uy nghiêm. Tần Phong điều tức, tùy theo mở hai con mắt, dần dần quanh thân một luồng nhạt kiếm khí màu xanh lam biểu lộ. Cảm ứng được này nguồn kiếm khí xuất hiện, hắc kiếm bên trên một nguồn sức mạnh vô hình ra chỉ ở Tần Phong trên người. Tần Phong cảm giác trong nháy mắt mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một luồng thô to ánh kiếm màu xanh lam tự Tần Phong trên người phóng lên trời phá tan vân tiêu, thiên địa phong vân biến sắc, tiếp theo có thiên lôi nổ vang. Tầng thứ nhất dị tượng kiếm khí trung tiêu. Tầng thứ hai dị tượng phong vân biến sắc. Tầng thứ ba dị tượng lôi đỉnh và quân. Khí trời thay đổi. Tần Phong con ngươi hiện ra lam nhạt ánh sáng lộng lẫy, cổ động kiếm khí, dường như đưa thân vào thủy triều sóng lớn, đem tự thân đối với thủy triều kiếm ý lĩnh ngộ không hề bảo lưu thả ra ngoài. Chân trời xuất hiện màu lam nhạt mưa ánh sáng, đây là từng tia từng sợi thủy triều kiếm khí ngưng tụ mà xuất kiếm vũ. Để đọc chuyện. Đây là tầng thứ 4 dị tượng ngưng kiếm thành vũ. Mấy hơi thở sau khi, trong hư không xuất hiện từng đóa màu lam nhạt kiếm liên, nếu là thủy triều nước biển điêu khắc mà trần, lá sen chập chờn, mỹ lệ đến cực điểm. Đây là tầng thứ 5 dị tượng hư không kiếm liên. Thủy thuộc tính thủy triều kiếm ý. Cơ Hoàng Nhi ánh mắt rơi vào này màu lam nhạt kiếm liên trên, đôi mắt đẹp lóe qua từng tia từng sợi gợn sóng. Nhưng vào lúc này trong hư không đệ ngũ trồng dị tượng trừ khử, xa xa chân trời ầm ầm vang vọng, vạn đạo kiếm khí bắn rọi trời cao. Phảng phất có thể chém xuống phía chân trời tinh đấu. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo màu xanh lam đại nhật kinh thiên mà đi, như một viên màu xanh lam mặt trời hoa phá thiên tế, cực kỳ lạ thường mỹ lệ. Đây là tầng thứ 6 dị tượng quá ba ngày lạc. Len keng len keng. Theo Tần Phong đem một thân thủy triều kiếm ý bạo phát đến mức tận cùng, linh kiếm trong cốc trong thai mọi người phảng phất nghe được thủy triều chấn động triều âm. Từng tòa kiếm sơn vô số cổ kiếm phát sinh lanh lảnh vui sướng kiếm reo, từng chuôi cổ kiếm trùng thiên mà lên, quay chung quanh linh kiếm cốc giữa quảng trường. Áo bào đen thiếu niên đỉnh đầu xoay tròn, bồi hồi, bơi lội. Tầng thứ 7 dị tượng vạn kiếm quy tông. Trong quảng trường ồ lên. Từng cái kiếm đạo thiên tài trận to hai mắt. Thứ 7 trồng, Thần Phong lại có thể dẫn ra tầng thứ 7 dị tượng. Trong bóng tối, Ở quảng trường góc nơi thấy cảnh này, thiếu niên mặc áo tím Văn Hồng hầu như cắn nát hàm răng, không dám tin tưởng. Văn Hồng bên người, hội tụ từng cái xuất thân bất phàm quân sinh, một đám thiếu niên nam nữ nhìn trên trời phun trào dị tượng, nhìn nhau. Một mặt khác, Thác Bạt Giã liếc mắt nhìn cách đó không xa hơi thay đổi sắc mặt Nguyên Đạo Chân, cười hì hì. Quả nhiên, có thể trở thành Thanh Long Học viện thủ tọa, cái này Tần Phong tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Nghe vậy, Thác Bạt Giã bên người áo hồng thiếu nữ mít một cái Thác Bạt Giã, xinh đẹp trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười quyến rũ. Thác Bạt, lẽ nào người đã từng cũng cho rằng hắn là may mắn trở thành Thanh Long Học viện thủ tọa? Loại ý nghĩ này có thể không nên xuất hiện ở người như người trên người. Thác Bạt Giã cười khổ. Vị này thủ tọa biểu lộ ra tu vị quá có lừa dối tính rồi. Lại như sa mạc bỏ cạp. Đều là đem thân thể ẩn giấu ở cắt vàng dưới. Áo hồng thiếu nữ cười khúc khích. Chúng tinh học viện chưa từng có may mắn. Trực giác của ta quả nhiên không có sai. Nhìn tình cảnh này, Cơ Hoàng Nhi trong con ngươi xinh đẹp lóe qua vẻ khác lạ, trong lòng thầm nghĩ. Cái này giàu hoạt, sắc mị mị ra hỏa quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thanh Long thủ tọa. Ha ha, cách đó không xa, Lý Thu Bạch, Liễu Tản Dương liếc mắt nhìn nhau, không biết tại sao có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hai người nguyên bản cũng là Thanh Long Học viện thê đội thứ nhất thiên tài, nhưng mà tiến vào Thanh Long Học viện 2 tháng qua, liên tục gặp đả kích. Không, ta chiếm được Thất Tuyệt lão tổ đạo thống, tu hành Thất Tuyệt kiếm nói, chính là ta Vân Nước Đế quốc Liêu gia vinh quang, ta chắc chắn sẽ không bại bởi Tần Phong người này nông thôn đến hương ba lão. Tuyệt không. Trong lòng gào thét, Liễu Tản Dương chém chết trong lòng một ít mặt trái tạp niệm. Vào đúng lúc này, hắn tinh khí thần dĩ nhiên lần thứ 2 tinh tiến lên một bước. Liêu Tản Dương không hổ là đứng trên tất cả thiên tài một trong. Theo thứ 7 trồng dị tượng kết thúc, thứ 8 trồng dị tượng cũng chưa từng xuất hiện. Theo dị tượng tiêu tan, Tần Phong ánh mắt ngẩng đầu lên, xèo xèo xèo, từng đạo dày đặc tiếng xé gió truyền đến. Chân trời sắp tới bách đạo kiếm ảnh lưu quang bay vọt mà đến, vờn quanh áo bào đen thiếu niên. Nói đạo kiếm ảnh ngang trời, linh quang trong vắt. Tần Phong có một loại thê hoa mắt cảm giác. Tần Phong quét mắt qua một cái, những này linh kiếm phần lớn là thủy mộc gió ba thuộc tính linh kiếm, trong đó thủy thuộc tính linh kiếm chiếm cứ hơn nửa. Chói mắt nhất không thể nghi ngờ là phía trước hai thanh thủy thuộc tính cấp cao linh kiếm. Hai thanh linh kiếm tỏa ra nhàn nhạt lang quang, phản phất tự bên trong đại dương thai nghén sinh ra. Tần Phong trong con người lóe qua một ít nhàn nhạt kích động, cấp cao linh kiếm à, loại bảo bối này, coi như ở Tinh Thần Tông như vậy nhất lưu đại tông môn bên trong, e sợ cũng là hiếm thấy. Như vậy cơ duyên, một đời chỉ có một lần. Tần Phong ánh mắt rơi vào thứ nhất trôi cấp cao linh kiếm trên. Lúc này hắc kiếm bên trên một nhóm hiện ra vi ánh sáng chữ viết dần dần hiện lên. Bích thủy hàn lộ kiếm, lại tên bích thủy kiếm, hoặc hàn lộ kiếm, thủy thuộc tính cấp cao linh kiếm, lấy vạn trượng biển xanh trong vực sâu cực kỳ hiếm thấy bích thủy hàn thiết tinh phách rèn đúc mà thành, kiếm dài 3 thước tứ, tiên thiên ẩn chứa một ti bích nước lạnh lực, 1700.000 năm cơ thủy phong phong chủ bội kiếm. Bắc Minh thần thủy kiếm, thủy thuộc tính cấp cao linh kiếm, cái đó kiếm thể chính là lấy huyền minh lớn nguyên bên trong thai nghén vô số tải một hạt hiếm thấy Bắc Minh thần thủy tinh phách thai nghén mà thành, kiếm dài 4 thước 6. Tiên thiên ẩn chứa một ít Bắc Minh chân thủy, 2.100 năm trước, thứ 94 đại tinh thần tông trưởng giáo bội kiếm. Tần Phong ánh mắt rơi vào hai thanh cấp cao linh kiếm bên trên. Đến cùng tuyển cái nào một thanh? Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, con ngươi do dự, này hai thanh linh kiếm đều là thủy thuộc tính cấp cao linh kiếm, đẳng cấp cách biệt không có mấy, lấy Tần Phong ánh mắt xem ra đều là phẩm tương rất tốt cấp cao linh kiếm. Tần Phong ánh mắt đầu tiên rơi vào Bích Thủy Hàn Lộ kiếm trên, trôi này Bích Thủy Hàn Lộ kiếm ẩn chứa một tia bích nước lạnh lực. Thanh kiếm này có thể nói là một thanh ẩn chứa băng nước hai loại sức mạnh cấp cao linh kiếm, một chiêu kiếm chém ra băng phong thiên lý. Cho tới mặt khác một thanh Bắc Minh thần thủy kiếm, trôi này Bắc Minh thần thủy kiếm ẩn chứa một ít Bắc Minh chân thủy có đáng sợ nuốt chửng, ăn mòn lực lượng. Trôi này linh kiếm đồng dạng đối với Tần Phong có rất lớn mê hoặc. Cuối cùng Tần Phong vẫn là lựa chọn Bắc Minh thần thủy kiếm, nguyên nhân không gì khác, trôi này linh kiếm thắng ở thủy thuộc tính thuần túy, đối với hắn tăng thêm to lớn nhất. Ở Tần Phong xác định lựa chọn sau khi, Bắc Minh thần thủy kiếm phát sinh một tiếng vui sướng kiếm reo, cùng lúc đó cái khác linh kiếm ong ong mấy tiếng. Không cam lòng quay chung quanh Tần Phong vài vòng sau khi, hóa thành lưu quang biến mất ở Linh Kiếm Sơn cốc bầu trời. Sau một khắc, Bắc Minh thần thủy kiếm hóa thành một vệt sáng xanh bọc lại Tần Phong, một luồng như thực chất bàng bạc thủy thuộc tính linh khí từ Tần Phong đỉnh đầu trực tiếp rót vào, Tần Phong khí thế trên người bắt đầu gợn sóng. Chương 186, dùng vậy. Từng tia từng sợi như thực chất khí tức từ Tần Phong quanh thân trong lỗ chân lông phun ra mà ra, giống như vô hình sóng lớn thúc đẩy không khí. Cấp cao linh kiếm phục dưỡng, kiếm khí rót vào người. Võ đạo cửu trọng thiên trung kỳ, võ đạo cửu trọng thiên hậu kỳ, chu thiên trong kinh mạch như hải dương bình thường tiên thiên chân khí hình thành làn sóng. Thứ 16 lượt, thứ 17 lượt, thứ 18 lượt thủy triều chân khí. Tần Phong vận chuyển bí pháp toàn lực áp chế cảnh giới, cô động tiên thiên chân khí, nhưng mà này thuần túy đến cực điểm thủy linh khí quần quận không ngừng tràn vào chu thiên trong kinh mạch. Áp chế không nổi. Ầm ầm ầm. Quanh thân liên tiếp kình khí bạo phát, một luồng dâng trào khí tức bạo phát. Võ đạo tầng thứ 2 thần quan bị dễ như ăn cháo nổ nát, đạo thứ 2 thần tảng tinh khí hòa vào Tần Phong trong cơ thể. Võ đạo thập trọng thiên sơ kỳ, võ đạo thập trọng thiên trung kỳ, võ đạo thập trọng thiên hậu kỳ, võ đạo thập trọng thiên đỉnh cao đại viên mãn. Ở một đám thiên tài biến sắc trên nét mặt, Tần Phong khí tức trên người liên tiếp leo, chỉ lát nữa là phải phá tan võ đạo tầng 11 rồi. Chấn động. Đây là muốn một lần đột phá hai cái lớn cảnh giới à? Rất nhiều thiên tài quan sát áo bào đen trên người thiếu niên càng tăng vọt khí thế, cằm đều sắp rơi xuống đất. Này quá kinh người rồi. Cái xác này mị mị ra hỏa căn cơ thực sự quá chất phát rồi. Cơ Hoàng Nhi răng bạc cắn cắn, loại này đột phá coi như nàng nhìn cũng là hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt âm trầm nhìn áo bào đen thiếu niên, Triệu Tư Không trong lòng nặng chính trịch, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng trách người này có thể dễ như ăn cháo làm được vượt cấp giết địch, hắn này môn công pháp dĩ nhiên đem hết thể thực lực đều hóa thành căn cơ lắng đọng. Lữ Thuần Dương cười hít mắt. Ta này huynh đệ quả nhiên hơn người một bậc. Tần Phong áp chế lại này cố cùng dã xu thế, lúc này không phải bạo phát thời điểm. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí Chư Khí số 1, căn cơ thứ nhất. Được xưng diện tích vạn thế chi cơ, nhất phi trùng thiên. Võ đạo tầng 13 thiên tài là bạo phát tốt nhất thời cơ. Áp chế. Tần Phong cắn răng, cật lực kềm chế cảm giác kích động này, chuyện này với hắn mà nói, thực sự là có chút giàn vặt. Theo Tiên Thiên Hỗn Nguyên Nhất Khí bí pháp vận chuyển, bàng bạc Tiên Thiên Hỗn Nguyên chân khí từ từ hạ xuống, Tiên Thiên chân khí áp xúc đến một ít bí ẩn khiếu huyệt bên trong. Tần Phong quanh thân khí tức bắt đầu rút lui. Võ đạo thập trọng thiên viên mãn, võ đạo thập trọng thiên hậu kỳ, võ đạo thập trọng thiên trung kỳ. Áp xúc đến võ đạo thập trọng thiên trung kỳ đã tiếp cận cực hạn. Rất nhiều thiên tài kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Tần Phong cảnh giới rút lui? Sẽ không là chịu đến phản phệ chứ? Có người chần chờ, suy đoán. Ta xem không giống, cũng như là hắn chủ động áp chế cảnh giới. Chủ động áp chế cảnh giới, tại sao? Vì đột phá ngưng mạch cảnh giới, ta từng nghe gia tộc trưởng bối đã nói, thế gian này có chút cường giả đang đột phá lớn cảnh giới trước, sẽ chủ động dùng bí pháp áp chế tiến độ. Có người nói như vậy còn có thể tăng cao phá quan tỷ lệ. Thì ra là như vậy, chẳng trách Tần Phong có thể vượt cấp giết địch. Hắn vốn là ở áp chế cảnh giới. Chu vi từng cái thiếu niên tầm mắt rơi vào Tần Phong trên người, mang theo một ít bừng tỉnh. Nhưng vào lúc này, Tần Phong mở mắt ra. Cảm thụ trong cơ thể phun trào bàng bạc chân khí, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một cái tay hơi nơi sâu xa, khiến cho người kinh ngạc chính là một thanh cổ điển trường kiếm giống như từ trong tay ánh mắt đi ra. Cổ điển hình thức. Lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lưu động nước chảy bình thường đẹp đẽ hoa văn, như một trong suốt thu thủy, lạnh triệt lòng người. Bắc Minh Thần Thủy Kiếm. Tần Phong nắm Bắc Minh Thần Thủy Kiếm, đột nhiên có một loại đáng sợ tự tin, nếu là gặp lại Kim Thiếu Hoàng, chỉ một chiêu kiếm đủ để chém giết người này. Tần Phong gỡ xuống sau lưng cổ kiếm, nhìn chuôi này mòn thu răng nanh chuôi kiếm cổ kiếm, Tần Phong hơi nhẹ phẩy ở, chuôi này cổ kiếm theo hắn một đoạn thời gian không ngắn nữa. Dưới kiếm nhiễm qua không ít cường địch huyết. Như vậy cổ kiếm nếu là ở Thượng Hà trấn Tần gia như vậy gia tộc, hoàn toàn có thể làm ra truyền đồ vật. Leng keng. Tần Phong đánh ra cổ kiếm, một vệt trắng như tuyết sắc bén lưỡi kiếm xuất hiện ở Tần Phong trong con ngươi, Tần Phong hàn quang lóe lên, vận lên kinh đạo, đem này cổ kiếm hướng về trăm trượng có hơn một tòa kiếm sơn ném đi. Trong hư không, một vệt nhàn nhạt hàn quang lấp lóe, trôi này cổ kiếm thẳng vào mấy trăm trượng có hơn một tòa kiếm sơn trên. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua tòa kia kiếm sơn, đi xuống thi kiếm đài. Ngay khi Tần Phong ném cổ kiếm thời điểm, trong bóng tối một vị thần kiếm sơn trang đệ tử để bút nhanh chóng ghi chép nói: Chúng tinh lịch 20 năm 20 nguyệt, chúng tinh học viện Thanh Long học viện thủ tọa táng vô danh cổ kiếm cùng Long thủ phong đệ 560 khối núi đá bên dưới, kiếm này vô danh, kiếm dài hẹn 3 thước tứ, do kiếm cổ điển, mom thú răng nanh. Tần Phong học đệ, chúc mừng người rồi. Bạch Vân đầu tiên tiến lên đón, thiếu nữ xinh đẹp trên mặt lộ ra một ít tuyệt mỹ xinh đẹp. Vân Mặc theo đi lên, nhìn áo bào đen thiếu niên một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Phong sau lưng Bắc Minh thần thủy kiếm trên, trong con ngươi xinh đẹp bất động thanh sắc lóe qua một ít hâm mộ, nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng: Chúc mừng. Cô nàng này đây là hòa giải nhịp điệu. Tần Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn đen quần thiếu nữ. Trả lời Tần Phong chính là đen quần đạp đạp xoay người tiếng bước chân. Tần Phong cười khổ, đang lúc này một đạo quyền phong oanh đến, Tần Phong hơi nhướng mày, tùy theo khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không tránh không né. Quyền thịt va chạm, phình một tiếng kêu quái dị vang lên. Cứng quá ngực. Lữ Thuần Dương, vừa thấy mặt đã công kích ta bộ ngực, ngươi như vậy không hay lắm chứ? Tần Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Lữ Thuần Dương. Ta không phải là mấy vị học tỷ. Ta này ngực như mới vừa như sắt. Tân huynh, hai tháng không gặp, ngươi đúng là càng ngày càng khôi hài rồi. Một luồng sóng nhiệt kéo tới, một cái hồng bảo thiếu niên xuất hiện ở Tần Phong trước người. Không phải người khác, chính là Lữ Thuần Dương. Hai cái tiểu lưu manh. Bên cạnh, Bạch Vân học tỷ oán trách mít một cái áo bào đen một chút. Vân Mặc hừ nhẹ. Sư tỷ, ngươi mới biết, tên lưu manh này, chính là một cái ngụy trang sói đuôi to, sắc mị mị, mỗi một người đều không phải người tốt lành gì. Tần Phong liếc mắt một cái đen quần thiếu nữ, bĩu môi. Ta sắc làm sao, chúng ta nam nhân nếu là bất sắc, các ngươi nữ nhân lấy cái gì giải quyết, dùng gậy sao? Vân Mặc ngẩn ngơ, theo sự tinh xảo yêu tinh giống như mặt cười lộ ra một ít không che giấu nổi hường hà. Một ít não e thẹn phun trào, Vân Mặc cắn chặt hàm răng. Người cái đánh đại sắc lang, ngươi dĩ nhiên nói ra như vậy mà nói. Tần Phong tựa như cười mà không phải cười. Ta nói xảy ra điều gì hình dáng mà nói. Người Vân Mặc suýt nữa tức đến ngất đi. Sư muội, ngươi rồi cùng học đệ bất tranh cãi một tí đi. Bạch Vân kéo qua Vân Mặc, Bạch Vân sắc mặt có chút hường hào, nhớ tới Tần Phong câu nói mới vừa rồi kia, Bạch Vân trong lòng âm thầm oán giận. Học đệ cũng thật đúng, làm sao có thể ngay ở trước mặt cô gái nói ra như vậy, thực sự quá ngượng ngùng rồi. Sư tỷ, ngươi liền quán hắn. Vân Mặc tức giận rên một tiếng, phất tay háo đi rồi. Bạch Vân liếc mắt nhìn Tần Phong lắc đầu một cái, liền vội vàng đuổi theo. Lữ Thuần Dương cũng không có quan tâm hai vị này đẹp đẽ học tỷ, hắn ánh mắt toàn bộ rơi vào Tần Phong sau lưng Bắc Minh Thần Thủy kiếm trên. Trợn mắt lên nói rằng, đây chính là cấp cao linh kiếm. Thực sự là khó mà tin nổi. Lữ Thuần Dương trong con ngươi tiết lộ ước ao, có thể có được một thanh cấp cao linh kiếm, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tần Phong, chúc mừng người. Cách đó không xa, Vu Dao cũng cất bước đi lên. Nhìn trước mắt áo bào đen thiếu niên, đặc biệt là áo bào đen thiếu niên sau lưng cấp cao linh kiếm, Vu Dao đôi mắt đẹp toát ra một ít thán phục. Khách khí rồi. Tần Phong gật gù cười nói. Hơi thu lại ánh mắt, Vu Dao sắc mặt nghiêm túc lên. Tần Phong, ta là phụng công chúa chi mệnh đến đây truyền đạt mấy câu nói, công chúa điện hạ muốn người cẩn thận một người, người này khả năng gây bất lợi cho ngươi. Người nào? Tần Phong tâm thần cả kinh, trên mặt nghiêm nghị lên. Người này gọi là Ngao Khôn. Thấy Tần Phong ánh mắt nhìn mình, Vu Dao nói tiếp. Người này là vạn giới chúng tinh học viện học viên, thực lực dựa theo suy đoán đã đạt tới ngưng mạch cảnh giới, hắn cũng là Ngao Phương thân đại ca. Chương 187, loạn thần khúc. Hơi trầm âm, Tần Phong hỏi. Ngao Khôn người này có thủ đoạn gì? Trong con ngươi lập lòe tinh mang, Vu Dao từ tốn nói. Ngao Khôn người này là cái rất khó chơi nhân vật, làm người lạnh bạc, thâm độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn mặc dù là Chu Tử Quốc đại hoàng tử, thế nhưng hắn rất không được Chu Tử Quốc hoàng đế yêu thích. Nhưng người này tài tình nhưng không kém chút nào cho hắn em trai Ngao Phương. Nói xong, Vu Dao liếc mắt nhìn Tần Phong một chút. Hơn nữa không giống chính là, người này so với Ngao Phương muốn khó chơi gấp trăm lần. Quan trọng nhất chính là Ngao Khôn hiện tại vẫn là chúng tinh học viện thập đại chiến đội một trong ngũ hành chiến đội người, hắn thân phận còn không thấp. Hắn hiện tại là ngũ hành chiến đội một cái tiểu phân đội đội trưởng. Chân mày cau lại, Tần Phong cười nói. Xem ra, lần này đưa tới một cái kẻ khó ăn. Vu Dao cau mày. Tần Phong, ngươi không nên khinh địch. Người này nổi danh nhất không phải tu vi của hắn, mà là hắn độc ác, tàn nhẫn thủ đoạn. Kẻ đối địch với hắn, thông thường kết cục đều sẽ không rất tốt. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì... Tần Phong ngẩng đầu lên. Nặng thì thế nào? Vu Dao lắc đầu một cái. Ta nghe nói qua, người này từng ở man hoang chi vực bên trong, sống sờ sờ đem một cái dị tộc trẻ con ra lột ra đến mang về làm chiến lợi phẩm. Tần Phong mỉm cười. Liền như vậy. Vu Dao không nhịn được lại nói. Tần Phong, ngươi phải cẩn thận, người này có thể không giống Ngao Phương. Người này hung ác, tàn nhẫn dị thường. Hắn hung ác, tàn nhẫn. Tần Phong xoay người nhìn Vu Dao khẽ mỉm cười. Tin tưởng ta, ta so với hắn càng thêm hung tàn, độc ác. Vu Dao bừng tỉnh mẩn ra, sau đó mới nhớ tới trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên khủng bố thủ đoạn. Ngày xưa ký ức hiện lên ở trong đầu, hơi tự dễ ước, Vu Dao lắc lắc đầu, nàng đây là trắng lo lắng. Nên lo lắng chính là Ngao Khôn, cho cái trước như vậy khủng bố ma vương, Ngao Khôn ngày thật tốt không hơn nhiều. Đi xuống thi kiếm đài, Tần Phong không có ở Linh Kiếm Sơn Cốc ở lâu thêm, cùng Lữ Thuần Dương, Lý Huỳnh, Vu Dao chờ người đánh xong bắt chuyện sau khi. Tần Phong hướng về Thiên Xích Phong chạy đi. Được Bác Minh Thần Thủy Kiếm, Tần Phong có loại trực giác, bất kể là tiểu quyết tầng thứ 9, vẫn là canh kim phá sát quyết tầng thứ 8, đều sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Một thanh âm vang lên Triệt Vân Phong tiêu khẽ, Tần Phong thân hình nhảy lên, như bài vân mà lên, trên trời một con trắng như tuyết chim lớn thủy lạc vũ rực, Tần Phong đặt chân ở ngốc điểu trên lưng. Vù vù. Một đoàn nóng rực ánh sáng xuất hiện ở cách đó không xa, mấy trăm bộ có hơn, Cơ Hoàng Nhi chân đạp phần thiên tức xuất hiện ở Tần Phong tầm nhìn ở trong. Đây chính là đầu kia bạch tước. Cơ Hoàng Nhi đôi mắt đẹp rơi vào Tần Phong dưới chân trên người ngốc điểu. Quả nhiên, con này bạch tước cũng không phổ thông, chỉ là 2 tháng liền có thể từ một con phổ thông bạch tước tiến hóa thành bạch ngọc băng tước, Tần Phong người quả nhiên đầy đủ gian trá. Cơ Hoàng Nhi hiển nhiên hiểu lầm rồi. Giơ lên mắt thấy phần thiên tức trên tuyệt sắc mỹ nhân, Tần Phong xì xì nở nụ cười, Cơ Hoàng Nhi người cũng không nên oan uổng người tốt, ta Tần Phong nhưng là cái người đàng hoàng, gian trá chỉ sợ là người Cơ Hoàng Nhi cô nương, dùng 70 cái điểm liền mua được một con phần thiên tước. Ta xem trên đời này sẽ không có so với người càng gian trá người rồi. Cơ Hoàng Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên cứng đờ, chốc lát hóa thành hừ lạnh một tiếng, phần thiên tức mang theo nàng hóa thành một áng lửa chớp mắt hướng về chân trời bay đi. Chỉ có một đạo lạnh như băng ung dung âm thanh truyền đến. Tần Phong, hy vọng sau 1 tháng còn có thể như thế mạnh miệng. Ta mạnh miệng. Tần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên hướng về Cơ Hoàng Nhi bay vọt phương hướng vận dụng hết chân khí hô lớn. Cơ thủ tọa, kỳ thực ta miệng rất nhuyễn, sau đó tìm cơ hội cho ngươi nếm thử tiên. Phần thiên tức trên người tuyệt sắc tiến ảnh trong nháy mắt ngưng trệ, phần thiên tức tốc độ hơi ngưng lại, rất nhanh đột nhiên đi vào mèo, một đạo thông thiên hồng quang từ trăm trượng có hơn phá không chẳng đến. Nóng rực màu đỏ thấm hỏa diễm phun trào, như một đạo sao băng, phảng phất liền hư không đều bị xuyên thủng. Không phải chứ? Như thế tàn nhẫn, lại dùng phần thiên huyết viêm đến đun ta. Tần Phong sợ hết hồn, căn bản không cần Tần Phong dụng, dưới chân một thằng ngốc cơ linh, trong nháy mắt bay ra mười mấy trượng, trong phút chốc liền biến mất ở trong mây. Vô liêm sỉ hạng người. Cơ Hoàng Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên giận dữ, nhìn chạy mất dép thuần trắng chim lớn, trên mặt hàn khí nồng nặc. Nhìn trong chọc vào áo bào đen thiếu niên rời đi nửa ngày, Cơ Hoàng Nhi mí mắt nhảy lên, đang suy nghĩ có muốn hay không lại cho tên vô lại này đến trên một chiêu kiếm. Nửa ngày Cơ Hoàng Nhi lạnh rên một tiếng, cuối cùng bỏ đi ý đồ này, một lần nữa thôi thúc phần tiền tức hướng về Kim Ngô Sơn bay đi. Sau khi hai người đi, chúng tinh học viện ba vị danh túc lần lượt xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn Cơ Hoàng Nhi rời đi phương hướng, trong đó một vị danh túc nói rằng: "Lao đầu, các ngươi nghe rõ ràng sao? Hắn nói này chỉ hỏa điểu là phần thiên tước." Trong đó đỏ thấm liền danh túc nói rằng: "Ta nghe rõ ràng, hắn vừa vặn nói bảy mười mấy phần liền mua được một con phần thiên tước." Trước hết một vị danh túc điểm điểm nói: "Đúng đấy, lao gia hỏa, ngươi dưới tay linh thú cửa hàng khi nào thì bắt đầu bán chân linh? Hơn nữa tiện nghi như vậy, chỉ cần 70 phút điểm liền có thể mua được một con chân linh phần thiên tước." Đỏ thấm mặt danh túc sắc mặt trong nháy mắt biến thành, sau đó do thanh liền tử, hầu như là từ hàm răng bên trong bỏ ra chữ nói: "Ta cũng muốn đi xem một chút, đám kia thằng nhóc là bán thế nào chân linh." Nhìn đỉnh đầu nhanh mạo khói xanh đỏ thấm mặt ông lão, mặt khác hai cái ông lão cười hì hì, cười cực kỳ vui sướng. Vân Hải Minh Ngông, Tần Phong thừa dịp Bạch Ngọc Băng tức một mình qua lại ở trong mây trắng, lúc này một người ngược lại cũng có chút quẩn cung é. Bạch Vân học tỷ, Vân Mặc học tỷ đều đi rồi. Hai vị học tỷ đều là ở Linh Nguyên Điện cung chức, có nhiệm vụ của chính mình. Xem ra thời gian sau này lại là đang bế quan bên trong vượt qua. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lần này này mấy cái có người nói là từ ngôi sao trong tông hạ xuống thiên tài thật giống cũng chưa từng xuất hiện. Tư cùng này trong truyền thuyết mấy vị từ tinh thần tông hạ xuống đệ tử, Tần Phong có chút cau mày. Ở bề ngoài đối thủ cạnh tranh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người trong bóng tối. Xem ra, tất yếu sớm ngày đem tiểu quyết canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện đến đại thành. Ngay khi Tần Phong trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận phiêu miểu cây sáo thanh âm từ trong mây truyền đến. Tần Phong hơi nghiêng tai vừa nghe, đột nhiên biến sắc mặt, đứng lên. Xoay người, chỉ thấy phía sau mấy trăm trượng có hơn Vân Hải bên trong xuất hiện một vị cưỡi lấy hồng anh đan hạc bạch y thiếu niên. Nay bạch y thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất đao gọt dịu đục, bên mép một con bạch ngọc cây sáo gợi lên, một trận trầm thấp nghẹn ngào hú oán tiếng truyền đến. Từng trận âm dương bất định tiếng địch truyền đến, Tần Phong đột nhiên hai tay ôm trùng đầu, đầu óc đột nhiên có chút mê muội, phảng phất như uống rượu say như thế, một luồng đặc thủ vô hình gợn sóng thẳng vào sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, dưới chân đột nhiên hoảng chuyển động, bạch ngọc băng tức rõ ràng chịu đến tiếng địch ảnh hưởng, càng là buồn ngủ, liền phi hành đều bất ổn. Đây là một bài mê hoặc tâm thần từ khúc. Không được, người đến không có ý tốt. Tần Phong trong lòng chỉ bước lên hơi lạnh, một luồng hơi thở của cái chết như mây lung để bụng đầu. Tần Phong nghe Bạch Vân nói về chúng tinh học viện chín đại thần khúc, chín đại thần khúc bên trong đó có một khúc gọi là loạn thần khúc, có thể nhiễu loạn tâm thần, tu đến chỗ cao thâm thậm chí có thể khoảng trừng thất tình lục dục, hết sức lợi hại. Cái này Bạch Tỷ Di thiểu niên rốt cuộc là ai? Lẽ nào người này chính là Ngao Khôn, hắn muốn tươi sống ngã chết chúng ta? Cố nén đau đầu, choáng váng đầu, Tần Phong cả người bủn rủn, bắp thịt đều phảng phất mất đi khống chế, một thân chân khí vận chuyển đặc biệt khó khăn, điều động một ít đều khó như lên trời. Lúc này dưới chân ngốc điểu đã không ngăn được ma âm quán lô thai, bị rối loạn tâm thần, đánh toàn nhi hướng về Bạch Vân bên dưới buông xuống mà đi, lúc này muốn truy rơi xuống mặt đất, cần phải xuất thành bánh thịt không thể. Chương 188, một chiêu kiếm đánh bay. Đột nhiên bị đánh lén, mấy hơi thở Tần Phong một người một chim liền rơi vào đến tuyệt lớn nguy cơ sống còn ở trong. Bạch Y thiếu niên thừa hạc mà đến, đặt chân ở hồng anh đan hạc trắng như tuyết trên lưng, khuôn mặt lạnh lùng, con ngươi u tùm, bên mép sáo ngọc ma âm càng kiêu ngạo hơn, một từng tia từng sợi u oán triền miên loạn thần ma âm đánh vào một người một chim sâu trong linh hồn, giống như từng cái đạn pháo ở sâu trong linh hồn nổ tung. Tốt đê hèn tiểu tử, cố nén đau đầu, Tần Phong trong lòng thầm hận. Nếu như không phải Tần Phong thần hồn mạnh mẽ, lúc này thình lình nhưng đã mất đi năng lực phản kháng. Bất quá, trong con ngươi lóe qua một ít cười gằn, Tần Phong trong đầu lóe qua từng chương tịnh tâm an thần bí pháp. Tần Phong đang muốn tụng ra pháp chú, chấn áp tâm thần. Len keng len keng. Sau lưng Bắc Minh thần thủy kiếm đột nhiên phát sinh lanh lảnh một tiếng kiếm reo, linh kiếm hộ chủ, thoáng chốc hóa thành một đạo hàn quang nhảy vào Tần Phong trong tay, năm ngón tay nắm chặt Bắc Minh thần thủy kiếm, Tần Phong kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Bắc Minh thần thủy kiếm, sau một khắc Bắc Minh thần thủy kiếm trên truyền đến một ít lạnh lẽo khí tức. Này một ít mát mẻ khí tức bao vây lấy Tần Phong thần hồn, đem loạn thần tiếng địch ngăn cách. Khá lắm, này Bắc Minh thần thủy kiếm còn có năng lực như vậy. Tần Phong vui mừng khôn xiết, nắm chặt Bắc Minh thần thủy kiếm đứng lên. Lần này đến phiên ta phản kích, an ta một chiêu kiếm. Ánh mắt rơi vào thổi địch Bạch Y thiếu niên trên người, một ít đao kiếm giống như băng lánh phong mang lấp lóe, nắm chặt Bắc Minh thần thủy kiếm, Tần Phong đem suốt đời công lực hội tụ với Bắc Minh thần thủy kiếm trên, hạo nhiên một chiêu kiếm chém ra. Một chiêu kiếm chém qua, một vòng cuồn cuộn ánh kiếm phá không chạm dưới. không được. Đang nhìn đến Tần Phong đột nhiên đứng lúc thức dậy, Bạch Y thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn tăng cường công lực lần thứ hai thôi thúc loạn thần đạo âm, sau một khắc một vòng khủng bố ánh kiếm phản chiếu ở trong mắt. Ánh kiếm quá chặt, Bạch Y thiếu niên trong lòng sinh ra một loại không thể tránh khỏi cảm giác đáng sợ. Đã vậy còn quá cường. Cảm thụ đến này một chiêu kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, Bạch Y thiếu niên trong con ngươi lóe qua một ít kinh hoàng, tùy theo hóa thành một ít tàn khốc, một ít cuồng dã chân lực từ quanh thân phun trào, cật lực hiện lên ở bên mép sáo ngọc bên trong. Tiếng địch thoáng chốc trở nên thê thảm đắt đỏ. Bạch Y thiếu niên quanh thân xuất hiện một cái vô hình thâm hậu cái lồng khí. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Vô cùng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chém trúng Bạch Y thiếu niên, ánh kiếm như bẻ cành khô chém nát cái lồng khí. Dư thế không dứt ầm ầm đem Bạch Y thiếu niên dưới chân Hồng Anh Đan hạc một chiêu kiếm từ bên trong cắt đứt. Huyết quang nứt toác, Hồng Anh Đan tóc bạc ra một tiếng khốc liệt hí lên. Chia ra làm hai. Ầm. Trên lưng chim Bạch Y thiếu niên đột nhiên không kịp chuẩn bị ánh kiếm bổ trúng ngực, trắng y y áo lót nhuốm máu, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thân thể như đạn pháo bình thường đánh toàn ầm ầm hướng về đám mây dưới tài lạc mà đi. Ở thời khắc cuối cùng, Bạch Y thiếu niên mặc trên người một cái nội giáp chặn lại rồi chiêu kiếm này, vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Chỉ có điều mất đi Hồng Anh Đan hạc con này vật cưỡi, lấy Bạch Y thiếu niên trọng thương thân, từ cao vạn trượng không rơi xuống, cái đó kết cục không cần nói cũng biết, hầu như là cửu tử nhất sinh. Tần Phong đang run lên thần, chiêu kiếm này chém ra huy có thể có chút vượt quá Tần Phong tưởng tượng, uy lực đầy đủ so với Tần Phong theo dự đoán tăng phúc gấp 3 trở lên. Quả thực hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Lại một chiêu kiếm đem Bạch Y thiếu niên cái này thượng phẩm trúc cơ ngưng mạch cảnh giới cường giả liền người mang hạc một chiêu kiếm đánh bay. Ở Tần Phong phòng trường bên trong, này một kiếm đỉnh nhiều chém giết Hồng Anh Đan hạc. Vết thương nhẹ Bạch Y thiếu niên. Nhưng hiện tại kết quả lại là, một chiêu kiếm đem này Bạch Y thiếu niên chém thành trọng thương, nếu không là này Bạch Y thiếu niên mặc vào một cái kiên cố dị thường bảo giáp, chiêu kiếm này đầy đủ trực tiếp tươi sống đánh chết Bạch Y thiếu niên. Đây là cấp cao linh kiếm tăng phúc năng lực, tối thiểu tăng phúc gấp 3 đến gấp 3. Quả nhiên là bảo bối tốt. Yêu thích không buông tay xoa xoa linh kiếm, Tần Phong con ngươi lộ ra vui sướng. Một tiếng lanh lảnh chim hót, ngốc điểu một lần nữa khống chế lại thân hình, ổn định lại, hai cánh dựng ra. Một lần nữa hướng về Thiên Xích Phong bay đi. Tần Phong một lần nữa bàn lên ngồi xuống, bắt đầu dùng Tiên Thiên Chân Khí ẩn nhưỡng cấp cao linh kiếm. Linh kiếm cần ẩn nhưỡng mới có thể chân chính phát huy ra huy năng. Thậm chí, người đoạt được người tinh khí ẩn nhưỡng, thiên trường địa cửu, linh kiếm thậm chí còn có thể càng ngày càng mạnh. Vừa phân tâm vận chuyển Tiên Thiên Chân Khí ẩn nhưỡng Bắc Minh Thần Thủy kiếm, Tần Phong con ngươi trầm tư. Nhớ tới cái kia đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn Bạch Tỷ Liễu tiểu niên. Bất quá, cái kia Bạch Tỷ Liễu niên đến cùng là ai? Tại sao muốn ám hại ta? Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong nhớ tới Vu Giao nhắc nhở. Lẽ nào hắn đúng là Ngao Khôn? Không đúng, cái này Bạch Y Liễu nhân tuy rằng cũng là ngưng mạch cảnh giới cường giả, thậm chí so với Kim Thiếu Hoàng cũng không kém chút nào, nhưng tuyệt không là Ngao Khôn. Quên đi, không cần biết hắn là ai, ta sớm muộn sẽ đem hắn bắt tới. Suy nghĩ những ngày này chuyện đã xảy ra, Tần Phong rõ ràng cảm giác được sau lưng có một cái hắc thủ tồn tại. Cái này hắc thủ lưu lại một chút manh mối, Tần Phong đang âm thầm điều tra, chỉ chờ lại quá trong lúc nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt luận. Mấy thời thần sau khi, Thiên Xích Phong gần ngay trước mắt, vạn trượng cao phong, như lâm thủng thương khung đỉnh thiên sống lưng, linh khí dồi dào, chi thảo thổ lộ phương hoa, mịt mờ tinh khí như long hành, nhìn tòa này thần phong, ngốc điểu phát sinh một tiếng vui sướng kêu to, hai cánh dương ra hướng về Thiên Xích Phong nào tới. Tần Phong tâm thần hơi động, bên hông một tấm lệnh bài bay ra, chúng tinh lệnh bài phát sinh một vệt kim quang rơi vào Thiên Xích Phong chu vi trong mây mù. Mây mù lăn, một cái màu vàng đại đạo xuất hiện ở trong mây mù. Tần Phong thân hình nhảy lên, nắm chặt trong hư không lệnh bài. Một bộ đồ đen như mũi tên từ trên người ngốc điểu lực dưới, lạc ở thiên trì ven hồ. Mới tiến vào Thiên Xích Phong, Tần Phong nhất thời phát hiện Thiên Xích Phong trên bầu không khí có gì đó không đúng. Thiên Xích Phong trên bầu không khí căng thẳng. Đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng có tuần tra dược đồng, trong ngày thường lười nhác dược đồng từng cái sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén vô cùng cẩn thận. Vẫn xứng lên đao kiếm. Tần Phong nghiêm nghị nhìn tình cảnh này, trong ngày thường Thiên Xích Phong tuần tra tuy rằng dày đặc nhưng tuyệt đối không có khuyết đại như vậy. Hầu như khắp nơi là giao nhau chẳng gác. Ba bước một cương, mười bộ một tiếu, như gặp đại địch. Lẽ nào ta rời đi một ngày, Thiên Xích Phong liền xảy ra vấn đề rồi? Thần Phong trong con ngươi toát ra một ít cam tức. Động chủ đại nhân, ngài trở về rồi. Rất xa có dược đồng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống áo bào đen thiếu niên, vội vã cung kính hành lễ. Nhưng vào lúc này, thiên trì bên hồ một chỗ trong ruột thuốc, Loan Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy Tần Phong trở về, vội vã thả tay xuống bên trong một cây dược thảo, vội vã tới rồi. Động chủ, Thần Phong chỉ vào thiên trì bên hồ dày đặc chẳng gác. Loan Tiểu Xuyên, chuyện gì thế này? Loan Tiểu Xuyên tuần Tần Phong ánh mắt liếc mắt nhìn, lộ ra một nụ cười khổ. Động chủ đại nhân, ngày sau khi rời đi không lâu, liền phát sinh một việc lớn. Dược Vương điện người phái người đến đây báo cho, này Thiên Xích Phong quanh thân, Dư Thủy Phong, Lạc Nhật Phong, Tử Hà Phong, Thanh Vân Động, Ngọc Hải Hồ mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa chấn động linh vật đều bị trộm rồi. Cái gì? Này mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa chấn động linh vật bị trộm? Tần Phong giật nảy cả mình, này Linh Sơn Phúc Địa hạt nhân chính là chấn động linh vật, chấn động linh vật, này mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa nhẹ thì giáng cấp, nặng thì phế bỏ. Là người nào là gan lớn như vậy dĩ nhiên trộm cắp chấn động linh vật. Chương 189, linh dược bị trộm. Dư Thủy Phong, Lạc Nhật Phong, Tử Hà Phong, Ngọc Hải Hồ, Thanh Vân Động này mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa Tần Phong đều rõ ràng, bởi vì mấy tòa Linh Sơn Phúc ngay khi Thiên Xích Phong mấy trăm dặm bên trong, phía trước ba tòa Linh Sơn Phúc Địa đều là lục cấp linh sơn, Ngọc Hải Hồ, Thanh Vân Động cũng là có tiếng ngũ cấp linh sơn. Này mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa chấn động linh vật bị động, đây là muốn thống phá thiên. Tần Phong thật tò mò, đến cùng là ai lá gan như thế phì, lại dám chạy đến chúng tinh học viện địa bàn đến trộm linh dược. Rốt cuộc là ai ra tay? Loan Tiểu Xuyên nói rằng, người nào động thủ cũng không rõ ràng. Tần Phong cau mày nói, vậy cũng có phát hiện manh mối. Loan Tiểu Xuyên nói, không có dấu vết nào. Tần Phong sắc mặt kinh ngạc, lẽ nào những kia linh vật ném vô thanh vô tức? Tần Phong có chút không thể tưởng tượng nổi, chúng tinh học viện này một mảnh khu chiếm lĩnh bên trong Linh Sơn Phúc Địa đa số có dày đặc trận pháp thủ hộ, như Thiên Xích Phong, bình thường người như không có Tần Phong cho phép là tuyệt đối không vào được. Mà chấn động linh vật là trong đó trọng yếu nhất. Bình thường chấn động linh vật đều có khủng bố cấm chế trận pháp thủ hộ, coi như có người trộm cắp, phá trận cũng cần thời gian nhất định. Này đầy đủ có người phát hiện đầu mối, không thể không có để lại dấu vết nào. Loan Tiểu Xuyên cười khổ nói, xác thực như vậy, tiểu tặc kia tựa hồ coi các phong cấm chế như không, có thể tới lui tự nhiên. Việc này đã ở Dược Vương Điện gây nên động đất, có người nói có vài vị đại nhân vật đến đây điều tra, nhưng mà như trước là không thu được gì. Nói xong, Loan Tiểu Xuyên nhìn Tần Phong một chút, túi đầu nói, dựa theo thuộc hạ trước đây không lâu được tin tức, này mấy tòa Linh Sơn Phúc Địa trung thượng đến động chủ, cho tới dược đồng đều bị vớt rơi mất dược viên đệ tử thân phận, linh dược thất lạc sau không lâu liền bị mang đi, có người nói có thể toàn bộ bị trở thành chế độ công nhân nô lệ. Từ một động chi chủ, một buổi trong lúc đó bị trở thành chế độ công nhân nô lệ, này đánh đổi không thể nghi ngờ là rất lớn. Thần Phong nhìn thấy Loan Tiểu Xuyên đáy mắt lo lắng. Thần Phong trầm mặc, trong lòng thầm nghĩ, vô thanh vô tức xuyên qua cấm chế, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh như thế này? Lẽ nào tiểu tặc này trong tay có phá cấm châu? Tần Phong nhớ tới một loại tên gọi phá cấm châu thượng cổ bảo vật. Phá cấm châu là một loại đặc thù bảo vật, là thượng cổ trận pháp huyền sư luyện chế ra đến như thế hiếm thấy bảo vật, cầm vật ấy có thể loại bỏ trong thiên địa phần lớn cấm chế. Bất quá phá cấm châu dị thường hiếm thấy, nghe đồn vật ấy đã thất truyền đã lâu. Thấy Tần Phong không nói lời nào, Loan Tiểu Xuyên không nhịn được nói rằng: "Động chủ, bọn thuộc hạ chân thực đang lo lắng chúng ta Thiên Xích Phong trở thành cái kia tiểu tặc mục tiêu kế tiếp." Loan Tiểu Xuyên âm thanh trầm giọng nói: "Chúng ta Thiên Xích Phong sẽ ở đó mấy tòa bị trộm linh vật động thiên phúc mấy trăm dặm bên trong, cách đến quá gần rồi. Bất quá cũng may ngoại trừ chúng ta Thiên Xích Phong, mặt khác mấy tòa tương đối tới gần Linh Sơn Phúc Địa." Hơi trầm âm, Tần Phong ngẩng đầu lên nói rằng: "Này chăm sóc chấn động linh vật việc, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi xem trọng linh viên này 7 cây linh dược là có thể rồi." Loan Tiểu Xuyên còn muốn nói thêm gì nữa, Tần Phong vung vung tay lạnh lùng nói: "Yên tâm, không có ai có thể ở bổn động chủ dưới mí mắt trộm đi Bích Thủy Kim Liên. Thân là trận pháp tông sư, nếu để cho người ở dưới mí mắt trộm đi trông coi bảo vật, Tần Phong cũng sẽ không dùng lan lộn." Trở lại Bích Thủy Động, Tần Phong suy nghĩ một chút, vận chuyển thủ đoạn, ở ao sen nguồn suối chu vi bố trí một chút thủ đoạn, cùng với mấy cái đặc thù tiểu trận pháp. Những này tiểu trận pháp là chuyên môn nhằm vào phá cấm châu bên trong bảo vật, nếu là có người cầm phá cấm châu loại hình bảo vật đến đây trộm cắp linh dược, Tần Phong sẽ bảo đảm cho người kia một niềm vui vô cùng to lớn. Sau đó mấy ngày, Tần Phong vẫn tọa trấn cùng Bích trong thủy động, tu luyện tiểu quyết tầng thứ 9. Sau 3 ngày, lần này cực kỳ thuận lợi, Tần Phong ngưng luyện ra thứ 9 viên tiểu ấn. Động phủ bên trong, khoanh chân ngồi ở ao sen bên cạnh, Bích Thủy Kim Liên chập chờn, từng tia từng sợi linh quang rọi sáng nhà đá, nguồn suối rầm rầm liều lĩnh linh tuyển, Tần Phong lòng bàn tay lơ lửng một viên đen ấn. Cái này đen ấn chậm rãi nổi Tần Phong trước người. Đen ấn tỏa ra u ám ánh sáng. Tần Phong sắc mặt ngưng trệ, 10 ngón giao nhau, nhanh chóng đánh ra liên tiếp thủ ấn, dần dần cái này đen ấn dần dần bị Tần Phong nuốt hết, chậm rãi luyện hóa. Ong ong ong, Bắc Minh Thần Thủy kiếm chấn động, phun ra nuốt vào một từng tia từng sợi linh khí trợ giúp Tần Phong nung nấu tiểu ấn, dễ như ăn cháo. Tầng thứ 9 tiểu quyết tu thành. Tần Phong giơ lên một cái tay, trong lòng bàn tay một tầng màu đen nhạt hơi nước hiện lên. Đây là Thiên Nhất Chân Thủy, một giọt Thiên Nhất Chân Thủy đủ để lệnh khô một gặp sinh. Thiên Nhất Chân Thủy, 36 chồng ngày kia chân thủy một trong, là tập thiên địa vạn thủy sinh máy móc làm một thể một loại ngày kia chân thủy. Có Bác Minh Thần Thủy kiếm ở bên cạnh, Tần Phong đối với thủy thuộc tính một đạo hàm nghĩa linh ngộ, như là có một thanh mở ra huyền vũ huyết thống bảo tàng chìa khóa. Một ít thủy thuộc tính hàm nghĩa, chỉ cần hơi dự đoán, nhất thời liền có thể linh vật. Cái cảm giác này như có thần trợ. Tần Phong có loại trực giác, không chỉ là tiểu quyết tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11, thậm chí tầng thứ 12 đều sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Hơn nữa, canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 8 bình cảnh cũng vương lòng rồi. Ở loại này đái động hạ, Tần Phong ở thủy triều kiếm ý trên tìm hiểu, cũng nước lên thì thuyền lên. Tần Phong tính toán, chỉ cần mấy ngày nữa, hoặc có thể một lần đem canh kim phá sát quyết đẩy lên nói tầng thứ 8. Đang tu luyện đồng thời, Tần Phong cũng không có đóng với bên ngoài hiểu rõ. Những ngày gần đây, cái kia trộm cắp linh dược tiểu tặc tựa hồ ngừng chiến tranh, lại không tin tức, phảng phất làm xong vụ này lớn, liền từ đây biến mất. Thiên Sích Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác, Loan Tiểu Xuyên chờ người tuần tra càng thêm chịu khó, ngày đêm liên tục, còn nặng hơn mới tăng thêm rất nhiều trạm gác ngầm. Dựa theo Loan Tiểu Xuyên lời giải thích là báo táp đến trước bình tĩnh, này ăn trộm rất khả năng liền trong bóng tối nhìn chằm chằm Thiên Sích Phong, chờ bọn họ thả lỏng, lười biếng. Tần Phong cũng không có đả kích Loan Tiểu Xuyên chờ người tính tích cực. Bất quá, Tần Phong những ngày này cảm giác thấy hơi kỳ quái, thật giống từ khi sau khi trở về, không làm sao thấy được bắt ra. Này con hoa hoa kêu quái gì quái điểu những ngày này không biết ở mua bán lại cái gì, từ sáng đến tôi không gặp chim ảnh. Thân thân bí bí. Tần Phong hỏi qua Loan Tiểu Xuyên chờ người, dựa theo Loan Tiểu Xuyên nói những ngày này bắt ra đều đang ngủ. Ban ngày đêm tối, vũ vạ này cây cây khô mặt trên xảo huyệt bên trong. Dựa theo bắt ra tự mình nói nó là ở tu hành. Tần Phong ngẫu nhiên từng thấy bắt ra một lần, bất quá kỳ dị chính là, bắt ra những ngày này bao dài một cọng lông, đây là vĩ linh, sinh trưởng ở bắt ra thịt đô đô cái mông trên. Tặc khó coi rồi. Tần Phong lúc đó nhìn thấy cũng là cảm thấy dị thường kỳ quái. Bắt ra từ khi từ độc thần lĩnh bắt sau khi trở về, 3 năm đều không có dài một cọng lông, theo hắn sau khi trở về, lại bắt đầu mọc lông. Tần Phong suy đoán, lẽ nào cái này thằng nhóc láo cá rốt cục có một điểm xấu hổ chi tâm, biết trần truồng mà chạy không tốt. Đệ tứ thiên, đang tu luyện Tần Phong đột nhiên bị thức tỉnh, Loan Tiểu Xuyên sắc mặt nghiêm nghị đi vào bích thủy động, hắn mang tới một người tin tức không tốt lắm. Cái kia tiểu tặc lần thứ 2 gây án, lần này là Thần Mục Phong. Thần Mục Phong là khẩn sát bên Thiên Sích Phong một tòa linh sơn phúc địa. Chấn động linh vật là một cây huyền giai cao cấp linh vật Thanh Long Thần Mục. Chương 190, người áo xám. Thanh Long Thần Mục, đây là đến chân long khí tức sinh ra một loại linh mục. Thanh Long Thần Mục ẩn chứa cực cường sức sống, tỏa ra một loại thần diệu dị hương, bất luận người nào hít vào một hơi, dù cho bị thương nặng hơn, cũng có thể chuyển biến tốt. Nếu như bổ xuống một đoạn, mai nhỏ thành phấn nuốt vào, dù cho là gãy tay gãy chân cũng có thể sống lại. Hơn nữa, đối với man thú, Thanh Long Thần Mục còn có một loại đầy đủ quý giá năng lực, vậy thì là thuần hóa huyết thống, kích hoạt viễn tổ sức mạnh. Lần này mục tiêu của hắn là Thần Mục Phong, xem ra hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là chính là ta Thiên Sích ngọn núi. Bích trong thủy động, Thần Phong ngồi khoanh chân, ánh mắt xa xưa. Động chủ đại nhân, chúng ta phải làm gì? Loan Tiểu Xuyên sắc mặt tâm trầm. Các ngươi chỉ cần coi chừng linh viên bên trong 7 cây linh dược liền có thể, các ngươi nhiệm vụ là bảo vệ này 7 cây linh dược, cái khác người không cần lo lắng, bổn động chủ cũng muốn nhìn một chút, là người nào như vậy gan to bằng trời, liên tiếp trộm cướp linh dược. Tần Phong ánh mắt rơi vào bích thủy động, này bích thủy động ao sen bên cạnh nguyên vốn là có một tổ tương đương với cấm chế thiên cương 72 tầng địa sát cấm chế. Ao sen ngoại vi, còn có trận đạo cao nhân bày xuống một tòa ngũ cấp tiên thiên đất mục hóa sinh đại trận. Này vốn là vững như Thái Sơn. Bất quá, thừa dịp khoảng thời gian này, Tần Phong trả lại tòa này ngũ cấp tiên thiên đất mục hóa sinh đại trận thăng cái cấp. Ý gì theo nơi này thủy mục tương sinh địa thế, trực tiếp lấy bích thủy kim liên vì là mắt trận. Lấy linh tuyển vì là trận thứ 2 mắt bày xuống một cái lục cấp huyền nguyên 2 tương luyện linh trận. Lục cấp trận pháp, dù cho là võ đạo cự phách đến rồi, đột nhiên không kịp chuẩn bị cũng đến ăn cái thiệt lớn. 3 ngày thời gian trước mắt liền qua, khoanh chân ngồi ở bích trong thủy động, lúc này Tần Phong quanh thân sinh sôi ra một từng tia từng sợi nhạt kiếm khí màu xanh lam. Chậm rãi một từng tia từng sợi kiếm khí vô hình hội tụ ở Tần Phong trên bàn tay, một thanh màu lam nhạt do vô hình kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở Tần Phong trên bàn tay. 8 thước vô hình kiếm phong. Canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 8. Tần Phong mở 2 con mắt, một tia ác liệt ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong con ngươi hơi lóe qua vẻ vui sướng, Tần Phong an nhưng bất động, một lần nữa nhắm mắt, thôi diễn tiểu quyết tầng thứ 10, Tần Phong cảm giác khoảng cách tu thành tầng thứ 10 không xa. Lặng yên, lại là 3 ngày đi qua. Màn đêm buông xuống, chòm sao biến mất ở trong tầng mây, ban ngày hừng hực cần lui, Thiên Sích Phong trên một ít đỉnh đài lầu các bên trong sáng lên từng chiếc đèn đuốc. Lấm ta lấm tấm ánh lửa ở trong mây đặc biệt mỹ lệ, mang theo từng tia ấm áp. Thiên Chỉ Vân Hồ, một đội 5, 6 người tạo thành dược đồng dơ cây đuốc đi qua, từng cái dược đồng ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn quét một ít âm u nồng nặc dược trong bụi cỏ, cẩn thận kiểm tra. Loan Tiểu Xuyên tự mình mang theo một đội người từ linh viên bên kia đi tới, cùng lúc đó từ cấp bậc mang theo một đội dược đồng từ một mặt khác đi tới vừa vặn đến linh viên. Như vậy dò xét căn bản không có góc chết. Huyền Thủy Linh đào mục trên, ngốc điểu ở trên cây xây dựng một cái to lớn xào huyệt, ngốc điểu trợn to mắt, nhạy cảm ánh mắt nhìn quét. So sánh với dược đồng, ngốc điểu loại này loài chim có thiên nhiên mạnh mẽ thị giác. Hoa hoa, lại có một cây thần mục mất trộm, hơn nữa còn là đối với man thú có dị thường chỗ tốt Thanh Long thần mục, đến cùng còn có ai ở trộm linh dược. Bắt ra thư thư phục phục tổ chim bên trong, nó tổ chim cực kỳ xa hoa, xây dựng tổ chim vật liệu cũng không phải phổ thông cành cây, mà là từ linh thụ trên nằm xuống, này ổ bên trong lá cây mềm mại ướt át, linh hoa lưu động, tinh khí sáng lạ, hiển nhiên những thứ này đều là linh diệp. Bắt ra lúc này xem ra cực kỳ quái dị, đỉnh đầu một cái đen thui ngốc lông. Cái mông trên một cái vĩ linh, theo cái mông rung động, đang rung động. Trên người một cọng lông đều không có, thịt đô đô. Rốt cuộc là người nào? Đen thui con ngươi chuyển loạn, bắt ra trong lòng nói thầm. Lẽ nào bổn đại gia còn có cái gì anh chị em loại hình tồn tại? Tổ chim bên trong bắt ra một cái vươn mình bò lên, con ngươi liều lĩnh hết sạch, mang theo một ít kích động, nhưng sau một khắc cảm đạm xuống, bắt ra khôi phục lười nhác, lười biếng nằm nhoài tổ chim bên trong. Nhìn tinh không, không thể, giả như cùng bổn đại gia là cùng tộc, bổn đại gia không thể không cảm giác được. Đến cùng là ai trộm đến? Bổn đại gia có thể chỉ lấy quá Tử Hà Phong Lục Diệp Tử Liên, cùng với Lạc Nhật Phong Ma Ha Hắc Nhật Hoa, cái khác có thể một mực không nhúc nhích. Bắt ra trong lòng nói nhỏ, đột nhiên nhưng vào lúc này một trận gió mát phất phơ thổi, một tia nhàn nhạt hương thơm khí tức theo vi gió thổi tới. Món đồ gì, thơm quá. Bắt ra ngẩng đầu lên, nhưng mà sau một khắc ổ chim bên trong bắt ra vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại, một đôi hắc lưu lưu mắt to thoáng chốc ngưng trệ, phảng phất thời không đình trệ. Nhàn nhạt hương thơm khí tức uyển nhược vân yên lượn lờ, từ chân trời minh nguyệt trên thổi tới, ở thanh phong thúc đẩy dưới, hóa thành từng tia từng sợi bao phủ lại toàn bộ Thiên Xích Phong. Huyền Thủy Linh Đào mục trên bạch ngọc băng tức đang muốn mở ra thì bay ra dáng người ngưng trệ. Cây dưới, chính đang đi tuần một đội dược đồng trong phút chốc bước chân bất động, nắm cây đuốc, không nhúc nhích, ánh mắt cứng ngắc, phảng phất mất đi thần thái, có hai cái chính đang châu đầu ghé thai đệ tử thậm chí còn vẫn duy trì châu đầu ghé thai dáng vẻ. Linh viên bên cạnh, chính móc ra ấm nước uống nước Loan Tiểu Xuyên giơ lên ấm nước tư thái đọc lại, trong suốt linh thủy theo giơ lên ấm nước chút xuống mà ra, ướt nhẹp quần áo. Từng cái tuần tra dược đồng trong nháy mắt đọc lại, ánh mắt mất đi thần thái. Như là thời gian hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Chân trời, một tia hôi vân lạc dưới, như một con chim lớn, từ trên trời giáng xuống lạc ở thiên trì bên hồ, một cái thần bí bóng người ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng nhìn một màn. Đây là một cái áo xám người bí ẩn, người áo xám cả người phảng phất bao phủ ở màu xám áo choàng bên trong, hắn cả người đầy dây một trận âm lãnh khí tức, chỉ lộ ra một đôi tàn nhẫn, lạnh lùng con mắt. Này một đôi thế nào con mắt, tang thương, vô tình, mang theo từng tia một khó có thể che giấu âm lãnh. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Ta luyện chế ra thời gian hương chỉ có thể che đậy một nén nhang không tới thời gian, một nén nhang bên trong nhất định phải phá tan trận pháp cấm chế, được Bích Thủy Kim Liên. Áo xám nhân khẩu bên trong nỉ non, âm thanh giàn ua. Đột nhiên, người áo xám ánh mắt biến đổi, phát sinh một cái khác biệt với thanh âm đầu tiên tuổi trẻ âm thanh kính nể nói rằng. Vâng, tôn giả. Ngài yên tâm. Đưa mắt nhìn bốn phía, người áo xám trong con ngươi toát ra một ít kích động, người áo xám lặng yên không một tiếng động từ một đội dược đồng bên người đi qua, này một đội dược đồng cầm đầu chính là từ cấp bậc. Nhưng mà bao quát từ cấp bậc ở bên trong tất cả mọi người đều phảng phất không nhìn thấy cái này hắc y dị nhân, hai mắt thất thần, thân hình cứng ngắc. Bích Thủy Động. Ngẩng đầu lên nhìn động phủ ba vị trí đầu cái tỏa ra bích kim ánh huỳnh quang đại tự, người áo xám cười lạnh, trực tiếp mở cửa lớn ra. Cái hướng kia. Này nơi chính là Bích Thủy Động linh khí nhất là dồi dào địa phương, nay chấn động linh vật hẳn là liền ở nơi nào. Người áo xám trong cơ thể, một tiếng nói giản mùa vang lên. Này Thiên Xích Phong chính là cao cấp linh sơn, không phải chỉ Bích Thủy Kim Liên một cây linh vật. Bản tôn chỉ cần Bích Thủy Kim Liên, các linh dược khác người có thể tự dước. Gật gù, người áo xám cười nói. Đa tạ tôn giả. Nửa khắc đồng hồ sau khi, người áo xám đến Bích Thủy Kim Liên ao sen vị trí trong hoa viên bên bờ một vị áo bào đen thiếu niên chính đang yên tĩnh đả tọa. Áo bào đen thiếu niên nhắm mắt lại, khí tức bình tĩnh, phảng phất không có phát hiện người áo xám đến. Hắn như bên ngoài đệ tử như thế, bị đọc lại. Đây chính là Bích Thủy Kim Liên. Người áo xám một chút bị trong ao sen đương này một tòa khổng lồ bích ngọc liên hoa hấp dẫn lấy. Nhưng rất nhanh tỉnh lại, ánh mắt xoay một cái, sau một khắc chú ý tới này yên tĩnh đả tọa thiếu niên mặc áo đen. Người áo xám ngẩn ra, tùy theo trong con ngươi lóe qua một ít toán độc, phẫn nộ. Thần Phong. Chương 191, cùng hắn đấu. Người áo xám nhìn chòng chọc vào ngồi khoanh chân áo bào đen thiếu niên, trong con ngươi toán độc, phẫn nộ nồng nặc hóa không ra. Thần Phong. Rất tốt, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp. Người áo xám lớn tiếng cười to, một tia đao kiếm giống như tàn khốc sát cơ xuất hiện ở hắn đáy mắt, màu xám ống tay áo dưới run lên. Người áo xám trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ âm lãnh quái lạ lưỡi kiếm, hướng về áo bào đen thiếu niên đi đến. "Tiểu tử, chấm đã động thủ." Bước chân dừng lại, tiễn trương trong con ngươi toát ra một ít phẫn hận, âm thanh trầm thấp giận dữ hét. "Tôn giả, tại sao?" Tiễn trương đối với âm thanh này rất tôn trọng, nếu như không có âm thanh này trợ giúp, hắn cũng sẽ không một đường thanh vân, đến Đông đảo cơ duyên, có nảy một thân tu vị. Người áo xám trong đầu một tiếng nói giản mùa vang lên, nhắc nhở. "Tiểu tử, ngươi không muốn quá lô mãng, Tần Phong người này vô cùng tà dị. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi hận hắn, bản tôn hận không thể lập tức đem này cái này nhiều lần làm trái bản tôn thằng con hoang lột ra rút gân, ngàn đao bầm thây. Thế nhưng tiểu tử này trên người mang theo một ít tà tính, bản tôn cảm thấy có chút không thích hợp. Thanh âm giản mua đối với Tần Phong hết sức kiêng kỵ. Thanh âm giản mua ở Tần Phong trong tay ăn qua thịt lớn, đặc biệt là ở Tần Phong linh đài nơi sâu xa, bị tàn nhẫn dẫm trải qua, loại kia bất lực, tuyệt vọng, thanh âm giản mua vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tiễn Trương cắn răng, Tiễn Trương đối với Tần Phong một khang sự thù hận cuối cùng ba. Nam hồ chi nước cũng tẩy không sạch sẽ. Tần Phong không quên được trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên cho hắn khuất đủ. Trước mắt tốt như vậy cơ hội tốt, ngàn năm một thở. Tiễn Trương trong con ngươi lệ mang lấp lóe. Thanh âm giản mùa phảng phất xuyên thủng Tiễn Trương tâm tư, một ít âm thanh uy nghiêm thẳng vào Tiễn Trương sâu trong linh hồn. "Tiểu tử, hiện nay quan trọng nhất vẫn là Bích Thủy Kim Liên, chỉ muốn chiếm được Bích Thủy Kim Liên, lại tập hợp cái khác mấy vị linh dược, bản tôn liền có thể một lần nữa phục sinh, có bản tôn ở người hà tất lo lắng Tần Phong người này. Lại mà, ngươi ngẫm lại chỉ cần đem này đóa Bích Thủy Kim Liên lấy đi, Tần Phong làm Bích Thủy động động chủ sẽ là làm sao kết cục, đến vào lúc ấy không cần người giết hắn, Dược Vương Điện sẽ trừng trị hắn. Để hắn thống khổ trăm năm, hối hận một đời, chẳng phải so với trực tiếp giết chết hắn còn sảng khoái hơn nhiều lắm." Thanh âm giản mùa câu nói sau cùng đánh động Tiễn Trương. "Để đọc chuyện." "Được." Tiễn Trương ánh mắt thâm độc nhìn Tần Phong, lạnh lùng nói. "Tần Phong, ta ngày hôm nay liền không giết người, ta sẽ không để cho người như thế chết, ta muốn cho người nếm thử từ trên trời rơi xuống đất cảm giác. Ta sẽ từng điểm dằn vặt người, để người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." "Rất tốt, Tiễn Trương, bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm người." Thanh âm giản mùa thầm khen. "Người quả nhiên là một cái người làm đại sự, ngực có khe, có được giãn được, có thể chịu nhất thời khí. Người yên tâm, Tần Phong tính là gì, có bản tôn ở, ngươi sớm muộn sẽ tỏa hào quang mạnh, trở thành muôn người chú ý cường giả. Cho tới này Tần Phong tuy rằng nhất thời đắc ý, nhưng người như vậy nhất định sẽ bị người dâm đến dưới chân, đến vào lúc ấy người muốn làm sao bào chế hắn, liền làm sao bào chế." Gật gù, Tiễn Trương gắt gao nhìn áo bào đen thiếu niên một chút, trong con ngươi hoán độc, âm lanh loay qua, nửa ngày ánh mắt rơi vào trong ao sen Bích Thủy Kim Liên trên. Tiễn Trương tiện tay từ trong lồng ngực móc ra một viên màu bích lục linh châu, linh châu trên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. "Nhanh lên một chút, mau mau sử dụng phá cấm châu, thời gian không nhiều rồi." Thanh âm giản mua mang theo một ít sốt ruột. "Được." Tiễn Trương mắt mâu tàn khốc lóe lên, dư quang đảo qua, ánh mắt rơi vào áo bào đen trên người thiếu niên. "Tần Phong, đợi ta đem Bích Thủy Kim Liên, xem người làm sao hướng về Dược Vương Điện bàn giao." Trong lòng thầm nghĩ, Tiễn Trương trong con ngươi tàn khốc liên tục. "Lần này ta không chỉ có phải đem Bích Thủy Kim Liên lấy đi, Thiên Xích Phong trên ta muốn nó không có một ngọn cỏ, để người coi như vì là chúng tinh học viện làm cả đời chế độ công nhân nô lệ cũng không đủ trả lại." Trong con ngươi lóe lên thâm độc đắc ý ánh sáng, Tiễn Trương thôi thúc phá cấm châu hướng về ao sen bên cạnh từng tầng vô hình cấm chế bay đi. Phá cấm châu tỏa ra u bích quang hoa, trong hư không này tầng tầng lớp lớp vô hình cấm chế như tan thành mây khói, chậm rãi xuất hiện một cái cung người tiến vào hang lớn. Tiễn Trương mắt ngậm sắc mặt vui mừng nhìn Bích Thủy Kim Liên. Ngay khi phá cấm châu phá tan Bích Thủy Kim Liên thủ hộ cấm chế thời điểm, Tiễn Trương không có chú ý tới, cách đó không xa khoanh chân ngồi áo bào đen thiếu niên đột nhiên mở mắt ra. Một cái tay nắm chặt Bắc Minh Thần Thủy kiếm, thân hình lóe lên, như cửu thiên giao long bạo lược mà tới, lặng yên không một tiếng động, một đạo đâm thủng hắc ám ánh kiếm bắn mạnh mà ra, nhắm thẳng vào Tiễn Trương phía sau. "Không được, cẩn thận phía sau." Thanh âm giản mùa trước tiên nhận ra được đột nhiên biến. Trong con ngươi lóe qua vẻ hoảng sợ, bị ánh kiếm bao phủ, Tiễn Trương phảng phất bị nồng nặc khí tức tử vong nuốt hết, không thở nổi. Mạnh mẽ kiềm chế lại trong lòng sợ hãi, Tiễn Trương trong ống tay áo chợt đi. Một thanh màu xám cho nhạt quái lạ lưỡi dao sắc xuất hiện ở trong tay. Trong con ngươi lóe qua một ít dữ tợn, Tiễn Trương càng là đối với đâm thẳng phía sau lợi kiếm không tránh không né, ngược lại thẳng tắp trong tay quái lạ lưỡi dao sắc hướng về phía sau bạo kiếm đâm ra. "Ta cùng người đồng quy vu tận." Tiễn Trương âm thanh dị thường oán độc. Tần Phong từ Tiễn Trương trong tay trôi này hôi không lưu thu trên đoạn kiếm, cảm nhận được một ít âm lãnh uy hiếp. Trôi này đoạn kiếm có gì đó quái lạ. Tần Phong thanh phong luyện thần bộ bạo phát, thân hình như linh xà du động tách ra đoạn kiếm kia đâm ra quy tích. Ánh mắt rơi vào cái viên này phá cấm châu trên, một vệ thê thảm hàn quang chém qua. Phốc phốc. Cùng với một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, một cái nhuốm máu ngón tay cùng với một viên bích lục bảo châu cao cao vứt lên. Tần Phong ánh mắt hơi động, thân hình như du long đem cái này bích màu xanh lục bảo châu nhiếp chiếm được vào trong tay. "Phá cấm châu, thứ tốt. Hiện tại về ta rồi." Tần Phong tiện tay thu hồi cái này bảo châu, ánh mắt rơi vào bưng nhỏ máu đoạn chỉ, sắc mặt tái xanh người áo bảo cho trên người. "Tần Phong." Cắn cương răng, Tiễn Trương trong giọng nói oán độc nồng nặc dốc hết cửu thiên thập địa cũng tẩy trì bất tận. Tần Phong nói rằng: "Tiễn Trương, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi chính là Liêu Tản Dương cái kia vứt bỏ chó săn, sau đó ngươi thật giống như lại bị Tiêu Ngọc Thiểm kiếm trở lại, sau đó lại bị vứt bỏ, không nghĩ tới người đúng là như cái bất tử tiểu cường, dĩ nhiên tới mức độ này. Tối làm người kinh ngạc chính là, ngươi lại dám trộm cắp chúng tinh học viện linh vật, ngươi coi là thật gan to bằng trời. Bất quá người ngàn vạn lần không nên trộm được trên đầu ta, ngươi đây là trong cầu tiêu thắp đèn lồng, mình muốn chết." Tiễn Trương tức giận đến run, càng nhiều chính là hoảng sợ, Tần Phong dĩ nhiên không có bị thời gian hương ma túy. Hơn nữa dĩ nhiên vẫn ở ngụy trang, chờ đợi thời cơ ra tay. Tiễn Trương cái chán đổ mồ hôi lạnh, Tiễn Trương vô cùng vui mừng, nếu như hắn mới vừa rồi không có nghe vị kia tuấn giả, trực tiếp đi giết Tần Phong, rất có thể sẽ bị Tần Phong một chiêu kiếm mổ bụng phá đố. Chết tiệt Tần Phong, thật là âm hiểm. Trong lòng tức giận mắng, Tiễn Trương ánh mắt chuyển động, muốn xông ra Bích Thủy động, nhưng mà Tần Phong chặn lại rồi đường đi. Tiễn Trương có chút nóng nảy. "Tôn giả, chúng ta làm sao bây giờ?" "Đừng lo lắng, bản tôn có biện pháp trợ người thoát vây, chỉ là một cái Tần Phong còn không ngăn được người. Người bây giờ cùng hắn đấu, đây là một cái mài giũa tự thân cơ hội tốt, cái này Tần Phong là một khối rất tốt đá mài dao. Ngươi nếu như có thể đánh bại hắn, ngươi tu vị đều sẽ cực bay vọt mạnh. Chương 192, chúng ta chạy chứ? Dĩ nhiên là cái này Tiễn Trương đang tắc quái. Tần Phong nắm Bắc Minh Thần Thủy kiếm, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ở người áo xám tiến vào Bích Thủy động thời điểm, Tần Phong liền thông qua hơi nước gợn sóng, trước giờ nhận ra được. Tần Phong nhận ra này trong gió ẩn chứa thời gian hương. Loại này dị hương Tần Phong hết sức quen thuộc. Làm đánh cướp giới kiệt xuất đoạt bảo giới tinh anh, Tần Phong kiếp trước liền thường thường vận dụng loại này có thể ma túy võ giả nhận biết dị hương giết người cướp của. Thậm chí Tần Phong còn đối với thời gian hương phương pháp phối chế từng làm thay đổi, thăng cấp ra một ít càng thêm hoàn bị hương. Đương nhiên, đối với loại này dị hương thiếu hụt, Tần Phong cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần chặn gió truyền bá, dĩ nhiên là sẽ không được loại này dị hương ăn mòn. Chỉ là Tần Phong không nghĩ tới người áo xám kia dĩ nhiên sẽ là Tiễn Trương. Xem ra cái này Tiễn Trương trên người quả nhiên có quái lạ, mười có cái ngàn năm lão quỷ đang tắc quái, không phải vậy thời gian ngắn bên trong trên người sẽ không phát sinh như vậy biến hóa lớn. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong cười gằn. Bất quá, ngày hôm nay dám to gan đi vào Bích Thủy động, vậy thì không cần đi rồi. Tần Phong trên tay vung lên, một ánh hào quang phun ra, cùng lúc đó Tiễn Trương thay đổi sắc mặt. Lục cấp trận pháp Huyền Nguyên 2 tương luyện linh trận khởi động. Một luồng vô hình khí tức khuấy động, toàn bộ phảng phất biến hóa một hoàn cảnh, hóa thành vạn mùa cung tùm, từng cây thiết thụ che trời, đầy cảnh diệp mộng. Tiễn Trương khẽ cắn răng. Trận pháp. Trong đầu, một tiếng nói giả nua nhắc nhở. Yên tâm, có bản tôn ở, không cần sợ. Không xem qua trước đây là một cái thủy mộc 2 thuộc tính lục cấp trận pháp, ngươi phải cẩn thận, này từng cây thiết thụ đều là trong trận pháp tiên thiên đất mộc chi khí hóa hình mà thành. Tiễn Trương mắt thần có chút bối rối, lúc này trên tay hắn cũng không có phá cấm châu. Bất quá nhớ tới tôn giả, Tiễn Trương tỉnh táo lại, bình tĩnh đứng núi. Thanh mục tiêu tiêu. Tần Phong thân hình xuất hiện ở trong trận pháp, giơ lên một cái tay, Tần Phong chỉ tay, vô số tiên thiên đất mộc chi khí ở giữa không trung ngưng hình hóa thành một cái thô to thiết mộc cầm ẩm hướng về Tiễn Trương oanh kích mà đi. Ẩm. Tiễn Trương thân hình lóe lên, xuất hiện ở 10 bộ có hơn. Tiên tục trải tóc sắc khó coi. Ánh mắt tìm kiếm trong trận pháp kẽ hở, y đổ xông ra đại trận. Rất tốt. Tần Phong trong mắt xuất hiện ở một ít trêu tức, mạnh mẽ linh giác điều khiển trong trận pháp tiên thiên đất mộc chi khí. Ầm ầm ầm. Toàn bộ trong trận pháp vô số tiên thiên đất mộc chi khí hội tụ, lần này ở giữa không trung hình thành mấy chục cây màu xanh biếc thô to của mộc. Đi. Thanh Phong một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm ầm. Mấy chục cây thô to của mộc quần quần hướng về Tiễn Trương đè xuống. Không được. Bị Tần Phong linh giác khóa chặt, Tiền Hài lòng bên trong thầm mắng, Tiễn Trương thân hình cực kỳ linh động, giống như một đạo mây xám. Khoảng chừng qua lại ở mấy chục cây lăn lăn xuống dưới màu xanh biếc thô to cổ một bên trong. Thần Phong nhìn ra, đây là một loại cực sự cao minh bộ pháp. Đẳng cấp chí ít cũng là linh vũ cấp cấp cao, thậm chí khả năng là một môn chân võ cấp bộ pháp. Thân hình ở cổ một bên trong khoảng chừng chuyển động loạn lên, như một con chân chuột chuột, mấy hô hấp sau khi, Tiễn Trương áo bảo cho thân hình một bước ra, rơi vào bách 10 bộ có hơn. Vù vù. Tiễn Trương lòng vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển. Trong con ngươi lóe qua vẻ khác lạ, Thần Phong cười lạnh nói, quả nhiên có cửa. Chẳng trách không có sợ hãi. Trở lại, vạn mục hóa sinh. Tần Phong điều khiển trong trận pháp vô cùng vô tận tiên thiên đất mục chi khí, một chỉ điểm ra, lần này một lần hóa sinh ra mấy trăm cây màu bích lục thô to của mục. Ầm ầm ầm. Từng cây cổ mục lăn, va chạm, Tiễn Trương sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tiền Hài lòng bên trong điên cuồng hét lên. Tôn giả, làm sao bây giờ, lần này ta căn bản không tránh thoát à? Thanh âm giả mùa chỉ điểm. Chấn định, rút ra trôi này âm phách kiếm, vận chuyển chân khí dùng linh vương một đòn. Nghe vậy, Tiễn Trương mắt thần sáng ngời, quanh thân một luồng cuồng bạo khí tức phun trào, trong phút chốc dĩ nhiên đem tự thân khí thế tăng cường gấp 3 có thừa. Bực này cuồng bạo khí tức, so với vị kia Thiên Hình Điện Kim Thiếu Hoàng cũng là chỉ cường không kém. Hít sâu một hơi, Tiễn Trương trong tay xuất hiện một thanh màu xám quái lạ đoạn kiếm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hôi điện phá vào mấy trăm cây bích thanh cổ mục bên trong, như điện ánh sáng bình thường xé rách từng cây bích thanh cổ mục, trong phút chốc miễn cưỡng giết ra một con đường. Tần Phong ánh mắt rơi vào trôi này màu xám quái lạ trên đoạn kiếm. Màu xám ngắn kiếm phong lợi đến cực điểm, dĩ nhiên miễn cưỡng bổ ra tiên thiên đất mục tạo hóa chi khí hình thành bích thanh của mục. Đây là một thanh linh kiếm, hơn nữa còn là một thanh trung giai linh kiếm. Cơ hội tốt, thừa cơ hội này, đánh giết Tần Phong. Thân hình như tấn điện vượt qua bách đi ra khỏi hiện tại Tần Phong mấy chục bước ở ngoài. Tiễn Trương trong con ngươi lóe qua một ít hà khí, nhân kiếm hợp nhất hướng về Tần Phong một chiêu kiếm đánh giết mà tới. Khủng bố lệ mang bạo phát, chớp mắt liền đến Tần Phong đỉnh đầu. Tần Phong toàn thân lỗ chân lông kịch liệt co rút lại, một luồng tuyệt cường ý hiếp xuất hiện ở trong lòng. Tần Phong cũng không hoảng hốt, trên mặt ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tiễn Trương mơ hồ cảm thấy một ít không ổn, nhưng không biết cụ thể đến từ nơi nào, chỉ được hung ác tâm, một chiêu kiếm hướng về Tần Phong chém giết mà tới. Nhạc ánh kiếm màu xám nhanh đến mức cực hạn, xét qua áo bào đen thiếu niên, dễ như ăn cháo đem áo bào đen thiếu niên thân hình chém làm hai đoạn, nhưng mà cũng không có tiên huyết chảy ra tình cảnh. Tiễn Trương thân hình xuất hiện ở bách bộ có hơn, sắc mặt tâm trầm. Đây là một đạo huyết ảnh. Một đạo lấy hơi nước chế tạo huyết ảnh. Hào hào. Lúc này trong trận pháp vạn mùa cung tùn cảnh tượng không biết lúc nào thay đổi, đã biến thành bích hải lam thiên, thủy triều ngập trời. Huyền nguyên hai tương luyện linh trận, thủy mục hai tương, tự tại chuyển biến. Không được, cẩn thận. Trong đầu một giọng dàn mua lo lắng nhắc nhở. Không cần trong đầu vị kia linh khư chí tôn nhắc nhở, Tiễn Trương cũng cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ từ phía sau lưng oanh đến. Nước pháo oanh kích. Một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến, Tần Phong chân đạp thủy triều, áo bào đen phần phật, phảng phất điều động vô biên hải đại dương hải hoàng, nhẹ nhàng chỉ tay, mấy trăm đạo thô hẹn thùng nước to nhỏ nước ánh sáng nhắm vào Tiễn Trương cuồng bạo đánh tới. Mấy trăm đạo thùng nước to nhỏ thô to nước pháo oanh tới là cảm giác gì, Tiễn Trương chỉ cảm thấy tối tăm không mặt trời. Ầm ầm ầm. Tiễn Trương toàn lực né tránh, nhưng mà như trước không thể tránh khỏi bị một đạo nước pháo bắn trúng, răng rắc, Tiễn Trương ngực cơn đau, trong phút chốc ngực bị này một tia nước va nát không biết bao nhiêu cái xương sườn. Thân hình cao cao vút lên, như diều đứt dây, tiền tục chảy tóc sắc giống như khóc giống như cười, lần này hắn lại muốn chết ở Tần Phong trên tay. Còn chưa kết thúc đây. Nhìn quét thân hình bị vênh đến giữa không trung thiếu niên áo bào cho, Tần Phong dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, một tiếng gầm lên. Nghịch lưu tung tóe. Ầm ầm ầm. Hải dương chấn động, liên tiếp mấy tiếng kinh thiên nổ vang. Mấy trăm cây thô to nước ánh sáng từ biển mặt bằng bên trong bộc phát ra, phóng lên trời. Nay cảnh tượng khiến người ta suốt đời khó quên, Tần Phong không nhịn được say mê ở loại này đối với dòng nước điều khiển bên trong, tuy rằng thời khắc này cũng không phải hắn sức mạnh của chính mình, mà là mượn trận pháp. Tiên Thiên Thần Thông Hải Dương điều khiển ở loại này đối với dòng nước điều khiển bên trong, trở nên tăng nhanh như gió. Mấy trăm đạo thô to nước ánh sáng từ dưới chân phun ra, Tiễn Trương sợ đến hồn phi phách tán, này nếu như bị bắn trúng, cần phải thịt nát xương tan không thể. Cố nén trong lòng xương gãy vỡ bay lên không, Tiễn Trương lo lắng hô. Không xong rồi, tôn giả, ta thực sự đấu không lại hắn, chúng ta chạy đi. Chương 193, hai tên trộm. Hô lên câu nói này thời điểm, tiền tục chải tóc trên ú ám, phẫn nộ, trong lòng cực kỳ ủ rũ, đây là lại một lần thua ở Tần Phong trên người. Thanh âm giàn mua hiểu rõ Tiễn Trương tâm tư, quát lớn nói. Tiểu tử, tỉnh lại lên, bất quá thất bại một lần mà thôi, chúng ta cường giả người nào không phải chạy qua vô số lần huyết, được quá vô số lần thương, từng bước một trưởng thành. Tiễn Trương cũng lên, quắc. Tôn giả, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi mau mau nghĩ biện pháp mang ta rời đi nơi này đi. Thanh âm giản mua bất đắc dĩ nói. Được, ngươi hiện tại lập tức lấy ra từ di tích bên trong được thạch phù. Bóp nát hắn. Tiễn Trương vội vã từ trong lồng ngực móc ra một khối quái lạ thạch phù. Hư không phá giới phù. Nhìn thấy Tiễn Trương móc ra thạch phù này, Thần Phong biến sắc mặt. Thần Phong nhận ra thạch phù này lai lịch. Đây là một khối ẩn chứa lực lượng không gian quý giá chí bảo. Muốn chạy. Từ cùng thạch phù này tác dụng, Tần Phong sắc mặt phát lạnh, vô cùng tiên thiên quỷ thủy nguyên khí từ trong trận pháp phun trào mà tới. Trong phút chốc, dưới chân hải dương phun trào, một luồng suối phun ở áo bào đen thiếu niên trước người dùng tới lên, nước suối bên trong xuất hiện một thanh quái lạ màu lam nhạt chiến kích. Trôi này chiến kích phảng phất viễn cổ hải hoàng trong tay thần binh. Giang giác. Nhưng vào lúc này, thạch phù vỡ vụn, một cái hư vô hố đen xuất hiện ở huyền nguyên hai liên kết linh trong trận, trong phút chốc xé ra một ít khe hở. Một tiếng nói giản mua một tiếng quát chói tai. Hư không hỗn độn. Vương phủ phá giới. Một vệt ánh sáng màu máu từ Tiễn Trương trong tay phun ra mà ra, ổn định cái này sẽ rách ra cánh cửa không gian. Hải thần cơn giận. Tần Phong trong con ngươi thần quang phun ra, dưới chân giẫm một cái, phía sau dâng lên vạn trượng sóng biển, một cái tay duỗi ra nắm chặt nước suối bên trong lập lòe lam nhạt ánh sáng hải lam chiến kích. Cánh tay như trăng tròn, ầm ầm nắm chặt chuôi này chiến kích khóa chặt Tiễn Trương đống nhiên ném. Ầm ầm ầm. Chiến kích đánh nổ hư không, gắt gao khóa chặt này áo xám thiếu niên. Tiễn Trương tê cả da đầu, tâm thần phảng phất nổ tung. Tiễn Trương mắt trước hiện ra một loại tử vong dị tượng, Tiễn Trương nhìn thấy mình bị trôi này khủng bố chiến kích xuyên qua, huyết sái trường không, thân thể bị một đòn đánh nổ. Thanh âm giản mua gào thét. Lo lắng làm gì, còn không mau đi. Tiễn Trương như mộng tỉnh táo, thân hình như lợi kiếm xông vào xé ra hư vô trong hố đen. Hư vô hố đen liền muốn khép kín. Nhưng vào lúc này, Tần Phong ném chiến kích ầm ầm mà tới, bạo lực phá vào hư vô trong hắc động. Ầm ầm ầm. Hư vô trong hố đen phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Lúc gần lúc hiện, Tần Phong nghe được một tiếng cực sự thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm có hơn, trong hư không đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng, một sinh vật hình người ầm ầm từ trong miệng rớt xuống. Dâm một tiếng, đánh trên đất, truyền đến từng trận rên thống khổ. Bóng người này quần áo lam lũ, toàn thân da chóc thịt bong, ngực bị nổ ra một cái khủng bố hang lớn, huyết nhục tràn trề, khủng bố đến cực điểm. Này nếu là thay đổi bất luận người nào e sợ đã sống không nổi, này mạng sống con người cực kỳ ngoan cường, dĩ nhiên như trước ở khổ sở chống đỡ. Bóng người miễn cưỡng bò lên, một cái tay nắm chặt sắp rơi xuống trái tim, cái tay còn lại từ trên người móc ra một bình lại một bình linh dược, liều mạng hướng về miệng bên trong rót hết. Bóng người này không phải người khác, chính là Tiễn Trương. Tần Phong Hải Thần cơn giận đánh vào trong cánh cửa không gian, trong cánh cửa không gian phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn, suýt nữa đem hắn nổ chết. Làm người kinh ngạc, hắn vết thương trên người dĩ nhiên đang chậm chậm phục hồi như cũ, khí tức tử vong từ từ bị trục xuất. Nửa ngày, bóng người co quắp ngã xuống đất, cảm thụ trên người truyền đến từng trận suy yếu, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau, loại thương thế này, coi như hắn nắm giữ đông đảo linh dược, không có 7, 8 tháng cũng căn bản khôi phục không được. Tối lệnh tiền hài lòng thống chính là, đòn đánh này trên người hắn phần lớn bảo vật rơi xuống ở trong cánh cửa không gian. Hai tháng này Tân Cần cướp đoạt Linh Khư Tông mỗi cái di tích thu hoạch toàn bộ rơi mất. Sự tổn thất này lệnh Tiễn Trương thổ huyết. Nhìn xa xa một ngọn núi, Tiễn Trương nghiến răng nghiến lợi. Tần Phong, ta cùng người không để yên. Tôn giả, ngươi không có sao chứ? Nhớ tới trong đầu cái kia như sư như cha bóng người, Tiễn Trương lại sốt sáng lên. Vừa nãy Tần Phong này một đòn, Tiễn Trương căn bản không có cách nào tránh thoát, nếu như không phải vị kia tôn giả lấy bí pháp thế Tiễn Trương chặn lại rồi phần lớn dư âm, Tiễn Trương trực tiếp sẽ bị nổ chết ở trong cánh cửa không gian. Tiểu tử, ta không có chuyện gì. Thanh âm giàn mua vẻ ngoài, một bộ bị trọng thương dáng dấp. Vừa nãy vì ngăn trở này một đòn, ta bị trọng thương, kế tiếp ta muốn ngủ say một quãng thời gian, kế tiếp liền xem người mình rồi. Nói xong, âm thanh giàn mua kia liền triệt để vắng lặng. Tôn giả, tôn giả. Vẫn để cho hắn chạy. Bích trong thủy động, Tần Phong rút lui Huyền Nguyên 2 tương luyện linh trận, ánh mắt có chút đáng tiếc. Kỳ thực, hắn căn bản liền Huyền Nguyên 2 tương luyện linh trận 1% uy năng cũng không từng phát huy được. Dù cho là phát huy ra 1% uy năng, Tiễn Trương cũng chắc chắn phải chết. Quên đi, những kia ngàn năm lão quỷ, lão cổ đồng không phải dễ dàng đối phó như thế. Trong lòng thầm nghĩ. Bất quá lần này, hắn không chết thì cũng phải trọng thương, tối thiểu có một quãng thời gian không thể gây sóng gió. Tần Phong cười cợt, liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Bích Thủy Kim Liên, lúc này này cây linh căn tỏa ra chọc linh quang, lá sen mềm mại ướt át, mịt mờ linh khí, thần hà hừng hực. Nơi này còn như thiên thần động phủ, cũng không một ít tổn thương. Đẩy ra cửa động, Tần Phong nhìn thiên ngoại, lúc này sao lốm đốm đầy trời. Ngoại vi, từng cái tuần tra dược đồng thân hình phảng phất bị thời gian ngưng trệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cánh huỵch âm thanh truyền đến, vẫn quái điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Phong trên bả vai. Hoa hoa, Phong ca, vừa nãy này ăn trống đây. Tiểu bác, ngươi không có được này dị hương ảnh hưởng. Tần Phong kinh ngạc nhìn vai bát gia. Bát gia kêu cái gì? Hoa hoa, Phong ca, ngươi quá khinh thường bát gia ta, chỉ là một điểm mùi thơm há có thể mê đảo bát gia ta nhưng là xuất thân từ độc thần lĩnh. Cái gì độc vật không vì là bát gia ta khắc chế, coi như vạn độc chi vương đô là bát gia ta nhắm rượu món ăn, nếu là bị điểm ấy mùi thơm mê đảo, bát gia ta có còn nên la lộn. Tần Phong bĩu môi đi, này đều cầm châu thổi tới bầu trời. Tần Phong ánh mắt quét qua, tay áo lớn vung lên, một luồng vô hình hơi nước phun trào, trên trời ô vân chấn động, thiên xích phong trên dưới nổi lên một hồi tiểu vũ. Nước mưa tách ra dị hương. Ồ, làm sao đột nhiên trời mưa rồi? Loan Tiểu Xuyên thân hình đột nhiên chấn động, con ngươi linh động lên. Nhìn chu vi hạ xuống nước mưa, Loan Tiểu Xuyên không hiểu ra sao. Đúng đấy, làm sao đột nhiên liền xuống lên vũ rồi? Từ cấp bậc dẫn một đội giờ cây đuốc dược đồng tuần tra lại đây, cây đuốc lúc sáng lúc tối. Từng cái dược đồng, bao quát Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc ở bên trong không chút nào nhận ra được vừa mới dị dạng. Phảng phất lãng quên một đoạn thời gian. Ngay khi Tần Phong cho rằng này linh dược trộm cấp sự tình cáo một đoạn thời điểm. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là ngày thứ hai, bên dưới ngọn núi lần thứ hai truyền tới một tin tức xấu. Thương Mãng Sơn chấn động linh vật cũng bị trộm. Thương Mãng Sơn là thiên xích phong bên ngoài ngàn dặm một chỗ linh sơn phúc địa, chấn động linh vật là một khối thai ngén tiên thiên đất một nguyên tinh vạn năm thanh không. Tần Phong nghe được tin tức này thời điểm bài tiên rắc đến không thể, Tiễn Trương không thể một buổi tối liền làm hai lần án. Chương 194, Hải Dương Hàng Nghĩa. Tần Phong trong lòng phủ định, Tiễn Trương bị hắn này một đòn hải thần cơn giận tối thiểu cũng đến nằm nửa năm, hơn nữa phá cấm châu đã bị hắn đoạt đến, đã không có năng lực lại đi trộm linh dược. Chẳng lẽ còn có thứ hai linh dược tặng? Tần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân là quái vật khổng lồ chúng tinh học viện lúc nào trở nên ăn trộm tràn lan. Tần Phong trên bả vai, bát gia cũng thu ngã tin tức, con ngươi đầu trộm đuôi cướp chuyển động, thầm nhủ trong lòng. Kỳ quái, tối hôm qua bổn đại gia cũng không hề động thủ. Lẽ nào ngoại trừ bổn đại gia cùng người áo bào cho kia ở ngoài, còn có người thứ ba trộm cắp linh dược ra hỏa? Bát gia con ngươi chuyển loạn, bản có thể cảm giác được một loại không ổn khí tức. Quả nhiên, không lâu sau đó bát gia trực giác được xác minh. Liên tiếp linh dược mất trộm, rốt cục gây nên thứ khổng lồ này tức giận. Buổi chiều, chính đang thiên xích phong trên tu luyện, Tần Phong cảm nhận được một luồng kinh thiên động địa khí thế khủng bố đột nhiên giáng lâm. Này một mạch tức giáng lâm, thiên xích phong trên chim muông bất luận mạnh yếu, nhất thời nằm trên mặt đất không dám núp ních. Một vị võ đạo cự phách giáng lâm rồi. Tần Phong kinh sợ đến mức đứng lên. Luồng hơi thở này thật lâu chưa từng tiêu tan, mãi đến tận một cái thời thần sau khi mới rộng rãi rời đi. Này nhưng mà thời khắc này bất kể là trên núi chim muông, vẫn là Tần Phong toàn thân đã mồ hôi đầm địa. Cái cảm giác này thật đáng sợ, phảng phất trên đầu bị một tòa thần sơn núi lớn ngăn chặn. Toàn bộ chúng tinh học viện khu chiếm lĩnh đều bị luồng hơi thở này đọc lại. Một nửa hôm sau, ngọn núi ngoại chuyện đến tin tức, trộm linh dược tiểu tặc có tin tức. Loan Tiểu Xuyên vội vã từ chân núi chạy tới, hắn tỏ rõ vẻ kích động. Động chủ, mới vừa có đại năng triển khai tuyệt thế thần thông, việc này đã điều tra rõ ràng, có người nói lần này trộm cắp linh dược chính là có ba cái linh dược tặc. Tần Phong hơi thay đổi sắc mặt. Chuyện này thực sự ngoài ý muốn. Tần Phong càng nhiều chính là kinh ngạc, Tiễn Trương là dựa vào thời gian hương, phá cấm châu mới nhiều lần đắc thủ. Mặt khác hai cái linh dược tặc lại có bản lĩnh gì? Lại có thể coi các phong các động cấm chế cùng không có gì, ra vào tự do. Hoa hoa, quả nhiên. Bát gia nhãn châu xoay tròn chuyển động. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Loan Tiểu Xuyên Tần Phong hỏi. Có thể bắt được ba người kia trộm cắp linh dược tiểu tặc. Loan Tiểu Xuyên lắc đầu nói rằng. Nay cũng chưa từng. Dựa theo Dược Vương Điện người nói này, ba cái trộm cắp linh dược tiểu tặc mỗi người có đặc thù bản lĩnh, hành sự hết sức cẩn thận. Bây giờ Dược Vương Điện người đang gia tăng kiểm tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, tiếp tục đi Dược Vương Điện tra xét tin tức, một có tin tức lập tức trở về bẩm báo cho ta. Vâng, động chủ đại nhân. Loan Tiểu Xuyên chạy chậm xuống. Thiên Trì bên hồ, Tần Phong đối với việc này cũng không có quá nhiều quan tâm, này linh dược tiểu tặc chỉ cần không giống Tiễn Trương như thế trộm cắp trên đầu hắn, Tần Phong không chuẩn bị để ý tới. Tần Phong đem sự chú ý toàn bộ đặt ở tiểu quyết tu luyện. Tiểu quyết đột phá tầng thứ 9 sau khi, tu luyện độ khó lần thứ 2 lên một nấc thang. Dựa theo Tần Phong nguyên bản suy đoán, coi như hắn có Bắc Minh thần thủy kiếm trợ giúp, có ít nhất 20 thiên tài có thể tu thành tầng thứ 10. Thế nhưng hiện tại Tần Phong tìm tới một cái đường tắt. Nay đầu đường tắt là Tần Phong ở đối phó Tiễn Trương thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện. Bích Thủy động phủ bên trong, Tần Phong nặng mới mở ra lục cấp huyền nguyên 2 tương luyện linh trận, một lần nữa biến ảo ra một tầng hải dương thế giới. Y theo trận pháp này, Tần Phong vận chuyển tiểu quyết, nổ ra một cái ấn, điều khiển hải dương, biến ảo thành nước mưa. Ầm ầm. Đặt chân ở phía trên đại dương, lăng ba mà đứng, Tần Phong như một vị nắm giữ cổ lão hải dương bạo quân, gây sóng gió, phiên vân phúc vũ. Ầm ầm ầm. Khoanh chân ngồi ở phía trên đại dương, cảm thụ còn lại nước biển rung động, xa xa thủy triều dâng trào, đỉnh đầu mông lung. Một từng tia từng sợi hải dương ý cảnh dâng lên động lòng. Phụ tá lấy Tần Phong đời trước đối với thủy hành hàm nghĩa linh ngộ. Tần Phong phát hiện ở đây tu luyện tiểu quyết so với bên ngoài nhanh gấp 3-4 lần. Này huyền nguyên 2 tương luyện linh trong trận, chính là một cái thiên nhiên tu luyện thủy thuộc tính công pháp bảo địa. Đương nhiên, trong đó đưa đến mấu chốt nhất tác dụng vẫn là làm mắt trận này một vũng linh tuyển. Lấy trận pháp mô phỏng hải dương, đây đối với Tần Phong tìm hiểu hải dương hàm nghĩa có khó mà tin nổi chỗ tốt. Thực sự là nhờ có Tiễn Trương tên kia, nếu như không phải hắn, ta cũng chưa chắc có thể phát hiện này huyền nguyên 2 tương luyện linh trận còn có như vậy chỗ tốt. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong toàn lực chìm đắm nhập trong tu luyện. Ở Tần Phong trong lòng, hoàn chỉnh hải dương hàm nghĩa do hàm nghĩa, mưa phùn hàm nghĩa, bạo vũ hàm nghĩa, thủy triều hàm nghĩa, vòng xoáy hàm nghĩa, Bắc Minh hàm nghĩa, nhu thủy hàm nghĩa chờ chút chi nhánh hàm nghĩa tạo thành. Muốn hoàn chỉnh lĩnh ngộ hải dương hàm nghĩa, nhất định phải lĩnh ngộ chí ít 3 loại vì là chủ hàm nghĩa. Tần Phong vì là tự chọn định 3 loại hàm nghĩa, thủy triều hàm nghĩa, Bắc Minh hàm nghĩa. Trong đó hàm nghĩa lên cấp nhanh nhất, nếu như nói hàm nghĩa chia làm 10 tầng, Tần Phong tối thiểu đã lĩnh ngộ 7 tầng. Mà thủy triều hàm nghĩa, cũng có thể nói là thủy triều kiếm ý. Này môn kiếm ý là Tần Phong chủ tu phương hướng, nhưng mà Tần Phong đánh giá hắn nhiều lắm chỉ đem này môn hàm nghĩa lĩnh ngộ 5 tầng. Mà Bắc Minh hàm nghĩa thì lại còn thuộc về không biết lĩnh vực. Nếu như Tần Phong có thể có một ngày đem 3 loại hàm nghĩa toàn bộ tu thành đại viên mãn, hỗn hợp vì là Hải Dương hàm nghĩa, như vậy một ngày kia chính là hắn đột phá ngưng mạch cảnh giới tháng ngày. Hơn nữa như vậy tu luyện ra thiên địa hạt giống, có thể trở thành Hải Dương hạt giống. Nếu như có thể trở thành ma thần, như vậy liền có thể xưng là Hải Hoàng, Hải Thần. Đưa thân vào trận pháp hình thành bên trong đại dương, Tần Phong cảm ngộ hải dương gợn sóng nhịp điệu, thể ngộ này nháy mắt đã qua từng tia từng sợi huyền ảo. Như thế nào chi đạo? Như thế nào hàm nghĩa? Ở đại dương này gợn sóng bên trong, phản phất trực tiếp hiện hiện cùng hải dương cùng lên cùng lạc Tần Phong trong đầu. Sau 3 ngày, Tần Phong tiểu quyết đột phá đến tầng thứ 10, ngưng luyện ra thứ 10 viên ấn. Sau 6 ngày, Tần Phong tu thành tiểu quyết tầng thứ 11, cô đọng thứ 11 viên ấn. Sau 10 ngày, Tần Phong thế như trẻ che tu thành tiểu quyết tầng thứ 12. Ngưng luyện ra thứ 12 viên ấn. Đến đây, Tần Phong lĩnh ngộ loại thứ nhất hàm nghĩa đại viên mãn. Dung hợp 12 viên ấn, Tần Phong lòng bàn tay bên trên xuất hiện một viên màu đen kỳ ấn. Theo tiểu quyết tầng thứ 12 đại thành viên mãn, cái này khắc ở Tần Phong quái lạ ánh mắt bên trong, dĩ nhiên hóa thành một hạt màu đen giọt nước mưa, trực tiếp hòa vào tiên thiên thần thông hải dương trưởng không cái viên này tiên thiên phủ văn bên trong. Cùng lúc đó, Tần Phong phát hiện, vô thanh vô tức tiên thiên thần thông hải dương trưởng không thăng cấp một cấp, trở thành một cửa cấp 3 thần thông. Tiên Thiên Thần Thông nắm giữ một loại năng lực mới. Thi Vân Bố Vũ. Lục cấp trận pháp Huyền Nguyên 2 tương luyện linh trong trận, đại hải bên trên, Tần Phong tay háo lớn tung bay, hướng về bầu trời chỉ tay, nhất thời có vô cùng hơi nước hóa thành quần quần mây đen. Sau đó 12 trượng phạm vi bên trong, mưa to giàn giụa. Mưa bụi hạ xuống, giống như mặc vào tuyến tuyến hạt châu. Tần Phong tiện tay nắm chặt, nhất thời có một giọt nước ngưng rơi vào lòng bàn tay trên. Đây là một giọt màu đen nước mưa. Này cũng không phải phổ thông nước mưa, mang theo từng tia linh khí. Đây là linh thủy cam lộ. Sau một khắc, Tần Phong trong lòng hơi động, đẩy trời mây đen tản đi, vũ quá thiên tình. Cùng lúc đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào lòng bàn tay trên, một cái màu đen bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay trên, to bằng cái bát màu đen bóng nước xoay tròn chuyển động. Theo Tần Phong ý nghĩ hơi động, bóng nước nhất thời chia làm 36 hạt thủy châu ở lòng bàn tay trên xoay tròn, chuyển động. Thiên nhất chân thủy. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thiên nhất chân thủy không chỉ có tạo hóa linh vật diệu dụng, nó vẫn là một loại có rất lớn lực sát thương thủy hành bảo vật. Truyền thuyết một nguyên chân nước chính là tiên thiên chín lớn chân thủy một trong, một giọt một nguyên chân nước nắm giữ một vùng biển trọng lượng. Thiên nhất chân thủy trọng lượng tuy rằng không có nhất nguyên trọng thủy đáng sợ như vậy, thế nhưng không thể coi thường. Mà như vậy thiên nhất chân thủy, Tần Phong một lần có thể ngưng luyện ra 36 hạt. Ngay khi Tần Phong bế quan tu luyện tiểu quyết thời điểm, Tần Phong cũng không biết, này thiên dạ bên trong, ở hắn linh viên bên trong xuất hiện một con mỹ lệ phảng phất mộng ảo bình thường sinh vật, con sinh vật này đưa mắt nhắm ngay linh viên bên trong một cây linh dược. Ngày thứ hai, Loan Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng khấu mở bích thủy động cửa lớn. Chờ đầu đều sắp thấp đến đung quần bên trong Loan Tiểu Xuyên, Tần Phong tức giận. Cái gì? Ngươi nói linh viên bên trong thất lạc một cây linh dược. Chương 195, Dược Vương Điện tuần tra khiến. Tần Phong sắc mặt tức giận đến xanh lên. Linh viên có 7 cây linh dược, ít đi bất kỳ một cây hắn cũng có thiên phiền phải lớn. Không chỉ sẽ bị khấu trừ điểm, trọng yếu còn có thể bị khấu trừ điểm công lao. Tần Phong hiện tại là linh điểm công lao, nếu như bị chụp điểm công lao, hắn Dược Vương Điện ngũ cấp nội môn đệ tử thân phận liền không gánh nổi, sẽ trực tiếp giáng cấp rất tứ cấp ngoại môn đệ tử. Triệu Nguyên chạy đi đâu, hắn đang làm gì? Tần Phong sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Loan Tiểu Xuyên. Loan Tiểu Xuyên cười khổ. Triệu sư đệ ở bên ngoài chờ đợi. Tần Phong phẫn nộ quát, để hắn đi vào. Nguyên bản tu thành tiểu quyết Tần Phong là tâm tình vô cùng tốt, hiện ở trong lòng nhưng có một luồng ngọn lửa vô danh cháy hừng hực. Vội vã đi vào động phủ, nhìn thấy này ánh mắt ác liệt áo bào đen động chủ, Triệu Nguyên sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngã quỵ ở mặt đất. Động chủ, thuộc hạ thất trách, kính xin động chủ trách phạt. Cố nén một chân đạp bay Triệu Nguyên kích động, Tần Phong hít sâu một hơi, ổn định trong lòng tức giận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là mất đi cái nào một cây linh dược? Là này cây 500 năm xích long hoàng tinh. Triệu Nguyên trên mặt lộ ra kinh hoàng, này cây linh dược đột nhiên thất lạc, hắn trách nhiệm to lớn nhất. Xích long hoàng tinh. 500 năm xích long hoàng tinh là một mực bổ khí tư âm, cố bản bồi nguyên quý giá linh dược. Nếu như võ giả tinh huyết tiêu hao quá nhiều, chỉ cần bổ xuống mảnh nhỏ, liền có thể đem tiêu hao tinh huyết bù đắp lại. Mà tâm trầm. Tần Phong bước nhanh đi ra bích thủy động, đến linh viên bên cạnh, lúc này linh viên bên trong chỉ còn dư lại 6 cây linh dược. Này mọc ra là cây màu đen, như lão nhân như thế trên đất bên trong có thể tự do hành động chính là ngàn năm huyền âm nhân sâm. Rễ cây giống như bạch ngọc phi long, cầm lái nhạt hoàng hoa nhị, tỏa ra nồng nặc kim diễm dương khí tức chính là ngọc long nguyên dương hoa. Cách đó không xa cọc gỗ trên ỉ vào một viên vân vân lâm yêu thảo. Mặt khác một chỗ thạch đầu dưới dài đến là âm dương liên, như đảm trạng hô hấp chính là long đảm thảo, còn có song đầu hà thủ ô. Chỉ có trong ấn tượng phiến lá xanh biết mềm mại ướt át xích long hoàng tinh mất đi hình bóng. Thần Phong nhìn gần Triệu Nguyên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là này phụ trách trông coi linh viên dược đồng nói chỉ nhìn thấy kiểu tiểu bạch cái bóng lóe lên, này xích long hoàng tinh liền không hiểu ra sao không gặp rồi. Kiểu tiểu bạch cái bóng. Thần Phong sắc mặt tâm trầm, con ngươi sáng lấp lóa. Lẽ nào là thiên xích phong trên linh thú ăn vụng xích long hoàng tinh? Cái gọi là linh thú, nuôi trong nhà vì là linh thú, ở dã vì là hung thú. Tính cách dịu ngoan, có thể thuần phục vì là linh thú. Không phục tùng quản giáo, hung ác, tàn nhẫn vì là hung thú. Thiên xích phong trên có số lượng đông đảo linh thú, những này linh thú tính cách dịu ngoan, bởi vậy có thể ở thiên xích phong ở lại, tu hành. Triệu Nguyên túi đầu, nhỏ giọng nói rằng, hẳn là không phải, ở chúng ta thiên xích phong cũng không có cái gì lông chim, da lông là màu trắng linh thú, duy nhất một chồng lông chim là màu trắng linh thú chính là bạch vũ hạc. Thuộc hạ ở linh dược thất lạc sau, ở linh viên phụ cận tìm tới một vết máu, này tựa hồ là một con xa lạ linh thú lưu lại vết máu. Vết máu? Thần Phong ánh mắt hơi động, lửa giận hơi ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào đầu kia linh thú bị thương, vì lẽ đó chạy đến ta linh viên bên trong, ăn vụng xích long hoàng tinh. Thần Phong biết, xích long hoàng tinh là bổ ích tinh huyết lớn dược. Hơn nữa, khối này xích long hoàng tinh vẫn là 500 niên đại. Vết máu kia ở nơi nào, mang ta đi nhìn. Động chủ, mời theo thuộc hạ đến. Triệu Nguyên biết mình xông đại họa, tích cực biểu hiện. Mấy chục bước sau, Thần Phong xuất hiện ở thiên trì ven bờ hồ một chỗ nồng nặc dược trong bụi cỏ. Đây là một đống tún nồng nặc dược thảo, bích lục như lá sen giống như phi lá, màu tím rễ cây, dược khí nồng nặc. Cành diệp mộng mật, một tùng tùng đỡ lấy một cái đầy đủ một ít linh thú chỗ ẩn thân. Đây là một loại gọi là tử mẫu đơn dược thảo, nó mở mà nói như lá cây màu tím, mang theo một loại đặc thù mùi thuốc. Ở một cây tử mẫu đơn trên, Tần Phong phát hiện một giọt đỏ sẫm vết máu, ở bên cạnh cái khác phụ cận tử mẫu đơn trên phi lá, khác có linh tinh vết máu. Tần Phong trong đầu xuất hiện một con tiểu thú bị thương, kéo thương chân, ngậm xích long hoàng tinh nghẹn ngào đi qua bóng người. Tần Phong sinh ra một cái tay hơi điểm nhẹ vết máu, đặt ở mũi bên cạnh hơi vừa nghe. Một từng kia từng sợi mùi thơm truyền đến, nghe loại này hương vị, Tần Phong phảng phất nhìn thấy một cái bạch y cô gái tuyệt sắc phiên nhiên đi tới. Chỉ thấy nàng mây đen trồng chất tấn, hạnh mặt đào quay hàm, cạn đàm luận xuân sơn, mềm mại thon thả, dường như này hải đường say nhật, chuyển thu ba như song loan mắt vượng, khỏe mắt đưa chính là hiểu điệu phong tình vạn trùng. Thật lạ như cửu thiên thần nữ dưới giao trì. Tần Phong lắc lắc đầu, trong đầu kiểu diễm cảnh tượng tàn đi. Cái này mùi vị Tần Phong thực sự quá quen thuộc. Tần Phong trong lòng có chút dở khóc dở cười. Lại là loại kia linh thú, chẳng trách, cũng chỉ có loại kia tồn tại hoặc có thể như tiễn trương đứa kia như thế, coi các phong các động cấm chế như không, tứ không e rẻ ăn bẻo linh dược. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong thầm nói dù sao loại kia tồn tại, nhưng là được xưng chân chính đoạt thiên địa tạo hóa chi thần trồng. Này vết máu bên trong huyết thống thuần túy, hiển nhiên còn là một vị thuần chủng. Tần Phong trong lòng cười thầm. Bất quá vị này nhìn dáng dấp, hẳn là vẫn là tuổi thơ, không phải vậy sẽ không bị người đánh bị thương, chạy đến bổn động chủ dược viên bên trong đến trộm linh dược. Nếu biết là món đồ gì ở trộm linh dược, Tần Phong ngược lại sắc mặt bình tĩnh lại. Phất phất tay không lại hà trách Triệu Nguyên. Triệu Nguyên như được đại xá. Tần Phong ánh mắt chuyển động, suy tư làm sao đem cái kia trộm dược tặc dẫn ra năm lấy. Rất nhanh Tần Phong lắc đầu, hiện nay quan trọng nhất thế nào bù đắp linh dược thất lạc sau khi tổn thất, bằng không không những ngũ cấp nội môn đệ tử không gánh nổi, e sợ tòa này Bích Thủy động phủ cũng sẽ một lần nữa đổi chủ. Nhưng vào lúc này, từ cấp bậc vội vã đi tới. Động chủ, Dược Vương điện tuần tra đến rồi. Dược Vương điện tuần tra khiến bọn họ làm sao đến? Tần Phong trong con ngươi toát ra một ít hàn quang. Là ai tiết lộ phong thanh? Dược Vương điện tuần tra khiến là Dược Vương điện chuyên môn dò xét các sơn các động một cái cơ cấu, chủ yếu phụ trách dò xét các sơn linh dược sinh trưởng tình hình. Thiên Sích Phong vừa vặn thất lạc linh dược, Dược Vương điện tuần tra sứ giả phải đến tin tức, hiển nhiên Thiên Sích Phong còn có một chút những thế lực khác cái đinh. Tần Phong sắc mặt cười lạnh, mấy trăm bộ sau khi, Tần Phong nhìn thấy vị kia tuần tra sứ. Đây là một vị thanh niên mặc áo bào vàng, một thân ung dung khí độ, ánh mắt lạnh lẽo, khoảng chừng theo hai vị khuôn mặt lạnh lùng tuần tra thị vệ. Hắn xoay người, cũng nhìn thấy Tần Phong đến, con ngươi nhìn Tần Phong mang theo từng tia một cười gằn. Lai giả bất thiện. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, hướng về thanh bảo thanh niên đi đến. Bên cạnh từ cấp bậc tỏ rõ vẻ xây nụ cười, quay về Tần Phong nói rằng: "Động chủ đại nhân, vị này chính là Dược Vương điện ngũ cấp tuần tra sứ giả vệ Thanh Hoang đại nhân, vệ đại nhân nhưng là chúng ta Dược Vương điện tứ đại trưởng lão một trong Tô Mộc trưởng lão trước mặt người tâm phúc. Vệ đại nhân, đây là chúng ta Bích Thủy động động chủ Tần Phong thủ tọa." Tần Phong gật gù, trên mặt lại cười nói: "Hóa ra là lên điện tuần tra khiến đại nhân đến rồi, vị đại nhân này xin mời vào." Vệ Thanh Hoang ánh mắt trên dưới đánh giá Tần Phong, bỗng nhiên một tiếng cười nhạo: "Được rồi, Tần động chủ, thiếu thấy sang bắt quàng làm họ, ngươi Thiên Sích Phong linh viên linh dược thất lạc, đây là thiên tội lỗi lớn, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi Dược Vương điện đi một chuyến đi." Vệ Thanh Hoang ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là đánh bị thương ngao sư huynh thân đệ Thanh Long học viện thủ tọa, quả nhiên trẻ tuổi nóng tính. Bất quá nếu thành này Dược Vương điện đệ tử, vậy thì là tiến vào địa bàn của ta, ở địa bàn của ta, là long người cho ta quật lại, là hổ người cho ta đang nằm. Tần Phong trong con ngươi trong nháy mắt bốc lên một đống ngọn lửa vô danh. Cái gì thấy sang bắt quàng làm họ? Cái này họ Vệ hơi bị quá mức với không coi ai ra gì. Trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, Tần Phong ánh mắt như đao kiếm bình thường rơi vào Vệ Thanh Hoang trên người, cứng rắn nói: "Họ Vệ, theo ta được biết tuần tra khiến thật giống chỉ có điều tra quyền lực, không có bắt giữ Dược Vương điện đệ tử quyền lực chứ?" Chương 196, trực tiếp ép chết. Cái này tuần tra khiến quyền lực nói lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuần tra khiến tuy rằng không giống mỗi cái đỉnh núi động chủ như thế nắm giữ nhất sơn tài nguyên, thế nhưng tuần tra khiến trực tiếp hướng về Dược Vương điện tứ đại trưởng lão phụ trách, có thể trực tiếp hướng về tứ đại trưởng lão bẩm báo. Dựa theo Tần Phong lời giải thích vậy thì là hoàng đế trước người thái giám, mà các động chủ chính là các cư chư hầu, tuy rằng thái giám là cái hoa quan, cực kỳ vô dụng, thế nhưng nắm giữ bách quan quần thần đi về hoàng đế một đạo con đường. Giả như cái này thái giám phải cho chư hầu trên điểm mắt dược, dễ như ăn cháo. Chính là hướng về phía điểm ấy, Tần Phong mới quyết định lấy lễ để tiếp đón. Nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn chỉ sợ. Hiển nhiên Vệ Thanh Hoang cho thể diện mà không cần, Tần Phong liền trực tiếp đỉnh trở lại. Tần Phong cứng rắn lệnh Vệ Thanh Hoang sắc mặt dị thường khó coi, chỉ là một cái võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới, liền ngưng mạch cảnh cũng không đến động chủ cũng dám làm trái hắn. Cái này Tần Phong thật sự cho rằng hắn ngồi vững vàng động chủ vị trí sao? Vệ Thanh Hoang sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt nhìn gần. "Tần Phong, ngày hôm nay việc này e sợ không thể kìm được người, ngươi Thiên Sích Phong thất lạc linh dược, chính là phạm vào sai lầm lớn, ngươi cái này động chủ nếu không giống Dược Vương điện bàn giao rõ ràng, e sợ ngày hôm nay chính là người trở thành Bích Thủy động động chủ ngày cuối cùng." Tần Phong lạnh lẽo nở nụ cười. "Bổn động chủ thất lạc linh dược đó là bổn động chủ sự tình, thật giống cùng người họ Vệ không quan hệ chứ? Nếu như bổn động chủ nhớ không lầm, các ngươi tuần tra khiến cũng chỉ có ghi chép linh dược sinh trưởng tình hình chức trách, thật giống không có quyền vấn tội bổn động chủ." Vệ Thanh Hoang thần sắc khẽ biến, trên mặt có chút âm hàn, Tần Phong nói xác thực không có sai, tuần tra khiến xác thực không có quyền vấn tội động chủ. Thế nhưng điều này cũng không phải là không có tiền lệ, tuần tra khiến quyền cao chức trọng, trực tiếp hướng về tứ đại trưởng lao phụ trách, coi như tại chỗ nắm vị kế tiếp độc chủ, cũng không tính tiếng càng. Hùng chi cái này võ đạo cửu trọng thiên độc chủ. Một giới run dê mà thôi, thật lấy vì là mình là độc chủ. Trong con ngươi lóe qua một ít tấm lánh, Vệ Thanh Hoang ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Phong, phản phất là ở xem một kẻ đã chết. Tần Phong, không cần nhiều lời, bó tay chịu trói cùng ta hướng về Dược Vương Điện đi một chuyến đi. Tần Phong con mắt híp lại. Xem ra các ngươi đây là muốn mạnh mẽ bắt người. Tuần tra khiến thực sự là uy phong thật to. Vệ Thanh Hoang ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt phảng phất ở xem run rế. Tần độc chủ, bản tuần tra khiến đây là cho ngươi cơ hội, bằng không trực tiếp ép chết người. Tần Phong ánh mắt lạnh xuống, hoàn toàn vắng lặng. Thấy Tần Phong không nói lời nào, vừa trên một khối nham thạch bảng quan bát ra không nhịn được. Hoa hoa, Phong ca, ngươi tại sao không nói chuyện, nhục mạ hắn, đánh đập hắn à? Hả, đúng rồi, Phong ca đã nói, cái này vẻ mặt gọi là cha không muốn để ý đến ngươi. Vệ Thanh Hoang vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt thâm độc nhìn lướt qua trên nham thạch lại nhảy bát ra. Bát ra phát sinh rít lên một tiếng. Tốt hung, đừng như thế xem ba người à? Tiện rồi. Quá tiện rồi. Tần Phong khỏe miệng treo lên một ít quái dị. Tần Phong xin thề, Tần Phong tử không có dạy qua bát ra những câu nói này. Vệ Thanh Hoang trong con ngươi băng hàn, một thanh nhắn nhủi vô hình lạnh mang loại qua, trong nháy mắt bao phủ lại bát ra. Bát ra rít gào lên. Hoa hoa, giết chim, Phong ca cứu mạng. Tần Phong thân hình đã xuất hiện ở bát ra trước người, Bác Minh thần thủy kiếm một chạm, một đạo vô cùng hàn quang xẹt qua hướng về đạo kia hướng về phía Vệ Thanh Hoang chém giết mà đi. Vệ Thanh Hoang hơi thay đổi sắc mặt, thân hình như một đạo huyết ảnh, lui nhanh mấy trăm bộ. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm xẹt qua, đánh vào thiên trì bên trong, đem thiên trì hồ chém ra một cái lỗ hổng. Khó mà tin nổi chính là, này đứng ra một cái lỗ hổng càng là thật lâu không thể nối liền, hai bên hồ nước lưu động, dĩ nhiên tự động tránh khỏi. Kiếm đạo đệ tam cảnh giới thiên đạo vô hình. Vệ Thanh Hoang thần sắc lóe qua một ít nhàn nhạt vẻ kinh dị, trong con ngươi xem thường. Này chém xuống hồ nước bên trong ẩn chứa một ít kiếm khí không tiêu tan, hết thảy hồ nước không thể nối liền. Vù vù, hù chết ba người, lại dám ám sát ba người, Phong ca cho ta đưa cái này đổ mất dạy đánh cho chết. Bắt ra thở phi phò, đứng trên nham thạch, thịt thịt cánh cọ sát mắt, tức đến nổ phổi. Vệ Thanh Hoang sắc mặt trắng bệnh, đây là tức giận đến, hắn hiện tại hận không thể lập tức chém chết con này miệng tiện tiện điểu. Thần Phong liếc mắt một cái bắt ra, lạnh rên một tiếng. Bắt ra vội vã ngậm miệng. Vệ Thanh Hoang âm lãnh dị thường nhìn áo bào đen thiếu niên. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được người. Thần Phong âm lãnh. Như vậy trắng trận đối phó một vị động chủ, ngươi lẽ nào liền không sợ Dược Vương Điện truy cứu? Động chủ, ngươi quá đề cao mình, ngươi chỉ có điều là run rế, bản tuần tra khiến muốn giết cứ giết. Cho tới hướng về Dược Vương Điện bàn giao, ngươi thì càng không cần lo lắng, bản tọa chính là tứ đại trưởng lao trước mặt cường giả, đánh giết một cái ý đồ công bản chúng tinh học viện phản bội, đây là nên có chi trách. Vệ Thanh Hoang giống như một con man hoang cự thú, trên người phun ra nuốt vào hư không nguyên khí, đạt đến một cái trình độ khủng bố, hư không đều đang vặn mèo. Vệ Thanh Hoang trên mặt lạnh lẽo, ầm ầm một trưởng hướng về Tần Phong đập xuống. Ầm ầm ầm. Một bàn tay ầm ầm bao phủ Tần Phong, cái tay này tốc độ rất chậm, Tần Phong nhưng sinh ra một loại không thể tránh khỏi cảm giác, này cũng không phải ảo giác, Vệ Thanh Hoang quá mạnh mẽ. Một trường này đủ để sổ xuống đại địa. Vệ Thanh Hoang trên mặt toát ra cười gằn, Vệ Thanh Hoang tự tin, một trường này đủ để chôn vùi Tần Phong. Dù cho Tần Phong là Thanh Long Học viện thủ tọa, dù cho Tần Phong nắm giữ cấp cao linh kiếm có thể vượt cấp giết địch, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, đều là cặn bã. Vệ Thanh Hoang vừa ra tay liền muốn tuyệt sát Tần Phong. Bị đáng sợ trưởng phong bao phủ, dường như bị tử thần tập trung, Tần Phong 48.000 cái lỗ chân lông đều ở run rẩy. Trên lệnh quá to lớn rồi. Trong con ngươi một ít lệ ánh sáng bạo phát, trong cơ thể tiên thiên hỗn nguyên chân khí lưu chuyển hóa thành tiên thiên hỗn nguyên kiếm khí, Tần Phong nắm chặt Bắc Minh thần thủy kiếm. Tiên thiên hỗn nguyên kiếm khí xoay một cái, nhị chuyển, ba chuyển, tứ chuyển, năm chuyển. Trong phút chốc Tần Phong quanh thân kiếm khí đến một cái đỉnh cao. Thời khắc này Vệ Thanh Hoang trong con ngươi lộ ra một ít kinh hãi. Tần Phong lúc này khí tức trên người so với hắn cũng chỉ là hơi kém một chút. Nhưng mà này còn cũng không có kết thúc, Tần Phong trong con ngươi chảy ra một ít tàn nhẫn sắc, trong cơ thể tiên thiên hoàn nguyên kiếm khí ẩm ẩm xông đến chưa bao giờ có đệ lục chuyển. Như thực chất ánh kiếm màu xanh lam ở trong kinh mạch vận chuyển, Tần Phong mạnh mẽ thúc đẩy, một làn sóng cao hơn một làn sóng kiếm khí xung kích kinh mạch. Loại đau khổ này lệnh Tần Phong sắc mặt nhăn nhó. Phốc 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 phốc. Kiếm khí phá tan kinh mạch, Tần Phong phảng phất dường như một cái giò nước cấm trà, tinh lực phun ra, nhiễm hồng y áo lót. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, giống như không có nhiệt độ, trong phút chốc quanh thân khí thế ầm ầm lần thứ hai nhảy lên tới một cái chưa bao giờ có độ cao. Tiên Tiên Hỗn Nguyên Triều Tịch Tuyệt Diệt Kiếm kiếm thứ 6. Tranh một tiếng kiếm leo, huyền giống như tự nhiều năm trong giấc ngủ say đột nhiên thức tỉnh, phát sinh vui sướng rít gào, một đạo ánh kiếm thiên, kiểu như rồng, tự kiếm trong vỏ bay lên mà ra, thê thảm kinh diệm ánh kiếm, trong phút chốc phủ kín bên hồ, thẳng hướng Vệ Thanh Hoang bách tập mà tới. Kiếm khí ngang dọc, một chiêu kiếm ánh sáng lạnh. Ánh kiếm như bẻ cành khô trực tiếp xé rách Vệ Thanh Hoang này đủ để bổ nước sơn hà trường kình. Trong nháy mắt liền đến Vệ Thanh Hoang trước người. Vệ Thanh Hoang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 197, đánh nổ. Làm sao có khả năng? Tần Phong làm sao có khả năng bùng nổ ra đáng sợ như vậy ánh kiếm? Vệ Thanh Hoang ra đầu đều nổ tung, bị một luồng trước nay chưa từng có khí tức tử vong bao phủ, Vệ Thanh Hoang hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình chợt lui, cùng lúc đó cật lực thôi thúc giữ nhà thần thông. Vạn mục thủ hộ. Một đạo vô cùng bích lục vầng sáng từ Vệ Thanh Hoang trên người bạo phát, nay bích lục ánh sáng vừa xuất hiện nhất thời đoạt tận quanh thân dược thảo sức sống, vô số sức sống tinh khí bị mạnh mẽ lấy ra hòa vào bích lục vầng sáng bên trong. Bích lục vầng sáng càng ngày càng thâm hậu, chói mắt. Sau một khắc, thê thảm ánh kiếm xé rách bích lục vầng sáng, cùng ánh kiếm khí ầm ầm đâm thủng, Bắc Minh thần thủy kiếm thế như trẻ che trực tiếp chém về phía Vệ Thanh Hoang, trong lòng hiện ra lạnh, Vệ Thanh Hoang thân hình lui nhanh bán bộ, nhưng mà chính là này bán bộ, Bắc Minh thần thủy kiếm như chớp giật chém trúng Vệ Thanh Hoang hạ bộ. À! Một tiếng bao hàm đau khổ kêu thảm thiết. Một chùm huyết quang từ Vệ Thanh Hoang hạ thể bạo phát. Vệ Thanh Hoang con ngươi kịch liệt co rút lại, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, chậm rãi hai chân chuyển hướng, quỳ trên mặt đất, kịch liệt thống khổ lệnh Vệ Thanh Hoang sắc mặt đều vặn mèo, liếc mắt nắm Bắc Minh thần thủy kiếm, Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Thanh Hoang bị thương địa phương, ánh mắt hơi trầm lại. Tần Phong khỏe miệng co giật, hắn thật không phải cố ý nhắm vào nơi này. Phốc phốc, u cục huyết dịch theo Vệ Thanh Hoang hạ bộ chảy vào lòng đất, khốc liệt đến cực điểm. Vệ Thanh Hoang cả người co giật nằm trên đất, ánh mắt oán độc đến cực điểm nhìn chằm chằm Tần Phong, thân hình vừa kéo, thống sắc mặt đều tái rồi. Hoa hoa, Phong ca một đòn bạo chứng rồi. Bắt ra trừng lớn chim mắt, cánh che mỏ chim, một mặt kinh ngạc. Tần Phong mặt không hề cảm xúc, hắn bước chân hơi động đậy. Nhất thời đưa tới quanh thân một trận đau đớn kịch liệt, sắc mặt có chút trắng bệnh, thân hình lay động. Vừa mới mạnh mẽ vận chuyển tiên tiên triều tịch tuyệt diệt kiếm thứ 6. Chu thiên kinh mạch gánh nặng quá nặng, hết mức trọng thương. Tần Phong lặng yên không một tiếng động vận chuyển tiểu quyết, từng kia từng sợi thiên nhất chân thủy sinh ra, thoải mái bị thương kinh mạch. Tuần tra khiến đại nhân. Nhìn thấy Vệ Thanh Hoang nắm hạ thân ngã trên mặt đất, hai cái dược vương điện đệ tử thay đổi sắc mặt. Trứng đều nát. Hai cái đệ tử kiểm tra thương thế sau khi, mặt đều trắng. Trong đó một vị dược vương điện đệ tử đứng lên đến nhìn chằm chằm Tần Phong gầm lên quát lên. Tần Phong, ngươi thật là hèn hạ, ngươi lại dám đối với tuần tra khiến đại nhân hạ độc thủ như vậy. Vị này đệ tử áo xanh có chút nhìn thấy mà giật mình nhìn Vệ Thanh Hoang hạ bộ, Tần Phong một chiêu kiếm hoàn toàn cắn nát Vệ Thanh Hoang nơi đó sức sống. Thiên nhất chân thủy ngưng tụ tạo hóa sức sống lực lượng, trong cơ thể một từng tia từng sợi ám thương bị ổn định, Tần Phong sắc mặt từ từ hường hào. Tiên thiên hỗn nguyên nhất khí tự động vận chuyển, khôi phục chân khí. Nghe vậy, Tần Phong ngẩng đầu lên cười gằn. Các ngươi tốt như lầm đi, là các ngươi tuần tra khiến đại nhân đi đầu ra tay, đây là hắn tự rước lấy nhục. Điểm này, chúng ta tất cả mọi người cũng có thể làm chứng. Này dược vương điện đệ tử sắc mặt chấp nhận, điểm này bọn họ không thể nào chống chế. Vệ Thanh Hoang bá đạo, bọn họ đương nhiên biết. Thần Phong, việc này chúng ta không để yên. Trong con ngươi lóe qua một ít sự thù hận, này dược vương điện đệ tử biết ở Tần Phong nơi này không chiếm được chỗ tốt, nhất thời lạnh rên một tiếng, vén lên tay áo, nâng dậy Vệ Thanh Hoang, quát lên. Chúng ta đi. Thân hình lóe lên. Tần Phong che ở trước người hai người, khuôn mặt lạnh lùng. Các ngươi muốn có thể đi, lưu lại họ Vệ. Cầm đầu một vị thanh ý Liễu Dược Vương điện đệ tử giọng căm hận nói: "Tần Phong, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi." Tần Phong cười gằn, quét mắt qua một cái phạm vi trong vòng mấy chục trượng khô héo mấy trăm cây quý giá dược thảo, những dược thảo này bị Vệ Thanh Hoang triển khai một thuộc tính thần thông cướp đi hết thể sức sống. "Ta quá đáng, các ngươi mấy cái tuần tra khiến không phân tốt xấu động thủ với ta, càng một lần phá hủy ta mấy trăm cây quý giá dược thảo, như vậy bá đạo, làm như thế còn điên đảo hắc bạch, trả đũa, ta quá đáng, ta có các ngươi quá đáng. Ngày hôm nay dù như thế nào, này họ Vệ đi không được rồi." Tần Phong thái độ cứng rắn. Lần này cùng Vệ Thanh Hoang kết làm tử thủ, Tần Phong há có thể dễ dàng buông tha Vệ Thanh Hoang. Đệ tử áo xanh lớn hận. "Người muốn thế nào?" Tần Phong cười gằn. "Đương nhiên là bồi thường tổn thất, mỗi cây linh dược bồi thường gấp 5, thiếu một cái điểm các ngươi đừng hòng bình yên đi ra Thiên Xích Phong." Kéo cao khí dương bị đánh bại sau khi, đã nghĩ chạy sao? Tuần tra khiến ở trong mắt người khác cần kiêng kỵ, nhưng ở Tần Phong trong mắt nhưng chỉ đến như thế. Bị người cưới ở trên đầu, nếu không là mạnh mẽ dâm trở lại, này liền không phải Tần Phong. Đệ tử áo xanh nghiến răng nghiến lợi. "Cái này không thể nào." Tần Phong cười nhạo. "Thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, đánh xấu ta Thiên Xích Phong nhiều như vậy kỳ chân dị thảo, hôm nay nếu các ngươi không cho ta cái bằng dao, Vệ Thanh Hoang tuyệt đối đi không rồi. Nếu ngươi không làm chủ được, vậy thì thay cái có thể làm chủ người đến đây." Đệ tử áo xanh cắn nát hàm răng, nửa ngày nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên cười gằn. "Được, ta đi tìm cái có thể giữ lời nói người đến đây, ta chỉ hy vọng người không phải hối hận." Đệ tử áo xanh liếc mắt nhìn mặt khác một vị dược vương điện đệ tử thì thầm vài câu sau khi, ánh mắt ngậm lấy sát ý nhìn Tần Phong một chút, trực tiếp hướng về Thiên Xích Phong đi ra ngoài. "Động chủ, ngươi thật sự muốn thả hắn đi?" Từ cấp bậc đã từ đột nhiên trong lúc đó kinh biến bên trong tỉnh táo lại, lúc này từ cấp bậc bánh màn thầu mạo đổ mồ hôi. Từ cấp bậc đầu đầy đại hãn, cảm giác chính mình vị này động chủ không phải bình thường sẽ gây phiền toái. Đầu tiên là đánh cho tàn phế thiên hình điện 6 đại trưởng hình một trong Kim Thiếu Hoàng. Lần này càng ác hơn, dĩ nhiên Thiến Dược Vương điện tuần tra khiến. Nhìn Vệ Thanh Hoang đỏ như máu một mảnh hạ bộ, từ cấp bậc cảm giác lần này Tần Phong quả thực chọc thủng thiên. Một chiêu kiếm Thiến Dược Vương điện tuần tra sứ, này tất nhiên sẽ đưa tới Dược Vương điện bốn vị trưởng lão sự phẫn nộ à? Người sợ cái gì, cho ta bình tĩnh một điểm. Nhìn như sắc mặt tái nhợt từ cấp bậc, Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh. Bình tĩnh? Ta lấy cái gì bình tĩnh? Dược Vương điện tuần tra khiến bị người thiến, ta làm sao bình tĩnh? Từ cấp bậc mặt trắng như tờ giấy. Trên quầy một vị như vậy sẽ gây chuyển động chủ, thực sự là đến tám đời huyết môi. Sớm biết, đánh chết ta cũng không lên hắn này chiếc thuyền giặc. Từ cấp bậc trong lòng không ngừng tiêu khổ. Tần Phong bình tĩnh, vừa nhưng đã đem Vệ Thanh Hoang đánh thành trọng thương, Tần Phong liền sẽ không hối hận. Nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, Tần Phong đáp án vẫn là như thế, chắc chắn sẽ không để Vệ Thanh Hoang kỵ ở trên đầu. Hiện nay, chủ yếu nhất chính là ứng phó này bốn vị trưởng lão. Tần Phong ánh mắt nhìn quét, đột nhiên nhớ tới một cái linh vật. Này cây từ Linh Khư Tông phế tích bên trong mang ra đến Âm Dương cũng đế lôi linh mục. Tần Phong ánh mắt rơi vào Vệ Thanh Hoang trên người, mặt khác một vị Dược Vương điện đệ tử cảnh giác nhìn Tần Phong. Nhưng mà vô dụng, Tần Phong trên người lóe lên, một đòn con dao đem vị này võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới Dược Vương điện đệ tử đánh ngất đi. Động chủ nhìn Tần Phong đánh ngất vị này Dược Vương điện đệ tử, từ cấp bậc nhanh hôn mê bất tỉnh, vị này động chủ lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Động chủ, người sẽ không muốn. Từ cấp bậc sắc mặt trở nên trắng, trong đầu có loại không tốt suy đoán. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn, hắn hiện tại nhưng là con tin của ta. Tần Phong cười lạnh, trong con ngươi lóe qua một ít túng tùn. Một nửa hôm sau, Tần Phong ở Vệ Thanh Hoang dưới thân mai phục Âm Dương cũng đế lôi linh mục. Tần Phong lợi dụng khoảng thời gian này bố trí một cái tứ cấp trận pháp. Cái này tứ cấp trận pháp gọi là Hỗn Độn Thần Lôi trận. Tòa này Hỗn Độn Thần Lôi trận pháp uy năng mạnh mẽ, bạo phát Hỗn Độn Thần Lôi đủ để đánh chết luân hải cảnh giới đại nhân vật. Lúc trước, Tần Phong dùng trận pháp này một lần hãm hại Liêu Tản Dương muốn chết dục tiên. Rời đi Linh Khư Tông phế tích thời điểm, Tần Phong thuận thế cầm trận pháp này hoàn chỉnh tháo dỡ đi, lần này bố ở Vệ Thanh Hoang chu vi. Nếu là này bốn vị trưởng lão cùng hắn dễ bàn liền thôi, nếu là chuẩn bị mạnh bạo, Tần Phong sẽ cho bốn người này đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngay khi Tần Phong bố trí xuống trận pháp thời điểm, một đội mấy chục người đội ngũ đằng đằng sát khí xuất hiện ở Thiên Xích Phong dưới chân, cầm đầu một vị mặt giận dữ thanh niên, thanh niên này khí thế quanh người lan lộn, như một vị ma thần, so với Vệ Thanh Hoang mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, tu vị đã tiếp cận ngưng mạch cảnh giới đệ ngũ bí cảnh. Thanh niên nhìn cao vút trong mây Thiên Xích Phong, trong con ngươi ấm lãnh, băng hàn sát ý mấy vị ngưng là thật chất. Đây chính là Thiên Xích Phong. Tần Phong thẳng nhãi danh thật lớn chó đảm, dám đụng đến ta Tô một người, tội đáng muôn chết. Chương 198, một lôi nương chín. Một nhóm mấy chục người sát khí hừng hực xông vào Thiên Xích Phong. Tô trưởng lão, trên mặt ngậm lấy nụ cười, Loan Tiểu Xuyên chờ người ở trên bậc thang đón lấy, cầm đầu nam tử áo bào xanh cười gằn, tay áo lớn quét qua một đám người ầm ầm thân hình bay ngược. Ầm ầm ầm. Liên tiếp, Loan Tiểu Xuyên chờ người lăn xuống mấy trượng, ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, nhất thời bò không đứng lên. Uy phong thật to à? Đứng ở Vệ Thanh Hoang bên cạnh, Tần Phong ánh mắt ấm lãnh, lạnh lùng nhìn một nhóm khách không mời mà đến. Cầm đầu là một vị thân hình cao lớn thanh niên, hắn một thân thanh bảo, long hành hổ bộ, tóc dài xóa vai buông xuống trên vai sau, đẹp trai bên trong uy nghiêm tự lộ. Trên người có một luồng làm người sợ hãi khí thế, đây là một vị ngưng mạch cảnh giới trí cường giả. Kim Thiếu Hoàng, Vệ Thanh Hoang hàng ngũ sánh với hắn phảng phật anh nhi. Cao Thiên Niên lớn theo mấy chục vị khí tức làm người ngột ngạt võ giả, từng cái sát khí hừng hực, nắm binh khí, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến hạng người. Những này người ánh mắt nhìn quét, trong con ngươi hung quang phần phật. Thần Phong cái kia tiểu xuất sinh ở nơi nào? Lan ra đây! Dám to gan đánh bị thương Vệ sư huynh, đánh bị thương tuần tra sứ, tội không thể tha thứ. Từ chung quanh một ít đối với dẫn đầu vị kia Cao Thiên Niên lớn xưng hô, Tần Phong biết vị này chính là Dược Vương Điện tứ đại trưởng lão một trong Tô Mục, cũng là Vệ Thanh Hoang hậu trường. Tô Mục đệ liếc mắt liền thấy nằm trên đất, cả người thỉnh thoảng co giật Vệ Thanh Hoang trên người, thân hình lóe lên rơi vào Vệ Thanh Hoang bên cạnh, ánh mắt nhìn quét, cuối cùng rơi vào người trước hạ thân trên, này một bãi đỏ mắt đập vào mắt hoảng sợ. Chỉ quét mắt qua một cái, Tô Mục liền biết, Vệ Thanh Hoang phế rồi. Cái này thật vất vả bồi dưỡng được đến tâm phúc dĩ nhiên tổn hại ở một cái không hiểu ra sao nhảy ra tiểu tử trên người. Tô Mục tầm mắt trong nháy mắt rơi vào thiên trì bên hồ một áo bào đen, thân thể thẳng tắp như lợi kiếm trên người thiếu niên, Tô Mục âm trầm trách mắng. Tần Phong, ngươi dám uổng cố chúng tinh học viện quy củ, tàn hại đồng môn đánh bị thương Dược Vương điện tuần tra khiến. Ngươi thật lớn chó đảm. Uổng cố chúng tinh học viện quy củ, tàn hại đồng môn. Đây là tông môn tối kỵ. Nay đỉnh đầu mũ trừ đi. Đây là muốn Tần Phong vạn kiếp bất phục. Tô Mộc phía sau, từng vị võ giả âm lãnh nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên, trong tầm mắt hung quang không hề che giấu chút nào. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Trong lòng cười gằn, xoay người, một mình chống đỡ mọi người áp bức, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Tô trưởng lão như vậy phán đoán e sợ có sai lầm công bằng hợp lý đi. Tô trưởng lão tới một không hỏi do nguyên do, hai không kiểm chứng sự thực, vừa lên đến liền một mực thiên vị thuộc hạ, e sợ làm người không phục. Tô Mộc còn chưa từng mở miệng, Tô Mục một đám người sau lưng đã dồn dập mở miệng quát lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi đánh bị thương vệ sư huynh, đánh bị thương chúng ta tuần tra sứ, còn dám theo chúng ta đàm luận công bằng hợp lý. Quả thực chân thiên hạ rộng lớn kê. Thằng con hoang, ngươi nếu là thức thời, liền lập tức tự trói buộc, quỳ xuống đất xin tha, bằng không hôm nay người tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đánh bị thương chúng ta tuần tra sứ, còn dám chống đối Tô trưởng lão, cỡ này không coi bể trên da gì nghiệp chướng, hà tất cùng hắn phí lời cái gì? Lập tức bắt cái này không hiểu quy củ, phạm vào môn quy tiểu thất phu. Tô Mục mặt không hề cảm xúc, đánh bị thương người của ta, hôm nay nếu không đưa ngươi xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ngày sau ha có thể phục người. Cho tới công bằng hợp lý. Chỉ là một cái động chủ cũng dám với Dược Vương Điện tứ đại trưởng lão đàm luận công bằng hợp lý. Quả thực cấu chỉ buồn cười. Trong con ngươi lóe qua một ít lãnh đạm, Tô Mục cười gằn. Bản trưởng lão làm việc không cần người đến nghi vấn, người đến, cho ta đi đầu bắt cái này cuồng đồ mang về Dược Vương Điện. Tô Mục quát lên. Dám to gan tàn thương đồng môn, tội ở không tha. Người này như dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Vâng, trưởng lão. Tô Mục phía sau hai đạo bóng người vượt ra khỏi mọi người, đây là hai cái khuôn mặt dữ tợn thanh niên, quanh thân lượn lờ một luồng khí tức kinh khủng. Một cái mặc áo bào xanh, cong lấy một thanh phía sau lưng trường đao, hắn trên mặt có một cái hẹp dài vết đao, giống như một cái xấu xí giết, trên người có một luồng làm người khủng bố âm lanh hà khí. Một cái mặc áo bào trắng, trên tay nắm trường kiếm, như một mực công tử, nhưng mà khỏe mắt ấm lãnh, như ngủ đông đã lâu gián độc. Trên người hai người khí thế cũng không thể so vệ Thanh Hoang đến được. Hai vị này vừa nhìn liền biết là chúng tinh học viện vãng giới học viên. Hai người lấy hạ thủ bên trong đao kiếm, hơi vung lên, một luồng khốc liệt sát khí xông tới mặt, đây là một luồng sát thương vô số sinh linh sau khi mới có khí tức. Hai người này đều là giết người không toán hạng người. Tần Phong lúc này miễn cưỡng đột phá võ đạo thập trọng thiên trung kỳ, đối phó một người trong đó đều đầy đủ trước mặt, đối phó hai cái chắc chắn phải chết. Tần Phong nhìn lướt qua Tô Mục, trong mắt cười gằn. Tần Phong sở dĩ cùng Tô Mục rông dài lâu như vậy, chủ yếu là vì chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Không phải vậy bất chấp tất cả đem đám người kia toàn bộ đánh giết ở đây, e sợ có thiên phiền phải lớn. Hiện tại được rồi. Coi như chúng tinh học viện cường giả điều tra, Tần Phong cũng thuộc về bị ép phản kích, là thuộc về bị hại đối tượng. Tần Phong tâm tư, Tô Mục khoảng chừng cũng đoán được mấy phần, Tô Mục cũng không để ý, ai sẽ quan tâm một kẻ đã chết có phải là bị hại đối tượng. Chỉ cần có thể giết chết Tần Phong, lấy Tô Mục năng lượng, hoàn toàn có thể đem việc này viên đi qua. Ở Tô Mục xem ra, Tần Phong sinh tử đã ở hắn vỗ tay trong lúc đó, trở bàn tay liền có thể giết chết. Hai bóng người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lớn một tiếng. Giết! Hai đạo bóng người như manh thú lực động, hóa thành hai đạo tấn điện ầm ầm hướng về Tần Phong đánh giết mà tới. Không liệt khí tức bao phủ lại Tần Phong quanh thân, nhàn nhạt đao kiếm ánh sáng hóa thành hai đạo giải lụa, khóa chặt Tần Phong quanh thân chỗ yếu. Một đòn giết chết. Thân hình như cuồng phong gợi lên, hai người trong con ngươi đầy dây từng kia một dữ tợn, thâm độc. Hai người tự tin, đòn đánh này Tần Phong chắc chắn phải chết. Tần Phong quanh thân hiện ra hàn khí, Tần Phong có một loại ảo giác, phản phất sau một khắc sẽ bị này một đao nhất kiếm chém thành mấy đoạn. Trời ơi, một lời không hợp liền muốn giết người, những này người thực sự là gan to bằng trời, tứ không e dè. May là ta đã sớm chuẩn bị, bằng không nhất định phải ăn cái thiệt lớn. Trong lòng thầm mắng, tâm thần căng thẳng, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, mười ngón giao nhau, nhanh chóng nặn ra một cái ấn quyết, trong phút chốc thiên trì ven hồ sóng gió nổi lên vân dũng, vô cùng lôi vân hội tụ ở lấy vệ Thanh Hoang làm trung tâm phạm vi trăm trượng bên trong. Mấy hô hấp, một bộ khải trận quyết ầm ầm từ trong tay bạo phát. Ầm ầm. Chôn ở dưới chân hỗn độn thần lôi trận trong nháy mắt khởi động, ở mọi người biến sắc bên trong, đem một đám Dược Vương Điện cường giả, bao quát Tô Mục bao quát ở bên trong. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chấn động, đã hôn mê vệ Thanh Hoang ở loại này bị chấn động, dĩ nhiên mở mắt ra. Đặt chân ở hỗn độn thần lôi mắt trận bên trên, Tần Phong mắt lạnh liếc mắt nhìn vệ Thanh Hoang, một chân dẫm dưới, trực tiếp đem vệ Thanh Hoang lần thứ hai đạp ngất đi. Trên tay vô số đạo ấn quyết bay tán loạn. Trong phút chốc, Ô Vân Trung hai đạo màu xám cho nhạt hỗn độn thần lôi ầm ầm đánh xuống. Đẩy đỉnh đầu sau một khắc sắp tới đao kiếm, Tần Phong trong mắt lệ mang lấp lóe, điều khiển hai đại lôi đỉnh ầm ầm khóa chặt hai người. Cho ta đánh chết bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Chính hướng về Tần Phong chém giết mà tới hai người hơi chậm lại, ngẩng đầu lên vừa nhìn, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai đạo khủng bố màu xám cho nhạt ánh chớp bao phủ, đã đến hai người đỉnh đầu không đủ bách bộ có hơn, hai người sâu trong linh hồn bước lên một loại tử vong hàn ý. Hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà lúc này né tránh đã không kịp. Hai người trong con ngươi lóe qua một ít sợ hãi. Đem hết toàn lực thôi thúc trong cơ thể chân lực bám vào với đao kiếm bên trên chặn ở trước người. Ầm ầm. Thoáng chốc, nổ tung màu xám cho nhạt ánh chớp rơi vào trên người hai người khét đều không rên một tiếng, nhất thời hóa thành hai đoạn khói đen bốc lên thịt nướng vị than đen nằm trên đất. Lúc này hai người xem ra đã bị nướng chín hai, ba phút. Hỗn độn thần lôi. Tô Mục hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vào lúc này Tô Mục giơ lên chỉ thấy Tần Phong ánh mắt đã nhắm ngay hắn, trong lúc nhất thời thay đổi sắc mặt. Chương 199, từng người mang ý xấu riêng. Hỗn độn thần lôi. Tô Mục hãi hùng khiếp vía. Hỗn độn thần lôi nhưng là liền luân hải cảnh đại nhân vật đều có thể đánh chết đáng sợ lôi đỉnh. Cái này Tần Phong làm sao sẽ nắm giữ loại này đáng sợ đồ vật. Nhìn trên đất bị hỗn độn thần lôi trọng thương hai cái thuộc hạ, Tô Mộc sắc mặt âm trầm cực điểm. Tô Mộc sau lưng, từng vị cường giả cũng biến sắc. Có người ý đồ lùi về sau, xông ra lôi vân bao trùm địa phương, thế nhưng kết cục thê thảm, một tiếng vang ầm ầm, bị một đạo hỗn độn thần lôi trực tiếp chém thành than cốc. Trên người còn đang bốc khói, từng tia màu xám cho nhạt lôi đình ở trên người qua lại, một cái mạng đi tới nửa cái. Tình cảnh này sợ rồi rất nhiều người. Một đám dược vương điện tuần tra khiến hoảng sợ nhiên. Tô Mộc mặt càng xem càng hoảng sợ, đây là một cái trận pháp, một cái cực cái đó trận pháp mạnh mẽ. Đây là một cái có thể kích phát hỗn độn thần lôi loại này đáng sợ lôi đình trận pháp. Toàn bộ trận pháp để Tô Mộc cảm giác được một loại uy hiếp, một loại nguy cơ sống còn. Tô Mộc mơ hồ có một loại hối hận, ngược lại không là hối hận đối phó Tần Phong, mà là hẳn là đổi một loại phương pháp, trước tiên dụ dỗ, sau rình giết. Cái này Tần Phong lại có thể bố trí ra đáng sợ như thế trận pháp, xem ra nhất định phải thay đổi sách lược, không nếu muốn biện pháp ổn định hắn, xuất kỳ bất ý một lần đánh giết hắn. Trong lòng lóe qua các loại đối sách, Tô Mộc phất tay một cái ra hiệu phía sau thuộc hạ yên tĩnh, hòa hoan vẻ mặt, hắn trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, mặt lộ uy nghiêm nhìn áo bào đen thiếu niên nói rằng: "Tần Phong, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bản trưởng lão cũng biết ngươi chỉ là nhất thời nhiệt huyết, mới thất thủ đánh bị thương vệ Thanh Hoang, nhưng vệ Thanh Hoang dù sao cũng là ta Dược Vương Điện tuần tra sứ, nếu là bản trưởng lão không làm ra một chút gì, ngày sau ta Dược Vương Điện còn như Hà thống lĩnh dưới trướng Dược Đồng, đệ tử." Thấy Tần Phong trầm mặc, Tô Mộc đáy lòng lóe qua một ít sắc cơ, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Tần Phong, ngươi cũng phải thông cảm một thoáng chúng ta Dược Vương Điện, ngươi dù sao vẫn là Dược Vương Điện đệ tử, ta chính là Dược Vương Điện trưởng lão, nhất định phải vì là Dược Vương Điện bộ mặt cân nhắc. Như vậy đi, chỉ cần người hiện tại bó tay chịu trói, cùng bản trưởng lão đi Dược Vương Điện đi một chuyến, mọi người đối chất một phen, biết rõ sự thực nguyên do, giả như người thật không có đi đầu động thủ, bản trưởng lão có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ tốt không bị thương chút nào." Tần Phong là ai cơ chứ? Chỉ là liếc mắt liền thấy mặc vào Tô Mộc rối trá mặt nạ giả dưới ẩn giấu giữ tận sắc cơ. Không bằng tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái, cái này Tô Mộc thực sự không dễ giết, hắn chính là Dược Vương Điện trưởng lão, nếu như ta chủ động động thủ giết hắn, nhất định sẽ thông phá thiên, đến thời điểm bị chúng tinh học viện loại bỏ, này chính là dưới chi sách. Thần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là để hắn tự mình động thủ, này có ta thì có lý do, nắm lấy cơ hội trực tiếp nhổ cỏ tận gốc, đem hắn một lần chém giết. Tần Phong hung ác dị thường, Tô Mộc đối với hắn gọi đánh gọi giết, Tần Phong đã sớm muốn nhổ cỏ tận gốc. Đặt chân ở mắt trận trên, Tần Phong cười nhạo: "Tô Mộc, ngươi ít nói nhảm, ngươi lúc trước còn đối với bổn động chủ gọi đánh gọi giết, hiện tại khiêm tốn bất quá kiêng kỵ trong tay ta trận pháp thôi, bất quá nếu ngươi muốn cùng giải, vậy ngươi tất yếu lấy ra một ít thành ý đến." Tần Phong so với tưởng tượng còn khó hơn đối mặt phó. Tô Mộc nói: "Cái gì thành ý?" "Đốt." Tần Phong cười gằn: "Ngươi thuộc hạ phá hủy ta mấy trăm cây quý hiếm dược thảo, các ngươi lập tức quy ra tiền bồi thường. Ta cũng không cần nhiều, chỉ cần người 1.000 điểm. 1.000 điểm, thuần túy là dở công phu sư tử ngoạn." Tô Mộc nơi nào đồng ý khi này cái oan đại đầu, huống chi Tô Mộc một lòng muốn chém giết Tần Phong. Tô Mộc sắc mặt trở nên âm trầm, ngữ khí lãnh đạm nói: "Tần Phong, ta Tô Mộc xác thực kiêng kỵ trong tay ngươi trận pháp, nhưng cũng là ở cho người một cơ hội. Ngươi dù sao cũng là ta Dược Vương Điện đệ tử, Thiên Xích Phong trên linh dược mất trộm, ngươi dù sao cũng nên cho Dược Vương Điện một câu trả lời chứ." Tô Mộc lưỡi nở hoa sen, xảo ngôn lệnh sắc, mang tới một ít đường hoàng uy hiếp. Thiên Xích Phong đệ tử vẻ mặt có chút vi diệu, Tô Mộc xác thực nắm lấy Thiên Xích Phong lực điểm. Tần Phong xem thường nở nụ cười: "Tô Mộc, ngươi liền không muốn cắt câu lấy nghĩa, ta Thiên Xích Phong làm mất đi linh dược là không giả, thế nhưng Dược Vương Điện tự có quy tắc, chỉ cần bồi thường trên ngang nhau điểm giá trị linh dược, này làm mất đi một cây linh dược lại toán đại sự gì?" Người mình dương mắt nhìn, bên kia là cái gì? Tô Mộc sắc mặt hơi động, chỉ thấy linh viên phụ cận dưới sườn núi một tùng tùng huyền âm tham xuất hiện ở ánh mắt của hắn bên trong. Những này huyền âm tham phiến lá đen kịt, rễ cây như hoàn chỉnh lão nhân, một đám lớn mấy trăm cây, trong đó mười mấy cây đã có 700 hàng năm phân. Tô Mộc cười gằn, bất quá coi như là mười mấy cây 700 hàng năm phân huyền âm tham cũng không sánh được một cây hoàng cấp linh dược cao cấp. Ngàn năm bên dưới linh dược cùng ngàn năm bên trên là một cái khe, dược tính có một trời một vực khác nhau. Tô Mộc đang muốn mở miệng, Tần Phong duỗi ra một cái tay, đột nhiên lòng bàn tay bên trên xuất hiện một cái màu đen nhạt bóng nước. "Tiểu quyết." Tô Mộc sắc mặt chấn động, Tô Mộc làm sao sẽ không nhận ra Dược Vương Điện bảng hiệu bí pháp. Tô Mộc trong con ngươi toát ra một ít vẻ khó mà tin nổi, Tần Phong trên tay chính là một tiểu đoàn thiên nhất chân thủy. Thông thường mà nói, tiểu quyết tu luyện tới tầng thứ 9 cũng chỉ có thể cô đọng một dọn. Mà cô đọng trở thành một tiểu cầu, vậy thì chỉ có một cái đáp án. Vậy thì là tiểu quyết tầng thứ 12 đại viên mãn. Chuyện này, Tô Mộc phía sau, một đám Dược Vương Điện đệ tử sân mục liễu lưới, cũng là phát hiện điểm này. Tần Phong là ai cơ chứ? Thanh Long Học viện tân sinh thủ tọa, tiến vào chúng tinh học viện 2 tháng. 2 tháng liền đem tiểu quyết tu luyện tới 12 tầng đại viên mãn, đây là đáng sợ đến mức nào. Chuyện này quả thật là kỳ tích, là yêu nghiệt. Tô Mộc trên mặt lộ ra một ít không ổn. Quả nhiên, tiếp đó, Tần Phong lòng bàn tay trên tất hắc thủy cầu xoay tròn, đột nhiên phân liệt thành 36 hạt màu đen thủy châu. Tần Phong tiện tay một điểm, trong đó một giọt thiên nhất chân thủy lặng yên không một tiếng động rơi vào một cây 900 năm huyền âm tham. Mắt trần có thể thấy, này cây 900 năm huyền âm tham bắt đầu hấp thu này một hạt thiên nhất chân thủy, phiến lá bên trong bắt đầu phóng ra một ít u ánh sáng, rễ cây trở nên no đủ, chậm rãi có một tầng linh quang. Đột nhiên, như cây cải củ bình thường tải trên đất huyền âm tham chuyển động, dĩ nhiên như đất bắt chuột như thế, chui vào dưới nền đất biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc xuất hiện ở linh khí nhất là đầy đủ linh viên bên trong. Mực diệp pháp phối, linh quang hừng hực, bóng ánh thổ lộ. Như là ở cảm tạ Tần Phong điểm hóa nó. Này cây 900 năm huyền âm tham ở rút lấy thiên nhất chân thủy tạo hóa sau khi, dĩ nhiên thăng cấp thành ngàn năm huyền âm tham, trở thành một cây hoàng giai cấp thấp linh dược. Tần Phong tay háo lớn vung lên, liên tiếp 36 nhỏ thiên nhất chân thủy hạ xuống. Từng đạo ưu ánh sáng ở huyền âm tham vườn thuốc bên trong sinh ra. Sắp tới 18 cây ngàn năm huyền âm tham ở trong chớp mắt sinh ra. Thần Phong ánh mắt nhìn Tô Mục. Tô trưởng lão, ta này 18 cây ngàn năm huyền âm tham có thể bù đắp được thất lạc này một cây linh dược. Bù đắp được. Đương nhiên bù đắp được. 500 năm xích long hoàng tinh tuy rằng quý giá, nhưng nhiều lắm cũng thì tương đương với 3 cây ngàn năm huyền âm tham giá trị giá dấp. Này 18 cây ngàn năm huyền âm tham đại đại vượt quá. Thiên xích phong linh viên bên trong một lần sinh ra 18 cây linh dược. Này muốn truyền đi nhất định sẽ chấn động toàn bộ chúng tinh học viện Linh Sơn Phúc Địa khu. Loan Tiểu Xuyên chờ người không để ý tới trọng thương, từ trên mặt đất nhanh nhẹn bò lên, nằm ngoài linh viên ly ba trên mặt nụ cười đều không che giấu nổi. Bầu không khí ngưng trệ rồi. Tô Mộc sắc mặt khó coi, một đám tuần tra khiến sắc mặt tâm trầm, chấn động. Tiểu quyết tầng thứ 12, loại này công lực ở Dược Vương Điện ngoại trừ tứ đại trưởng lão, cùng với mấy vị khác kiệt xuất cấp 7 đệ tử. Tứ đại trưởng lão sở dĩ quyền cao chức trọng, chủ yếu chính là nắm giữ tiểu quyết tầng thứ 12. Có thể cô động thiên nhất chân thủy, thoải mái tạo hóa linh vật. Nhìn tình cảnh này, Tô Mộc sắc mặt kịch liệt lấp lóe, âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Không được, cái này Tần Phong thiên phú thực sự thật đáng sợ, ngăn ngắn 2 tháng liền đem tiểu quyết tu luyện tới đại viên mãn, hơn nữa hắn vẫn là Thanh Long học viện thủ tọa, một khi cho hắn trưởng thành tất sắp trở thành thiên lớn uy hiếp. Hôm nay vừa nhưng đã đem hắn đắc tội rồi, tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội trưởng thành. Dù cho ngày hôm nay trả giá tuyệt lớn đánh đổi. Nhìn Tô Mộc biểu hiện, Tần Phong ánh mắt cười gằn, trong lòng thầm nghĩ. Được, cái này Tô Mộc không nhịn được, hắn muốn động thủ, chỉ cần hắn dám động thủ trước ta lập mã toàn lực thôi thúc hỗn độn thần lôi trận đánh chết hắn. Nhổ cỏ tận gốc. Chương 200, thần lôi chu diệt. Tần Phong trên mặt mỉm cười, phảng phất không có nhận ra được Tô Mộc sát ý. Giết. Sau một khắc, Tô Mộc liền động. Long hành hổ bộ, thân hình sau một khắc xuất hiện ở Tần Phong 10 bộ có hơn, một trường nổ ra. Một trường này vừa nhanh lại nhanh, lực đạo thâm trầm, Tô Mộc ý định đánh lén, ngoài ý muốn. Mấy người hét lên kinh ngạc. Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc Triệu Nguyên chờ người mặt lộ vẻ kinh nộ, mà một loại tuần tra khiến thì lại trên mặt cười gằn. Thần Phong cảm nhận được một loại uy hiếp. Cách mấy chục bước, một luồng bàng bạc kinh đạo truyền đến, như vô lượng đại hải, Thần Phong toàn thân xương một trận tê dại. Thần Phong toàn thân tâm thần cô động đến cực hạn, tu thành võ đạo thập trọng hôm sau, Thần Phong thứ 6 linh cảm càng ngày càng mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ thứ 6 linh cảm, để Thần Phong sinh ra một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Ở Tô Mục bùng nổ ra sát cơ thời điểm, trước tiên cảm giác được. Thần Phong rõ ràng cảm giác được Tô Mục công kích ngược. Mượn dùng tứ cấp hỗn độn thần lôi từng trận chủ thân phận, Tần Phong khống chế trận pháp sức mạnh, thân hình na di đến bách bộ có hơn. Ầm ầm ầm. Tô Mộc một trưởng oanh kích trên mặt đất ra một cái to lớn hầm động, phảng phất đất rung núi chuyển. Tần Phong này trốn một chút ra ngoài hết thể dự liệu. Lại né tránh này tuyệt mệnh một đòn. Hắn lẽ nào dự liệu được Tô trưởng lão sẽ có động thủ? Lẽ nào là khí thế cảm ứng? Có võ giả suy đoán nói. Không thể, Tô trưởng lão ra tay tốc độ cực nhanh, coi như sản tức giận máy móc cảm ứng cũng không tránh thoát một trường này. Tô Mộc một trưởng thất bại sau khi ý thức được khả năng mình vẫn là đánh giá thấp Tần Phong. Tô Mộc phát sinh giống giận trầm thấp, thân hình như một vệ sáng hướng về Tần Phong oanh kích mà đi. Tô Mộc ỷ vào thực lực mình hùng hậu, giống như một vị hoành hành bá đạo mang ưu, một trưởng oanh đến, sức mạnh ngập trời. Thượng thiện ngự thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Tần Phong hơi thay đổi sắc mặt, quanh thân truyền đến một trận nghẹt thở áp lực, mượn trận pháp sức mạnh, thân hình ở hóa thành huyễn ảnh di chuyển. Ầm ầm. Tần Phong bóng người bị một trưởng oanh chia 5 x 7. Đây là huyễn ảnh. Tần Phong thân hình xuất hiện ở mấy trăm bộ có hơn, sắc mặt trầm tĩnh, Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Thật là mạnh mẽ công lực, cách mấy chục bước suýt nữa đập vỡ tan ta toàn thân xương cốt, ngưng mạch cảnh giới có 5 bí cảnh lớn, người này tối thiểu tìm hiểu ngoại trừ 4 cái bí cảnh, sức mạnh quả thực kinh thiên động địa. Tần Phong hoảng sợ, cái này Tô Mộc tuyệt đối là hắn gặp phải hết thể ngưng mạch cảnh cường giả mạnh nhất một vị. Bất kể là tốc độ, vẫn là sức mạnh, đều có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Dù cho là vận dụng Tiên Tiên Hỗn Nguyên Tuyệt Diệt kiếm thứ 6, Tần Phong cũng không có lòng tin có thể thương tổn được người này. Tô Mộc phát hiện trận pháp này huyền diệu, có tòa trận pháp này gia trì, Tần Phong thì càng thọ như thế, trừ phi có thể triệt để khóa chặt hắn. Bằng không Tần Phong liền có thể mượn trận pháp sức mạnh Nazi. Tô Mộc mặt âm trầm, con ngươi âm lánh lấp loé nói: "Tần Phong, ngươi có bản lĩnh liền không muốn trốn." Tần Phong ánh mắt xoay một cái, đột nhiên cười nói: "Được, vậy ta liền không né." Tần Phong mười ngón đan chéo, hai tay kết hợp lại, khoanh chân ngồi ở hỗn độn thần lôi từng trận mắt bên trên, tầng tầng màu xám cho nhạt nhảy lên ánh chớp xuất hiện ở Tần Phong song trưởng đan chéo bên trong. Tần Phong mồm miệng khẽ nhả: "Đi." Hỗn độn thần lôi nổ vang, một ít nhạt màu xám cho nhạt ánh chớp hướng về Tô Mộc bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm. Trôi đi qua, hư không nổ tung. Tô Mộc thay đổi sắc mặt, thân hình hơi động, hóa chín cái Tô Mộc, một người trong đó Tô Mộc ở lại tại chỗ, cái khác tám cái Tô Mộc hướng về bốn phương tám hướng trốn đi. Mỗi một cái Tô Mộc đều dị thường chân thực, căn bản phút không ra đến để cái nào là bản thể. Ầm ầm ầm. Màu xám cho nhạt ánh chớp bắn chúng ở lại tại chỗ một cái Tô Mộc, trong phút chốc cái này Tô Mộc mất đi. Đây là một cái giả. Tô Mộc thân hình lóe lên xuất hiện ở bách bộ có hơn, mặt khác bảy đạo ảo ảnh một lần nữa đi vào trong cơ thể. Đây là Tô Mộc tu thành một môn thủy hệ võ đạo thần thông thủy linh phân thân, chỉ có rót vào chân lực, liền có thể hình thành một cái có tự thân 1% thực lực ngắn ngủi phân thân. Loại này phân thân dị thường chân thực, khí tức khí thế đều không kém chút nào, còn có sức chiến đấu, căn bản phút không ra thật giả. Tần Phong ngừng hạ thủ bên trong ấn quyết, trên mặt trầm tư, Tần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp phân biệt này 9 cái phân thân thật giả, bằng không chỉ có thể đồ háo chân khí. Quả nhiên là hỗn độn thần lôi. Vì khẽ nâng lên đầu, Tô Mộc sắc mặt cười gằn. Tần Phong, tuy rằng bản trưởng lão không biết người dùng biện pháp gì bố trí ra như vậy một tòa trận pháp mạnh mẽ, thế nhưng trận pháp tóm lại cần trận chủ chủ trì mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Đối với trận pháp một đạo, Tô Mộc không hiểu nhiều, thế nhưng ta biết trận pháp đẳng cấp càng cao, muốn vận dụng nó tiêu hao sẽ càng lớn. Tô Mộc tự tin nở nụ cười, âm lanh ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Tòa trận pháp này uy năng kinh người như vậy, nghĩ đến muốn vận chuyển nó, ngươi tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Ta đến đoán một cái, như vậy thần lôi, ngươi nhiều nhất còn có thể phát sinh một lần, hoặc là hai lần. Hai lần sau khi, ngươi đem bị trở thành bản tọa trên tâm thất hiếp đáp. Tô Mộc ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Phong, hắn nhìn thấy Tần Phong đáy mắt cật lực ẩn dấu biến hóa. Trong con ngươi lộ ra một ít tự đắc, Tô Mộc cười lạnh nói: "Ta đoán đúng." Mặc dù là ở hỏi dò, thế nhưng Tô Mộc đã khẳng định. Tần Phong trầm mặc, Tô Mộc đoán không sai, này hỗn độn thần lôi trận pháp tuy rằng uy năng to lớn, thế nhưng Tần Phong bản thân còn chỉ là nhất phẩm huyền sư. Lấy nhất phẩm huyền sư lực lượng điều khiển tứ cấp trận pháp, như đứa nhỏ nâng đứa lớn. Hai lần là Tần Phong cực hạn. Điểm này Tần Phong cũng không có ý định ẩn giấu. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói: "Người đoán không có sai, ta xác thực chỉ có thể lại vận chuyển hai lần." Nói xong, Tần Phong nhếch miệng lên một ít cười yếu ớt nói: "Thế nhưng tuy rằng chỉ có hai lần, nhưng ta đòn thứ nhất liền có thể trọng thương người, đòn thứ hai có thể làm cho người chết không toàn thây. Chết đến nơi rồi, còn muốn mạnh miệng." Tô Mộc đối với mình thần thông có to lớn tự tin. Tô Mộc đã từng bị một vị bán bộ luân hải cảnh giới cường giả truy sát quá, thế nhưng liền vị kia bán bộ luân hải cảnh giới cường giả cũng không có thể phân biệt ra được hắn tám cái phân thân thật giả. Tô Mộc không tin trước mắt cái này võ đạo thập trọng thiên, thậm chí ngay cả ngưng mạch cảnh giới cũng không từng bước vào run dế có thể làm được. Đi chết đi. Sắc mặt tâm lãnh, sắc cơ lấp lóe, Tô Mộc thân hình nổi lên, như một cái bạo long xuất hiện ở Tần Phong mấy chục bước có hơn, lăng không một trưởng nổ ra. Hỗn độn thần lôi. Tần Phong trong con ngươi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng bàn tay một đạo màu xám cho nhạt quả cầu sét xuất hiện. Tần Phong, này một chiêu đối với bản tọa đã vô dụng, ngươi mệnh nhất định là bản tọa. Tô Mộc cười khẩy, thân hình lóe lên một lần nữa lấy chân lực biến ảo ra tám đạo phân thân, bao vây hắn bản thể từ bốn phía tám phần hướng về Tần Phong đánh giết mà tới. Tần Phong nhắm mắt, mạnh mẽ thứ sáu linh cảm cô động đến cực hạn, một luồng huyền chi huyền khí tức xuất hiện ở trong lòng hắn. Lần này Tần Phong vận dụng tiên thiên thần thông. Hắn tiên thiên thần thông trời sinh đối với hơi nước có cực cường trường khống. Tần Phong tầm nhìn bên trong xuất hiện 9 cái Tô Mộc. Trên dưới phải trái, đông nam tây bắc chia làm 8 cái phương hướng hướng về Tần Phong cực tốc vào tới, Tần Phong từ trong đó 8 cái Tô Mộc trên người cảm giác một loại dị thường rõ ràng thân thiết. Cái này 8 cái chính là ẩn chứa thủy linh phân thân. Tần Phong ánh mắt rơi vào thứ 9 cái hướng về hắn vọt tới bóng người tiến lên. Chính là hắn. Trong con ngươi hung quang hiện ra, Tần Phong trong lòng bàn tay màu xám cho nhạt ánh chớp ầm ầm như lôi đình hướng về cái này Tô Mộc đánh tới. Tô Mộc đột nhiên biến sắc, da mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trong con ngươi lóe qua một ít khó mà tin nổi chi thần sắc. Ầm ầm, hỗn độn lôi ánh sáng ở giữa mục tiêu. À, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng thiên xích phong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, khủng bố cự phách. Bị một đạo màu xám ánh chớp bổ trúng, Tô Mộc cả người cháy đen, quần áo lam lũ. Tần Phong cười to, Tô trưởng lao tốt vẻ ngoài, không biết là đun rượu, vẫn là bán than trở về, đen đen bên trong phát tử. Tô Mộc sắc mặt vốn là cháy đen, nghe vậy càng là đen bên trong phát tử. Hắn âm lanh đến cực điểm quét Tần Phong một chút, Tô Mộc xoay người, không chút do dự hóa thành một đạo lưỡi dao sắc hướng về hỗn độn thần lôi trận bạo vút đi. Tô Mộc thân hình cực nhanh, dù cho kéo trọng thương thân, trong nháy mắt cũng là mười mấy trượng, chỉ lát nữa là phải càng xuất trận pháp. Tô Mục muốn chạy trốn rồi. Tô trưởng lão muốn chạy. Trong trận pháp, một đám dược vương điện võ giả đầu góc không rõ. Chạy được không? Trong con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, Tần Phong há có thể vẻ mặt Tô Mục trốn thoát rồi. Tần Phong thôi thúc trong cơ thể cuối cùng tiên tiên chân khí, trong lòng bàn tay hiện ra một viên màu xám cho nhạt quả cầu sét. Đi. Màu xám cho nhạt quả cầu sét như một đạo xẹt qua hư không lưu quang, sau một khắc liền đến Tô Mục sau lưng. Tô Mục sắc mặt trắng bệch, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, Tô Mục trong con ngươi toát ra một ít tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Hắn chính là ngưng mạch cảnh đệ tứ bí cảnh cường giả, lại muốn chết ở một cái võ đạo thập trọng thiên võ giả trong tay. Không. Tô Mục ánh mắt phát xích, cuối cùng phát sinh gầm lên giận dữ. Mắt thấy màu xám cho nhạt ánh chớp sắp nhấn chìm Tô Mục, Tần Phong trên mặt nở một nụ cười, thế nhưng sau một khắc sắc mặt hơi ngưng lại. Một đạo bóng người phảng phất từ trong hư không bỏ ra đến đột nhiên xuất hiện ở Tô Mục phía sau, hắn rũi ra một con trắng non thon dài tay, năm ngón tay nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời đem đáng sợ kia hỗn độn lôi cầu nắm ở trong tay. Đây là một người thanh niên người, hắn một thân áo bào đen, tóc đen phân tán xóa tung tới eo, khuôn mặt trắng nõn, làm cho người ta một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác. Lông mày của hắn trắng đen xen kẽ, màu đen tỉnh cảnh lại hiện ra một ít nhàn nhạt trắng lông tơ, phảng phất có hai tầng lông mày. Trên người hắn không mảy may cường giả khí tức, dung nhan lười biếng. Tần Phong con ngươi co rút lại, kinh khủng kia đủ để giết chết luân hải cảnh đại nhân vật hỗn độn lôi cầu ở đây nhân thủ bên trong phảng phất một cái phổ thông đồ chơi. Hỗn độn thần lôi, thực sự là làm người mùi vị quen thuộc nha. Vị này nhân vật khủng bố ở Tần Phong mí mắt liên tục vượt bên trong quăng quăng trong tay hỗn độn thần lôi, đặt ở mũi liền ngửi một cái, sau đó dĩ nhiên một cái để vào cuối cùng nuốt xuống. Mùi vị rất thuần khiết. Người kia híp mắt tựa hồ nhớ lại một thoáng. Rầm. Tần Phong biết hầu khẽ nhúc nhích, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một vị bá chủ. Trước mắt vị này tuyệt đối là chúng tinh học viện bá chủ. Nơi này chiến đấu dĩ nhiên gây nên một vị bá chủ chú ý. Tần Phong ánh mắt từng có trong nháy mắt lấp lóe, chuyện này lớn đầu rồi. Người kia ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua, Tần Phong bắp thịt cả người cứng đờ, phảng phất bị cái gì thái cổ cự thú tập trung, càng là không thể động đậy chút nào. May mà người kia ánh mắt chỉ là nhìn quét một chút, sau đó nhìn phía nơi khác, chốc lát người kia cười nói. Hóa ra là một tòa hỗn độn thần lôi trận, thì ra là như vậy. Vị này nhân vật khủng bố ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, khuôn mặt chuyển nhạt. Tiểu tử, ngươi tại sao muốn giết hắn? Ngươi có biết, đồng môn tương tàn chính là chúng tinh học viện tối kỵ. Người kia âm thanh nhàn nhạt, nhưng mà một luồng áp lực cực lớn lại đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trong lòng. Xem ra muốn dã tràng xe cắt rồi. Tần Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cùng Tần Phong trên mặt cười khổ đối lập so với chính là, Tô Mục trên mặt lộ ra khó có thể che giấu mừng như điên. Tô Mục trở về từ coi chết. Mắt thấy người áo đen hướng về Tần Phong làm khó dễ, Tô Mục ngẩng đầu lên đoán độc đến cực điểm liếc mắt nhìn Tần Phong, xoay người hướng về người áo đen ai tiếng nói. Tiên bối, ngài có thể muốn thay chúng ta Dược Vương Điện làm chủ à? Người này tội ác tày trời, tùy ý tàn sát đồng môn, không coi bể trên da gì, từng việc làm ác có thể nói là tội lỗi chồng chết. Tô Mục chỉ vào trên đất hôn mê vệ Thanh Hoàng, tiền bối mời xem, đó là ta Dược Vương Điện tuần tra sứ. Ta Dược Vương Điện tuần tra khiến chỉ có điều làm theo phép, liền bị này tiểu xuất sinh có ý định đánh lén đánh cho tàn phế, bắt nhục nhã, còn cắt xuống tử tôn cái đó tàn nhẫn làm người giận sôi à? Nghe vậy, Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc chờ người xuất sáng, Loan Tiểu Xuyên đứng ra lớn tiếng phản bác. Tô Mục, ngươi nói bậy nói bạn, điên đảo hát bạch, chúng ta độc chủ. Ồn ào. Ẩm. Một đạo người áo đen tay áo lớn quét qua, một đạo vô hình kình phong bao lấy Loan Tiểu Xuyên thân hình bay ra mấy trượng. Phịch một tiếng rơi xuống trên đất. Nôn. Loan Tiểu Xuyên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một miệng tiên huyết. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Mục vui mừng khôn xiết. Tô Mục nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm áo bào đen thiếu niên đoán độc, đắc ý nồng nặc như thực chất. Người áo đen ánh mắt nhàn nhạt rơi vào đồng dạng một bộ áo bào đen trên người thiếu niên. Người còn có lời gì nói? Thần Phong thở dài một hơi, trên mặt đúng mực nói. Tiền bối minh giám, tiền bối chính là ta chúng tinh học viện cự phách, mắt sáng như đuốc, nghĩ đến đệ tử không cần nói tỉ mỉ, lúc này nơi đây đã phát sinh hết thảy đều chạy không thoát tiền bối trường khống. Trong mắt không tỏ rõ ý kiến, người áo đen cười gằn. Nói như vậy người là vô tội. Thần Phong ánh mắt trắng ra nhìn người áo đen. Thị phi đúng sai, tiền bối đã có phán đoán, không cần đệ tử nhiều lời. Tần Phong ở đánh cược nơi này hết thảy đều đã sớm bị vị này áo bào đen cường giả nhìn ở trong mắt. Tần Phong tin tưởng vị này áo bào đen cường giả xuất hiện tuyệt không là ngẫu nhiên, mà là khẳng định đã sớm chú ý đến nơi này. Người áo đen ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt đúng mực áo bào đen thiếu niên, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lạnh liệt. Nếu là thay đổi một người đã sớm bị dọa đến thất kinh, quản chi khá một chút cũng sẽ tim đập tăng nhanh, mặt xích cứ lạnh. Tần Phong sắc mặt hờ hững, thong dong bình tĩnh. Người áo đen ánh mắt càng ngày càng nghiêm khắc, thiên xích phong trên bầu không khí ngưng trệ. Bầu không khí càng ngày càng không ổn. Động chủ đại nhân, ngươi đúng là hướng về vị đại nhân này giải thích à? Loan Tiểu Xuyên, từ cấp bậc, Triệu Nguyên chờ dược đồng miệng lưỡi phát khô, đã gấp thành con kiến trên chảo nóng. Tô Mục chờ người nhưng là mặt lộ hưng phấn, trong mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nay thằng nhãi danh lại dám chống đối trước mắt vị này vô thượng cường giả. Quả thực là mình muốn chết à. Chốc lát, người áo đen trên mặt đột nhiên nở nụ cười, như tan thành mây khói. Tiểu tử, định lực ngược lại không tệ, lại có thể nhìn thẳng bản tọa ánh mắt, mà bất động thanh sắc. Tâm trí cũng không sai, khoảng chừng người đã ngờ tới bản tọa đã sớm trình diện rồi. Người đoán không sai, bản tọa mấy ngày trước, bản tọa đi tới nơi này sau khi, này một mảnh địa vực hết thảy to nhỏ sự vật đều không gạt được bản tôn con mắt, bao quát cái này vệ thanh hoang bị người thiến, bản tôn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Theo người áo đen đặt ở Tần Phong khí tức trên người biến mất, Tần Phong sờ sờ ướt lòng bàn tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong tuy rằng ý chí chắc tuyệt, nhưng tu vị trùng quy còn non nớt, lâu như vậy mạnh mẽ chống đỡ vị này cự phách khí thế, thân thể đã sắp đến cực hạn. Nếu là sau một chốc, Tần Phong nhất định phải xấu mặt. Tần Phong ngẩng đầu lên, chân thành nói: "Tiền bối quá khen rồi, tiền bối thần công cái thế, nơi này tất cả tự nhiên chạy không thoát tiền bối pháp nhãn, thị phi đúng sai gần ở tiền bối trong mắt." Tần Phong có chút khó chịu, kiếp trước xưa nay đều là bị người khen tặng hắn, lần này đến phiên hắn nói loại này trái lương tâm lời nói. Bên cạnh, nghe hai người đối thoại, Tô Mục đã cảm thấy một ít không ổn. "Được rồi, câu nói như thế này không cần nhiều lời, bản tọa nghe xong mấy trăm năm đều có chút nghe chán rồi." Cười nhạt, người áo đen duỗi ra một cái tay hư không nắm chặt, người áo đen phía sau Tô Mục phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm cái cổ, nâng lên, hai chân lăng không, quẹo vào khúc cua, đến người áo đen trước người. Nhìn trước mắt khủng bố người áo đen, Tô Mục sắc mặt sợ hãi đến cực điểm, há hốc mồm phảng phất sắp chết con cá, nói không ra lời. Người áo đen bạch mi khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt rơi vào Tô Mục trên người, "Tắc cá, ngươi thực sự là không biết điều, bản tọa mấy trăm năm phát một lần thiện tâm cứu ngươi một cái mạng, ngươi dĩ nhiên nắm bản tọa làm con khỉ sái. Ngươi thực sự là chết không hết tội." Người áo đen há mồm ra, phun ra một đạo mang theo màu xám cho nhạt hỗn độn lôi cầu. "Đồ chơi này vẫn là trả lại người đi." Người áo đen một nắm chắc hỗn độn lôi cầu mạnh mẽ rót vào Tô Mục mở ra miệng bên trong. Tiện tay đem Tô Mục bỏ rơi, người áo đen thân hình lóe lên biến mất ở thiên xích phong trên. Tô Mục sắc mặt sững sờ quỳ trên mặt đất, nửa ngày khẽ cười khổ, lần này hắn là tự cho là thông minh rồi. Mình hại mình. Sau một khắc Tô Mục thân hình hóa thành hôi bay từng mảnh nứt toác. Chương 202, Thanh Mục ngưng bích quyết. Tô Mục chết rồi. Chết vô thanh vô tức, phản phất dược vương điện liền căn bản không có tồn tại quá người này. Thế nhưng tứ đại trưởng lão vẫn là tứ đại trưởng lão, lại một vị cấp 7 đệ tử thăng cấp trở thành dược vương điện cấp 8 đệ tử. Vệ thanh hoang bị nhấc đi rồi. Thiên xích phong trò khôi hài sống chết mà bay. Chỉ có điều Tần Phong nhưng là xưng tên, lấy sức lực của một người đánh cho tàn phế một vị tuần tra sứ, giết chết một vị dược vương điện trưởng lão, còn có thể bình yên vô sự. Tần Phong thành dược vương điện vùng này có tiếng sao chổi. Linh dược thất lạc việc còn đang kéo dài lên men. Trộm linh dược tặc một ngày chưa từng bắt được, chúng tinh học viện liền một ngày sẽ không giảng hòa. Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Phong cảm giác những ngày này bắt ra thành thật rất nhiều. Những ngày này xuất hiện ở trước mắt số lần già chói mắt rồi. Bên hồ, phong cảnh như vẽ, thủy liễu như yên, cổ thụ óng ánh, hoa tươi rực rỡ, cánh hoa như mưa, mùi thơm ngát từng trận. Thiên trì khói sóng lượn lờ, từng đóa thủy khiết thanh liên chập chờn. Khoanh chân ngồi ở thiên trì bên hồ mới nhất xây dựng một tòa trên đạo đài, Tần Phong vận chuyển tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Trong cơ thể trạng thái lỏng tiên tiên hỗn nguyên nhất khí chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Nay một trận chiến đấu bên trong, Tần Phong mạnh mẽ vận chuyển tiên tiên hỗn nguyên triều tịch tuyệt diệt kiếm thứ 6, kinh mạch bị thương không cạn. Thế nhưng thủy triều kiếm ý nhưng nhân họa đắc phúc, lên cấp một bước nhỏ, đạt đến 6 phần 10 mức độ. Tần Phong nhắm mắt an tọa, chuyên tâm tìm hiểu canh kim phá sát kiếm quyết, quanh thân từng tia từng sợi kiếm khí phun ra nuốt vào, khí tức càng ngày càng ác liệt. Tần Phong đối với canh kim phá sát kiếm quyết lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Đột phá canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 9 ngay khi hôm nay rồi. Đột nhiên, Tần Phong thân hình chấn động, một luồng trùng thiên kiếm khí từ quanh thân trong lỗ chân lông đồng phát. Tần Phong sinh ra một bàn tay, mở ra lòng bàn tay, từng tia từng sợi vô hình kiếm khí tự năm ngón tay bên trong sinh ra, chậm rãi hóa thành một thanh do tiên thiên vô hình kiếm khí cô đọng mà thành dài 9 thước kiếm. Canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 9. Tần Phong mở hai con mắt, trong con ngươi toát ra một ít thỏa mãn vẻ mặt. Lúc này, cách xa 3 tháng sát hoạch kỳ hạn chỉ còn dư lại 20 ngày. Một trận đập cánh tiếng truyền đến, bắt ra gian nan nhào động một đôi cánh, bay xuống ở cành liễu trên. Bát gia nghiêng đầu chim đánh giá Tần Phong nửa ngày, đột nhiên kêu lên: "Hoa hoa, Phong ca, ngươi thực lực thật giống lại tăng cường một chút." Tần Phong trong tròng mắt lam nhạt ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, Bát gia cảm giác vô cùng nhạy bén, theo canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 9 tu thành, Tần Phong đối với kiếm khí trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí làm được một loại nhập vi trạng thái. Trạng thái như thế này vô cùng huyền diệu, Tần Phong hiện tại tự tin, có thể dùng một ít sợi tóc to nhỏ kiếm khí chém chết lõi cây bên trong đảo không cây cối ấu trùng, mà không làm nói thương tổn cây cối mảy may. Loại năng lực này vô cùng huyền diệu. Mà nếu như đem canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện tới 12 tầng, loại năng lực này còn đem được cường hóa. Tần Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bát, Tần Phong không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác Tiểu Bát càng phì rồi. Đột nhiên, Tần Phong nghiêng đầu đi nhìn tới. Mấy trăm bộ có hơn, Loan Tiểu Xuyên, Triệu Nguyên hai người hứng thú bừng bừng từ một mặt khác tới rồi, không lâu lắm liền đến trước người. Động chủ đại nhân, người giao cho chúng ta sự tình đã làm tốt rồi. Liếm liếm có chút môi khô khốc, Loan Tiểu Xuyên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Động chủ, thuộc hạ người thống kê rõ ràng, chúng ta Thiên Xích Phong tổng cộng có 8 loại hoàng tinh, trong đó niên đại to lớn nhất chính là một khối 400 năm phân đầu gà hoàng tinh. Rất tốt. Tần Phong gật gù, khối này 400 năm phân đầu gà hoàng tinh đối với Tần Phong mà nói có tác dụng lớn. Tần Phong có thể vẫn muốn cái kia trộm cắp linh dược tiểu kẻ trộm. Khối này 400 năm phân đầu gà hoàng tinh để Tần Phong ra công một thoáng, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt mồi nhử. Hoàng tinh chính là bổ huyết lực khí ở ngoài, này đầu gà hoàng tinh lại tên Phượng huyết hoàng tinh, chính là bổ ích tinh huyết thánh phẩm, đợi ta triển khai thiên nhất chân thủy sau khi, tất có thể đem khối này đầu gà hoàng tinh dược tính trở lên một trọng lâu. Tần Phong trong con ngươi lóe qua từng tia giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ, này con vật nhỏ bị người đánh bị thương, chính cần này bổ ích tinh huyết, tư âm bổ khí linh dược. Một khi khối này đầu gà hoàng tinh xuất hiện ở linh viên bên trong, này con vật nhỏ mười có sẽ không nhịn được lần thứ hai đến đây trộm cắp linh dược, chỉ chờ này con vật nhỏ vừa hiện thân, vậy thì không trốn được bổn động chủ bấy giờ. Thần Phong âm trầm nở nụ cười, ngẩng đầu lên, chính nhìn Loan Tiểu Xuyên, Triệu Nguyên hai người cúi đầu, Thần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào Loan Tiểu Xuyên trên người, vị này hắn hôn mệnh đại quản sự từ khi thần phục hắn sau đó, ngược lại cũng trung thành tuyệt đối. Đặc biệt là lần trước vệ thanh hoang, Tô Mục đột kích thời điểm, Loan Tiểu Xuyên biểu hiện càng là lệnh Thần Phong thỏa mãn. Hơn nữa này nhân cực vì là cơ linh, rất có bồi dưỡng giá trị, hoặc có thể lung vì là tâm phúc. Hơi trầm âm, Tần Phong ngẩng đầu lên đánh giá Loan Tiểu Xuyên một chút cười nói: "Loan quản sự, ngươi tu hành thật giống là một môn mộc thuộc tính công pháp." Có chút câu nệ, Loan Tiểu Xuyên vò vào đầu, thấp giọng nói rằng: "Động chủ mắt sáng như đuốc, thuộc hạ xác thực tu hành chính là một môn mộc thuộc tính võ đạo trúc cơ công pháp, môn công pháp này gọi là Thanh Mộc Quyết, tổng cộng 10 tầng, tuy rằng không phải thượng thừa võ đạo trúc cơ công pháp, nhưng cũng trước mặt toán cái bên trong thừa." Loan Tiểu Xuyên thật không tiện nở nụ cười, nói rằng: "Không sợ động chủ chuyện cười, chính là có này môn Thanh Mộ Quyết thuộc hạ mới đi tới chúng huynh đệ phía trước, tu thành tiểu quyết tầng thứ tư, bị đề bạt làm Thiên Xích Phong cấp cao dược đồng. Thanh Mộ Quyết công quyết ngược lại cũng không tồi, tuy rằng chỉ là bên trong thừa, thế nhưng thắng đang tu luyện vững vàng, cũng sẽ không có cái khác mầm họa." Thần Phong nhìn cái này cơ linh thiếu niên nói rằng: "Loan quản sự, những ngày này người bận tiểu tít, làm người cẩn thận, đối với bổn động chủ cũng là trung tâm không hai, bổn động chủ đều xem ở trong mắt." Bổn động chủ làm việc từ trước đến giờ công chính, công tất thưởng, quá tất phạt, nộ tất trừng, tích tất thưởng. Loan Tiểu Xuyên cười hì hì. Động chủ quá khen rồi, thuộc hạ lúc đó cũng vẹn vẹn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Tần Phong cười khẽ. Người đúng là chân thực thành. Hơi trầm âm, chốc lát Tần Phong hướng về Loan Tiểu Xuyên nói. Bất quá này Thanh Mộ Quyết tuy được, nhưng chung quy chỉ là một môn bên trong thừa võ đạo trúc cơ công pháp. Nếu như tu luyện môn công pháp này, coi như người đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 10. Như muốn đột phá ngưng mạch cảnh giới e sợ cũng là khó khăn tầng tầng, ngươi mà lại đưa lỗ thai lại đây, ta chỗ này có một quyển mục thuộc tính công pháp Thanh Mục Ngưng Bích Quyết, công pháp này tuy rằng chỉ có tầng 12, nhưng cũng có thể trợ người tăng cường mấy phần 10 đột. Phá ngưng mạch cảnh giới tỷ lệ, ngươi mà lại nghe. Một phần sắp tới ngàn chữ tối nghĩa công pháp lang lãng từ Tần Phong trong miệng nói ra. Loan Tiểu Xuyên còn ở không rõ, tựa như còn ở trong mơ, phải biết này một phần đẳng cấp cao võ đạo trúc cơ bí pháp chính là một nhà một môn đặt chân căn bản. Rất nhiều thế gia ban đầu cất bước chính là trong đó một cái nào đó vị tổ tiên đến một môn thượng thừa võ đạo trúc cơ công pháp, tiến tới khai sơn lập tông, thậm chí chậm rãi lớn mạnh, trở thành chấn áp một chấn, một thành quái vật khổng lồ. Như vậy công pháp bí tịch, thường thường là một ít tông môn không truyền bí ẩn. Là một tông một môn đặt chân căn bản. Ngàn năm cơ nghiệp không rút chi cơ. Loan Tiểu Xuyên căn bản là không có cách tưởng tượng, Tần Phong sẽ truyền cho hắn như vậy công pháp. Loan Tiểu Xuyên cảm giác không thể tin, thế nhưng bản năng toàn lực ngưng thần lắng nghe, nhưng mà càng nghe càng hoảng sợ. Dần dần trên mặt lộ ra một ít say mê, si mê. Bản này Thanh Mục Ngưng Bích Quyết tuyệt đối là một môn thượng thừa võ đạo trúc cơ công pháp. Đợi đến Tần Phong niệm xong cái cuối cùng chữ, Loan Tiểu Xuyên trên mặt lóe qua một ít hồng quang, cố nén trong lòng mừng như điên, thu dọn y y quan, tiến lên một bước phịch một tiếng quỳ gối ở Tần Phong trước người. Đa tạ động chủ truyền pháp tri ân, cỡ này đại ân thuộc hạ vĩnh viễn không quên. Ngày sau phàm là động chủ có sai phái, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Bên cạnh, nhìn tình cảnh này, Triệu Nguyên con ngươi có chút thường hồng. Cái này Loan Tiểu Xuyên coi là thật lượng một cái lợi ích to lớn, động chủ dĩ nhiên truyền cho hắn như vậy bí pháp. Chương 203, bảng tổng sắp. Tần Phong ánh mắt quét qua, đem Triệu Nguyên trên mặt biểu hiện thu vào đáy mắt, cười nói: "Triệu Nguyên, ngươi cũng không cần ước ao, chỉ muốn các ngươi trung tâm vì là bổn động chủ làm việc, bổn động chủ tuyệt không keo kiệt ban thưởng." Tần Phong trong đầu công pháp vô số, có thể bị Tần Phong tỉ mỉ sưu tầm ký ức, những công pháp này bất luận lấy ra cái nào một phần đều là nhất thời chi tinh tuyển. Những thứ này đều là nội tình. Triệu Nguyên mừng lớn, dưới bái nói: "Thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, máu chảy đầu rơi." Tần Phong gật gù. Võ giả thăng cấp võ đạo cửu trọng hôm sau, liền có thể cô đọng thứ 6 linh cảm, thứ 6 linh cảm nói trắng ra chính là tinh thần lực. Thứ 6 linh cảm càng mạnh, tinh thần lực càng mạnh, trí nhớ càng mạnh. Chỉ là một lần, Loan Tiểu Xuyên liền vững vàng nhớ kỹ bản này ngàn chữ khoảng chừng thanh mục ngưng bí quyết. Trong con ngươi toát ra một ít mừng như điên, đột nhiên Loan Tiểu Xuyên trong con ngươi lóe qua một chút do dự. Chốc lát, Loan Tiểu Xuyên cắn răng, ngẩng đầu lên hướng về áo bào đen thiếu niên nói rằng: "Động chủ, thuộc hạ còn có một điều thỉnh cầu." Ánh mắt lộ ra một ít kỳ dị, Tần Phong ngẩng đầu lên, chậm rãi nói rằng: "Thỉnh cầu gì?" Trong con ngươi lóe qua một ít thấp vọng, Loan Tiểu Xuyên nói rằng: "Động chủ, thuộc hạ có thể đem bản này công quyết truyền cho gia tộc." Thuộc hạ xuất thân từ Đại Yến quốc một cái gia tộc nhỏ Loan gia ở địa phương túc địch không ít, nếu như có thể đem bản này công quyết truyền quay lại, gia tộc đệ tử tất có thể thiếu được tổn hại. Loan Tiểu Xuyên thực sự có chút thấp vọng, bất an, bởi vì ở Loan Tiểu Xuyên trong ký ức, này một môn công pháp chi bảo mật thực sự quá mức trọng yếu, đủ để ảnh hưởng một cái gia tộc sống còn. Nếu như chấn tộc công pháp ngoại truyện, này rất khả năng lệnh một cái gia tộc do hưng chuyển suy yếu, thậm chí hướng đi diệt vong. Cái này Loan Tiểu Xuyên còn rất cố gia tộc. Thần Phong trực tiếp cắt ngang cười nói: "Bản này công quyết vượt nhưng đã giao cho người, ngươi liền có quyền làm chủ truyền cho bất luận người nào, chuyện như thế không cần hỏi dò bản tọa. Chính ngươi làm chủ chính là." Loan Tiểu Xuyên mặt mày hớn hở, miệng đều nứt ra rồi. "Đa tạ động chủ." Triệu Nguyên nhìn tình cảnh này, biểu hiện phức tạp, Triệu Nguyên đối với Loan Tiểu Xuyên lai lịch hết sức rõ ràng. Loan Tiểu Xuyên vị trí Loan gia chỉ là một cái phổ thông gia tộc nhỏ, nhưng nếu là được môn công pháp này, không ra trăm năm chắc chắn tiến thêm một bước, hoặc có thể thành ảnh hưởng một thành ngàn năm đại tộc. Này thật đúng là một cái thiên lớn tạo hóa. Nhưng vào lúc này một thân thanh bảo từ cấp bậc vội vã đi tới. "Bái kiến động chủ." "Không cần đa lễ." Từ cấp bậc từ trong lồng ngực móc ra một tấm trắng bạc tính chất, lập loè ngân hoa, mỏng như cánh ve lệnh bài, phía này lệnh bài chính diện có khắc chúng tinh hai chữ, mặt trái khắc có lít nha lít nhít trận pháp mật văn. "Động chủ, đây là ngài lệnh bài, tổng cộng 18 cây ngàn năm huyền âm tham cộng ghi nhớ có thể được 18 cái điểm, một điểm điểm công lao. Mà xích long hoàng tinh thất lạc, muốn khấu trừ 5 cái điểm tích lũy, một cái điểm công lao. Bởi vậy còn lại tổng cộng còn có 13 cái điểm." Từ cấp bậc có chút ước ao nhìn Tần Phong, tu thành tiểu quyết tầng thứ 9, có thể cô động thiên nhất chân thủy, này kiếm lấy điểm tốc độ thực sự là như bay. 13 cái điểm, có thể mua một phần đẳng cấp thấp hơn linh dược, linh đan, thần binh, bí tịch. Này nếu là thả ở bên ngoài, tối thiểu giá trị 1.300.000 lượng hoàng kim trở lên. Ánh mắt thâm thúy, Tần Phong tiếp nhận lệnh bài, khiến cho bài trên ngân sáng loè loè, mặt trái một vệt sáng trắng mật văn xuất hiện. Tần Phong đem dấu ấn tinh thần rót vào trong đó. Một con số xuất hiện ở trước mắt. 233 cái điểm. Tần Phong trong con ngươi lộ ra vẻ tươi cười, thân là Thiên Xích Phong động chủ, Dược Vương Điện ngũ cấp nội môn đệ tử Tần Phong mỗi tháng là 50 điểm. Tần Phong một lần tiêu hao 3 tháng, cái này lệnh bài bên trong nguyên vốn là có là 150 cái điểm, hơn nữa Thanh Long thủ tọa khen thưởng, này 100 điểm. Mua ngốc điểu cùng thằng nhóc láo cá thời điểm dùng đi 30. Hơn nữa lần này điểm hóa 18 cây ngàn năm huyền âm tham đoạt được điểm vừa vặn là 233 cái điểm, này đang tái sinh có thể một bút không nhỏ khoản tiền kết xù a. Rất tốt, khổ cực người đi một chuyến rồi. Đây là thuộc hạ ứng tận chức vụ, thuộc hạ thân là Bích Thủy Động ngoại môn đệ tử, nên vì là động chủ phân ưu. Từ cấp bậc thân thể dài đến thẳng tắp, giọng nói lớn lệnh Loan Tiểu Xuyên, Triệu Nguyên liếc mắt. Hai người bĩu môi, liếc mắt nhìn nhau thầm mắng định nọ tinh. Được, rất tốt. Thần Phong cười khẽ. Mấy người các ngươi đi xuống đi, ta trong động phủ còn có mấy đĩa vừa vặn hái mới mẻ linh quả, bổn động chủ đã dặn dò được rồi tiểu bác. Các ngươi theo chân nó bắt chuyện một tiếng, có thể đi lấy một ít, những này linh quả đối với mấy người các ngươi tu luyện có giúp ích. Đa tạ động chủ. Ba người mừng lớn. Đi thôi. Tần Phong phất tay một cái, ba người vui dạo dược đi rồi. Nhìn ba người đi xa bóng người, Tần Phong nhớ tới mấy ngày trước Lữ Thuần Dương, Vu Giao chờ người tin tức truyền đến. T. E. L. U. I. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Mấy người đều ở tin tức bên trong không ngừng kêu khổ. Một đám các thiếu gia tiểu thư lần thứ nhất trải qua loại này tạp dịch. Có thể nói là khổ không thể tả. Vu Giao nói nàng từ sáng đến tối chính là ở canh cửi trong phường dùng máy dệt vải canh cửi, nàng với đại tiểu thư cả đời cũng không làm quá chuyện như vậy. Lữ Thuần Dương cũng ở tố khổ, Lữ Gia xương tên thiên tài, dĩ nhiên lưu lạc tới có một ngày ở thiết tượng trong phường đánh thép một ngày. Dựa theo Lữ Thuần Dương nói hắn sắt vách Liêu Tản Dương so với hắn càng thảm hại hơn, mỗi ngày ở tại miệng núi lửa bên trong, phiên phiên giai công tử đã hình tượng hủy diệt sạch. Đã không nhận ra đến cùng là đun riêu, vẫn là bán than. Lữ Thuần Dương cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng mà, như thế nặng nghề tạp dịch, có thể kiếm được điểm cũng không nhiều. Từng cái khổ ha ha. Tần Phong khỏe miệng vì đánh, khóa này tân sinh ngoại trừ mấy vị thủ tọa ở ngoài, những người khác có thể đều nghèo đinh đương tiếng vang. Thế nhưng Tần Phong biết, bất kể là chỗ nào, chỉ cần đem chúng tinh học viện phát tới tay bên trong hai môn cơ sở tu luyện pháp môn tu luyện đến đại viên mãn, liền đem triệt để thoát khỏi trạng thái như thế này. Thí dụ như Tần Phong đại viên mãn tiểu quyết, ngưng luyện ra thiên nhất chân thủy, chỉ cần Tần Phong nỗ lực một ít, điểm tiết kiệm đều sẽ cuồn cuộn không ngừng. Tư cùng tiểu quyết, Tần Phong lắc lắc đầu, trong con ngươi bất đắc dĩ, lúc này dù cho là tiểu quyết đại thành, đã hóa thành thần thông hòa vào tiên thiên thần thông bên trong. Tần Phong một ngày có thể cô đọng thiên nhất chân thủy cũng bất quá 36 hạt. Tần Phong từ trong lồng ngực móc ra một bình đan dược, mở ra lòng bàn tay, đây là một cái bạch ngọc giống như ôn hòa nhu lượng bình ngọc, đây là một bình ngọc linh đan, ba bình ngọc linh đan Tần Phong đã dùng đi tới hai bình. Dựa vào hai viên ngọc linh đan sức mạnh, Tần Phong lúc này đã đạt tới võ đạo thập trọng thiên hậu kỳ. Nhưng mà như muốn đột phá đến võ đạo tầng 13, tối thiểu còn cần mấy bình. Tần Phong để Loan Tiểu Xuyên ở Cống Hiến Điện tìm hiểu quá, một bình ngọc linh đan giá cả cực quý, cần 50 điểm cùng một cái điểm công lao. Điểm Tần Phong đầy đủ, thế nhưng điểm công lao nhưng khó cầu. Lấy Tần Phong hiện tại giá trị bản thân cũng không mua nổi người một bình. Đang lúc này, đột nhiên một cái bóng người quen thuộc đi vòng vèo mà quay về. Triệu Nguyên. Tần Phong ánh mắt nhìn cái này một thân thanh bảo, có chút chất phác ít lời thanh niên. Hơi do dự, Triệu Nguyên đột nhiên nói rằng. Động chủ, thuộc hạ nhớ tới một chuyện, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Chuyện gì, nói đi. Việc này có liên quan với Tiềm Long Bảng Tổng Sắp. Tiềm Long Bảng Tổng Sắp. Tần Phong hơi nhướng mày. Đây là một cái ra sao bảng danh sách. Nói đến bảng danh sách này, Triệu Nguyên khuôn mặt hơi kích động, trong lòng có chút không bình tĩnh. Đây là một cái bao quát tân sinh cùng thượng giới bên trong chúng tinh học viện cường giả bảng danh sách. Trên bảng danh sách chính là điểm xếp hạng vì là chuẩn tắc. Bảng danh sách này 2 năm mở một lần. Nếu như có thể trên bảng danh sách này 10 vị trí đầu, đều sẽ có phong dày vô cùng điểm, điểm công lao khen thưởng. Hơn nữa xếp hạng thứ nhất đem cũng có thể được một bộ hắc thiết cấp chiến y yể. Cái gì? Chiến y yể? Rộng rãi Tần Phong đứng lên. Chương 204, canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 10. Chiến y yể là chúng tinh học viện có thể đặt chân chúng tinh chi vực, đứng ngạo nghệ với vô số nhị lưu thế lực lớn bên trên một loại nội tình. Chiến y yể cũng gọi là chúng tinh chiến y yể, mỗi một loại chiến y yể đều là độc nhất vô nhị, đối ứng trên trời một ngôi sao, nắm giữ sức mạnh đặc biệt, có thể theo võ giả tự chủ trưởng thành, tiến hóa. Căn cứ Tần Phong từ chúng tinh học viện thám thính đến tin tức, chiến y chia làm mấy cấp độ, trong đó ban đầu nhất vì là hắc thiết chiến y ở bên trên có thanh đồng chiến y, bạch ngân chiến y, hoàng kim chiến y. Tần Phong gặp Kim Nhu Tinh tinh tướng La Tuyên chính là một vị ăn mặc hoàng kim chiến y nhân vật mạnh mẽ. Chiến y ngoại trừ có rất mạnh sức phòng ngự ở ngoài, còn có thể đối với võ giả tiến hành tăng phúc, cùng với phụ trợ võ giả tu luyện chờ đông đảo quý giá công hiệu, thậm chí dẫn ra trên trời tinh thần bản nguyên sức mạnh, kết hợp chúng tinh học viện vô thượng chân truyền, có thể cô đọng tinh thần ấn ghi nhớ, trở thành thái cổ tinh thần chi chủ. Đây là nhất là làm người chờ mong địa phương. Mỗi một kiện chiến y xuất thế đều là cực kỳ quý giá, sẽ đưa tới vô số thiên tài mơ ước. Tần Phong thay đổi sắc mặt. Chốc lát Tần Phong sắc mặt dần dần âm trầm lại, ánh mắt rơi vào Triệu Nguyên trên người. Tiềm Long Bảng tổng sắp nhưng là đối với toàn bộ chúng tinh học viện cường giả mở ra. Nếu là bảng danh sách này đối với khắp cả chúng tinh học viện mở ra, bọn họ này một nhóm vừa vặn đi vào chúng tinh học viện tân sinh căn bản là không cần cãi. Triệu Nguyên phục đầu, ánh mắt hâm mộ, tùy theo ảm đạm. Nói rằng, động chủ, cũng không phải là như vậy, này Tiềm Long Bảng tổng sắp chỉ đối với chúng tinh học viện tân sinh cùng lần trước học viên hai giới học viên mở ra, bảng danh sách này 2 năm phân phát một lần, chúng tinh học viên mục đích là bồi dưỡng tân sinh một đời cường giả. Thần Phong ánh mắt lưu động, tâm tình bình phục. Trong lòng thầm nghĩ, như vậy nói chuyện, khóa này có thể tiến vào cái này Tiềm Long Bảng tổng sắp tranh cướp cũng chỉ có này một nhóm thứ tiến vào chúng tinh học viện tân sinh cùng trên một nhóm thứ tiến vào chúng tinh học viện thiên tài. Tuy rằng cách xa nhau một năm, năm ngoái tiến vào chúng tinh học viện thiên tài có lẽ sẽ chiếm cứ nhất định tiện nghi, nhưng học viên mới nhưng không phải là không có hy vọng. Trong lòng tính toán, Thần Phong ánh mắt gợn sóng. Bảng danh sách này lúc nào mở ra? Triệu Nguyên nói rằng, Tiềm Long Bảng tổng sắp là ở chúng tinh học viện tân sinh nhập học 3 tháng sau khi bắt đầu mở ra, bảng danh sách xếp hạng vì đó 3 tháng, 3 tháng sau khi quyết ra xếp hạng sau cùng. Thì ra là như vậy. Tần Phong ánh mắt thản nhiên, tân sinh nhập học 3 tháng sau khi, thời gian này chẳng phải chính là tân sinh lần thứ nhất tổng hợp sát hoạch sau khi sao? Được rồi, việc này ta đã hiểu, ngươi mà lại đi xuống đi. Tần Phong vẫy lui Triệu Nguyên. Tần Phong tạm thời ấn xuống trong lòng rung động, hiện nay quan trọng nhất chính là không lâu sau đó tân sinh sát hoạch. Tần Phong tự biết như muốn ổn định Thanh Long Học viện thủ tọa vị trí, e sợ còn có chút không đủ. Tần Phong lăng xuống đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào canh kim phá sát kiếm quyết tu luyện ở trong. Thiên trì bên hồ, thanh ba dập dờn, thủy linh khí rồi rào đến cực điểm. Bên hồ, Bắc Minh thần thủy kiếm lưỡi kiếm đi vào trong đạo đài, tỏa ra một từng tia từng sợi như có như không linh vận. Ở Bắc Minh thần thủy kiếm dưới sự giúp đỡ, Tần Phong ở sau 5 ngày, cực kỳ thuận lợi tu thành canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 10. Một thân kiếm khí bộc phát. Tần Phong có chút rõ ràng tại sao Bạch Vân học tỷ nói tới đến một thanh linh kiếm, sẽ làm hắn canh kim phá sát kiếm quyết có một cái biến hóa nghiêng trời. Đem dấu ấn tinh thần truyền vào Bắc Minh thần thủy kiếm bên trong, bị trôi này cấp cao linh kiếm kết hợp lại, giống như cùng trực tiếp lật xem tiểu sao. Canh kim phá sát kiếm quyết bên trong ẩn chứa các loại huyền diệu, tối nghĩa, ở nằm trong loại trạng thái này, hầu như là không được bao lâu thời gian liền có thể dễ dàng tìm hiểu. Này so với mình tìm hiểu có thể đến nhanh có thêm. Tần Phong con mắt mở nhìn lòng bàn tay bên trên từ từ đan chéo mà thành một thanh vô hình trường kiếm. Cựu xích là trôi này vô hình trường kiếm cực hạn. Theo Tần Phong tu thành canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 10, nay cựu xích vô hình kiếm ngược lại biến ảo thành hai thanh. Tần Phong rỗi ra cái tay còn lại, lại một thanh vô hình kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tần Phong thử nghiệm dùng tinh thần lực điều khiển hai thanh vô hình kiếm, song trưởng lòng bàn tay trên hai thanh vô hình kiếm trôi nổi lên, bắt đầu vờn quanh hắn quanh thân xoay tròn, bơi lội. Nhất tâm nhị dụng. Xèo xèo. Tần Phong bắt đầu điều khiển thời điểm, có chút nốc, đều là được cái này mất cái khác. Tần Phong thần hồn mạnh mẽ, mấy chục lần sau khi, rất nhanh áp dụng loại này nhất tâm nhị dụng phương thức. Tần Phong ánh mắt rơi vào hồ nước một khối lộ ra gần nửa đoạn màu đen trên đá ngầm, ngón tay chỉ tay, hai đạo ánh kiếm một trước một sau xẹt qua hư không. Ầm ầm ầm. Trong thiên trì hồ nước nổ vang, nước ánh sáng nứt toác. Liên tiếp hai đạo tiếng nổ vang, màu đen đá ngầm trong phút chốc bị ánh kiếm nổ thành nát tan. Uy năng rất tốt một bộ kiếm quyết. Tần Phong nhận ra được cái trò này kiếm quyết tiềm lực, nếu như có thể tu thành canh kim phá sát kiếm quyết tầng thứ 11, hiển nhiên hắn đem có thể một lần điều khiển tứ trôi cựu xích vô hình kiếm. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 12, đem có thể khống chế 8 trôi cựu xích vô hình kiếm. Tần Phong mơ hồ đã chạm tới kiếm đạo tầng thứ 4 ngự kiếm phi thiên một ít huyền bí. Hay là này canh kim phá sát kiếm quyết nguyên vốn là một bộ có thể ngự kiếm phi hành kiếm quyết. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong mơ hồ giác đến mình đoán đúng chân tướng. Tần Phong thử nghiệm dùng canh kim phá sát kiếm quyết pháp môn điều khiển Bắc Minh thần thủy kiếm. Tần Phong nhắm mắt lại ngưng tụ thứ 6 linh cảm, đem dấu ấn tinh thần truyền vào Bắc Minh thần thủy kiếm bên trong. Leng keng. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo, Bắc Minh thần thủy kiếm dần dần rung động trôi nổi lên. Tần Phong phảng phất có thể điều khiển trôi này linh kiếm, một đạo ánh kiếm trở lên, Bắc Minh thần thủy kiếm hóa thành một đạo hàn quang xẹt qua hư không. Phốc phốc. Càng là dùng sức quá mạnh, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào dưới nền đất. Ong ong ong. Dưới nền đất, Bắc Minh thần thủy kiếm ong ong reo vang. Nhưng mà ham xuống lòng đất, trong lúc nhất thời trong lúc đó dĩ nhiên lui bước đi ra. Tần Phong mở hai con mắt, ánh mắt nhìn tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đây là điều khiển không thuần thục mà gây nên. Quả nhiên, này canh kim phá sát kiếm quyết là một bộ có thể ngự kiếm phi hành kiếm quyết. Trong lòng thầm nghĩ, Tần Phong khóe mắt lộ ra nét mừng. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng chứng minh Tần Phong suy đoán. Tần Phong ngón tay một dẫn, đồng phát ra một ít tiên thiên chân khí, mặt đất bên trong một đạo hàn quang phun ra, len ken một tiếng linh kiếm trở vào bao.